ghi lại bút ký hình chiến, nhìn một chút Trương Hạo. Đây chính là Tần Thanh kia tiểu tử nhiều lần cùng ta khoe khoang bảo bối đồ đệ. Nhìn xem Trương Hạo dáng vẻ cung kính, hài lòng gật đầu. Không tệ, là cái hảo hài tử. Sau đó, liền thấy tại Trương Hạo bên người, quỳ một con mèo đen. Cái này mèo đen mập, theo hô hấp trên người thịt mỡ đều run run rẩy rẩy. Một chút liền đem Cửu Nhi ôm vào trong lòng, phi thường tự nhiên lột. Từ nhỏ đã nghe ngươi thái sư ra nói hắn năm đó nuôi con kia mèo đen, là như thế nào tốt, nghĩ đến cho dù tốt cũng chính là cái này quy mô. Nói xong để Trương Hạo đứng dậy, trên dưới đánh giá một phen về sau, cười nói, ngươi hoa nhi này mua bán không tệ à, cự linh thân đều luyện lên. Đều là các trưởng bối giao tốt. Sau đó hỏi, không biết sư gia ngươi lần này tới là. Hình chiến liếc mắt nhìn hắn, còn không phải ngươi hoa nhi này mua bán quá tốt rồi, vậy mà trực tiếp đoạt một cái tiểu thế giới làm tài sản riêng. Hắc hắc. Vừa nói vừa cười cười, khó trách Tần Thanh kia tiểu tử sẽ thu ngươi làm đồ, ngươi trời sinh chính là nhập ta Xuân Thu tông liệu. Liên chuyện này, nhà ta lão đại đều chưa từng làm. Sư gia, vậy cái này tiểu thế giới, có thể bảo trụ sao? Ngươi khỏi phải nhớ thương, chuyện này không có khả năng. Dựa vào cái gì? Nghe được sư gia nói như thế quả quyết, Trương Hạo lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp sư gia lạnh lùng nhìn mình một chút, nháy mắt nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi sư phó khả năng không dạy qua ngươi, hôm nay ta dạy cho ngươi. Mặc kệ ngươi là cái gì đấu võ chi vương, văn võ chẳng nguyên, vẫn là Xuân Thu tông môn đồ, ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Nhân tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Mặc dù cái gì tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, môi hở răng lạnh chờ đạo lý Trương Hạo đều hiểu. Cũng minh bạch cái gì gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, để hắn chặt dị tộc ánh mắt hắn đều không được nháy một chút. Nhưng bây giờ, lấy kinh nghiệm của hắn cũng không thể lý giải hình chiến câu kia, nhân tộc lợi ích cao hơn hết thể đại biểu cho cái gì. Một cái không có cái gì tài nguyên nhất phẩm tiểu thế giới mà thôi, ở tại chúng ta trong mắt bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là, liền chuyện nhỏ này lại có khả năng hỏng ta nhân tộc căn cơ, cho nên cái này tiểu thế giới ngươi lưu không được. Tiếp lấy hình chiến cho Trương Hạo giảng giải một chút nguyên nhân cụ thể. Nghe xong, Trương Hạo liền minh bạch, người hoặc tổ chức đem tiểu thế giới xem như tài sản riêng lỗ hổng không thể mở. Một khi có tiền lệ, sẽ lộn xộn. Lúc này, hình chiến lại nói, mặc dù, cái này tiểu thế giới chúng ta lưu không được. Nhưng là, ta Xuân Thu tông đồ vật không có dễ cầm như vậy. Chương 143, Huyền Dương tiểu thế giới thuộc về, chung. Hình chiến chỉ biết Trương Hạo chiếm lĩnh Huyền Dương tiểu thế giới, tuần phục Huyền Dương thỏ, cụ thể Huyền Dương tiểu thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hiểu rõ. Dù sao Đông Hoa mấy người cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên liền cùng Trương Hạo hỏi thăm tình huống cụ thể. Trương Hạo từ đầu tới đuôi kỹ càng nói một lần tại Huyền Dương tiểu thế giới bên trong sở tác sở vi. Làm sao thuần phục Huyền Dương thỏ, làm sao chiếm lĩnh toàn bộ tiểu thế giới, cùng định xử lý như thế nào Huyền Dương thỏ. Nghe xong, hình chiến trước dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Trương Hạo một chút, thầm nghĩ, khó trách cái này bút bê mua bán làm tốt như vậy, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, hắn mỗi một cái hành động đều tràn đầy Xuân Thu tông hương vị. Đây quả thực là Xuân Thu tông học sinh ba tốt ta. Tiếp lấy lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem Trương Hạo, nghi vấn hỏi, Huyền Dương tiểu thế giới bên trong hữu dụng chỉ có Huyền Dương thỏ cùng Huyền Dương thảo. Hiện tại tất cả Huyền Dương thỏ đều bị ngươi tuần phục, Huyền Dương thảo cũng tại ngươi trưởng khống phía dưới. Huyền Dương tiểu thế giới đã bị ngươi thu hết sạch sẽ, ngươi còn chiếm lấy nó làm gì? Biết Huyền Dương tiểu thế giới không giữ được Trương Hạo, không phải tâm tư hô một câu, vô dụng. Đó cũng là ta. Nghe nói như thế, hình chiến cười. Vừa mới bắt đầu cười rất nhỏ giọng, nhưng chậm rãi, thanh âm càng lúc càng lớn. Ha 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 ha. Tại hình chiến trong lòng, Trương Hạo đã triệt để kế thừa Xuân Thu tông tinh thần cùng ý chí. Vô dụng. Cũng là ta. Nói nhiều tốt. Chính là như vậy. Vô dụng. Cũng là lão tử. Ai mẹ nó đều không thể đoạn. Chư thiên vạn giới, đều mẹ nó là ta nhân tộc. Tiếng cười vang dội truyền khắp toàn bộ thiên tinh thành, mỗi một cái nghe được tiếng cười người, đều có thể nghe được, lúc này cái này tiếng cười chủ nhân là bực nào vui sướng. Đồng thời cũng rất nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, loại này tu vi đại lao lại cười vui vẻ như vậy. Ra mới có con rồi. Đồng thời, hình chiến tiếng cười cũng kinh động đến thiên tinh thành bên trong một chút đỉnh cấp tồn tại. Khó trách Đông Hoa tiền bối mời chúng ta trôi qua, nguyên lai là cái này tiểu tâm nhãn tới. Cái này tiểu tâm nhãn, đời này trừ tu luyện cùng giết dị tộc liền làm hai việc, ghi bút ký cùng nhìn bút ký, quỷ biết hắn những năm này đều nhớ cái gì. Ta mặc dù không sợ hắn, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm. Có chuyện gì vẫn là Đông Hoa tiền bối cùng hắn nói đi, ta là không lộ diện. Thiên tinh thành bên trong, trừ Đông Hoa đạo nhân, cái khác cùng hình chiến tu vi không sai biệt lắm đều cùng hắn ngang hàng. Lúc này những người này tất cả đều che giấu khí tức không định lộ diện, có chuyện gì tiền bối cùng hắn nói đi. Cười to bên trong hình chiến tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt lấp lóe hai lần. Sau đó chậm rãi dừng lại tiếng cười, hiền lành hòa ái nhìn xem Trương Hạo, lúc này hắn đã có chút minh bạch cái gì gọi là cách bối hôn, cũng có chút lý giải năm đó vì cái gì lao đại thích mang mình. Hình chiến đồ đệ đều đã là tên chấn một phương cường giả, cho nên hắn đã rất nhiều năm không có tự mình giáo đồ. Hiện lúc này nhìn xem Trương Hạo càng xem càng mừng rỡ, nhưng trong lòng thì lên dạy bảo chi niệm. Khảo giáo hỏi, tiếp xuống tới cuộc mua bán này, Huyền Dương tiểu thế giới chính là chúng ta trong tay con tin, nhưng đối phương đã biết chúng ta danh giới cuối cùng. Biết chúng ta nhất định sẽ đồng ý bọn hắn yêu cầu, hiện tại loại tình huống này, chúng ta làm thế nào mới có thể thu được lý tưởng thu hoạch? Vấn đề này cho Trương Hạo làm khó. Cái gọi là con tin là cái gì? Là đối phương mệnh mạch, tựa như Huyền Dương thỏ răng cửa lớn đồng dạng, bắt lấy hắn mệnh mạch, liền có thể tùy ý nắm. Nhưng bây giờ tình huống là, mình trong tay có cái con tin, nhưng đối phương biết mình không chỉ có sẽ không tổn thương con tin, mà lại nhất định sẽ thả hắn. Dạng này căn bản không cầm nổi đối phương mệnh mạch, cái này mua bán cũng không cách nào làm a. Thấy Trương Hạo một bộ không nghĩ ra dáng vẻ, hình chiến nói, ngươi mặc dù trí thông minh cao văn hóa cao, nhưng ngươi tuổi tác quá nhỏ lịch duyệt quá ít, không đủ kinh nghiệm phong phú. Hảo hảo học, nhìn sư gia là thế nào làm cuộc mua bán này. Hai người đi vào Thiên Tinh học viện cửa chính, liền gặp Đông Hoa viện trưởng mang theo trong học viện tất cả cao giai võ giả, mấy chục người đứng tại nơi đó nghênh đón hình chiến. Vừa vặn nghe được hình tông chủ cởi mở tiếng cười, không biết chuyện gì lại để hình tông chủ cười như thế vui vẻ. Đông Hoa trên mặt không nhìn thấy một tia trước đó ghét bỏ, mười phần nhiệt tình nói. Hình chiến nhìn xem Trương Hạo, cười nói, bất quá là nhìn thấy ta nhân tộc mầm non, khỏe mạnh trưởng thành, kìm lòng không được có chút vui vẻ mà thôi. Đông Hoa cùng Mặc Lao mấy người thấy hình dáng đều mịt mở kéo ra khoe miệng, người viên kia mầm non dáng dấp nhưng không có chút nào khỏe mạnh, dài sai lệch đều. Gặp qua hình tông chủ những cái kia cao dài võ giả đối hình chiến vân an. Hình chiến gật gật đầu, nhìn một chút, sau đó móc ra bản bút ký, ở phía trên viết. Biết ta tới, lại không xuất hiện, bọn hắn xem thường ta. Cỏ. N những cái kia mịt mờ quan sát bên này tình hình đỉnh cấp võ giả, nhìn thấy cái này một màn tất cả đều trong lòng bên trong mắng to một tiếng, sau đó triệt để ẩn độn không nhìn bên này. Mà Đông Hoa bọn người, thấy hình dáng cũng là sắc mặt tối sầm. Châm châm so đo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó Đông Hoa đem hình chiến đưa đến một căn phòng hội nghị, bởi vì không muốn chuyện này bị càng nhiều người biết, cũng chỉ lưu lại Mặc Lao mấy người. Vây quanh bàn hội nghị làm tốt, Đông Hoa viện trưởng Hàn Huyên nói, nhiều năm không thấy, hình tông chủ hết thể vừa vặn rất tốt. Nhìn Đông Hoa một chút, hình chiến có ý riêng nói ra, hiện tại thế đạo không tốt, mua bán khó thực hiện. Thậm chí, có người cướp được chúng ta Xuân Thu Tông trên đầu, ngươi nói đây là thế đạo gì? Nghe nói như thế, Thiên Tinh học viện một phương sắc mặt người có chút không đúng, hình chiến lời nói này nói quá trực tiếp, liền chênh lệnh chỉ mặt gọi tên mắng bọn hắn. Bọn hắn đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, cùng Xuân Thu Tông trong tay giật đồ, cái này so nhổ răng cọt còn quá phận đâu. Liền cái này đã coi như là rất bình thản, dù sao cũng là một tông chi chủ, bao nhiêu có chút cố kỵ thân phận. Cái này muốn đổi cái đời bốn đệ tử, lúc này đao kia đều có thể vô bàn lên. Bất quá đã hình chiến đem thoại để nói đến đây, Đông Hoa liền mượn sườn núi xuống lửa, trực tiếp đem việc này nói ra. Hình tông chủ, chúng ta nhân tộc tình huống ngươi cũng biết, tiểu thế giới tư hữu hóa cái miệng này tử không thể mở. Một khi có tiền lệ, đến thời điểm các nhà các phái vì mình lợi ích, không phải náo ra nhiều loạn không thể. Chúng ta nhân tộc mấy trăm năm cố gắng rất có thể như vậy thất bại trong gang tấc. Còn xin hình tông chủ nhìn chung nhân tộc đại nghĩa. Đông Hoa vừa dứt lời, liền gặp hình thiên cổ tay khẽ đảo, xuất ra một cái bản bút ký. Đông Hoa tặc đạo, muốn đoạt ta Xuân Thu Tông tài sản riêng, càng khiêng ra nhân tộc đại nghĩa đối ta tiến hành đạo đức bắt cóc, lao nhân này thật sự là thật không biết xấu hổ. Trong lòng bi vẫn khó nhịn, thất chu này tặc đạo. Tại hắn bên cạnh, Trương Hạo cũng tại cửu nhi chiếc nhẫn bên trong xuất ra bản bút ký. Thiên Tinh học viện Đông Hoa viện trưởng vì mưu đoạt ta tài sản riêng, vậy mà khiêng ra nhân tộc đại nghĩa bắt cóc ta sư gia, thù này, ta nhớ kỹ. Hình chiến nhìn thấy Trương Hạo động tác lập tức sững sờ. Hắn cũng ghi bút ký. Sau đó một loại có người kế tục tâm tình thản nhiên mà phát. Đây mới là thân đồ tôn A. Chương 144, Huyền Dương tiểu thế giới thuộc về, hạ. Huyền Dương tiểu thế giới bị Xuân Thu Tông chiếm vì tài sản riêng, chuyện này kỳ thật cùng Thiên Tinh học viện một chút quan hệ cũng không có. Đông Hoa lúc này là đại biểu võ giả hiệp hội cùng Xuân Thu Tông đàm phán. Hắn cùng hình chiến hai người đều là nhân tộc cao tầng. Đối bọn hắn mà nói, nhân tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Mặc dù cũng là vì nhân tộc, nhưng không trở ngại hai người có lợi ích xung đột. Đông Hoa muốn đem Huyền Dương tiểu thế giới thu hồi, từ Xuân Thu Tông tài sản riêng biến thành toàn bộ nhân tộc tất cả, từ đó ngăn chặn tiểu thế giới tư hữu hóa có thể sẽ sinh ra ác quả. Mà Hình Chiến làm Xuân Thu Tông tông chủ, không có khả năng vô duyên vô cớ đem một cái tiểu thế giới giao ra, muốn đem Huyền Dương tiểu thế giới thu hồi đi, bọn hắn nhất định phải nỗ lực cao đại giới. Hình Chiến sở tác sở vi cùng hắn nhân tộc lợi ích cao hơn hết thể tín niệm cũng không xung đột. Bởi vì bọn hắn Xuân Thu Tông bản thân liền là nhân tộc một phần tử, bọn hắn mạnh lên chính là nhân tộc mạnh lên. Nhân tộc chỉnh thể lợi ích cũng không có bởi vậy giảm bớt. Còn là lớn như vậy bánh gà tổ, chỉ là bọn hắn Xuân Thu Tông ăn hơn một điểm mà thôi. Về phần những người khác ăn ít, có quan hệ gì với ta? Nhìn xem cái này hai người giống nhau động tác. Đông Hoa lập tức sắc mặt tối sầm. Hợp lấy Xuân Thu Tông không chỉ có cái châm châm so đo, chính là cái này tiểu bệnh tâm thần cũng tốt ghi bút ký à. Lúc này để người ở trước mặt cho nhớ tiểu sách vở, hắn cũng không thể phát tác, trước mắt còn có việc cầu người, chỉ có thể nhịn. Hình Tông chủ, đối với Xuân Thu Tông mà nói, Huyền Dương tiểu thế giới căn bản không đủ nặng nhẹ. Không đủ nặng nhẹ. Đông Hoa nói còn chưa dứt lời liền bị Hình Chiến đánh gãy, dùng ta cái này đổ tôn giảng, vô dụng. Đó cũng là ta. Huyền Dương tiểu thế giới là ta đổ tôn Trương Hạo mình đánh xuống tới, chưa bao giờ dùng qua nhân tộc một binh một tốt, hiện tại các ngươi há hốc mồm. Liền muốn cho người ta toàn bộ thế giới lấy đi. Không có quy củ này sao? Nghe nói như thế Đông Hoa viện trưởng trong lòng bên trong thở dài một hơi. Được. Một đao kia vẫn là không có tránh thoát đi. Hắn cùng cái này làm kia không muốn mặt đạo đức bắt cóc sự tình là vì cái gì nha? Chính là vì không muốn nhìn thấy hiện tại cục diện này, cần dùng tiền đem Huyền Dương tiểu thế giới trộm về. Hắn đường đường thiên tinh học viện viện trưởng, còn có thể hồ mua một cái cấp một tiểu thế giới tiền. Hắn là thật quan tâm a. Hôm nay chuyện này chính là so bút sổ sách lung tung, bên trong nói quá lớn. Hắn bên này chiếm đại nghĩa, Xuân Thu Tông chiếm lý. Cho nên dùng tiền đem tiểu thế giới chuộc về là hợp lý nhất. Vậy chuyện này hồ đồ ở chỗ nào? Hồ đồ tại Huyền Dương tiểu thế giới là Xuân Thu Tông tài sản riêng, không thể cùng Trương Hạo đàm, chỉ có thể tìm tông chủ Hình Chiến. Mà Huyền Dương tiểu thế giới bản thân giá trị cũng không cao, còn không có ám tinh bên trong Trương Hạo đầu treo thưởng đáng tiền đâu. Nhưng là, đường đường Xuân Thu Tông tông chủ. Nhân tộc nhất đỉnh cấp chiến lực, cho người ta tìm đến liền đàm một cái không đến một cái nhất phẩm võ giả đầu mua bán. Mắng chửi người cũng không có như thế mắng. Tựa như là một cái phú hào đem một cái khác phú hào tìm đến, kết quả cùng người đàm hai nguyên cửa hàng mua bán. Cái này cũng không tưởng nổi nha. Cho nên, cũng bởi vì hai người thân phận, cái này tiểu thế giới liền phải dùng cái giá trên trời chuộc về. Đông Hoa hỏi, chúng ta cần nỗ lực cái gì, mới có thể đem Huyền Dương tiểu thế giới mua về? Chúng ta Xuân Thu Tông không thiệt thòi, nhưng cũng không chiếm tiện nghi, chúng ta là coi trọng nhất đạo lý, công bằng công chính, đồng giá trao đổi. Đầu cơ trục lợi tiểu thế giới dạng này mua bán chúng ta cũng lần thứ nhất làm, không bằng Đông Hoa tiền bối ngươi nói số lượng. Đông Hoa nghĩ nghĩ, ngữ khí kiên định nói ra, 1.000 kg nguyên dịch, 5 chuôi cao giai bảo khí. Khu. Nghe được cái này giá cả Trương Hạo lập tức bị nước bọt sang đến, ho khan. Một cái gần như sắc giống tiểu thế giới đáng cái giá này. Chính là ta con thỏ cùng Huyền Dương Thảo đều tăng thêm cũng không đủ cái này 1/10. Nguyên dịch lúc trước hắn tại chiến thần không gian trông được từng tới. 1 kg 1.000 điểm công lao. 1.000 kg vậy coi như là 100 vạn điểm công lao a. Nhưng nhìn lấy Đông Hoa viện trưởng cùng Mặc lão bọn người đối cái này giá cả đều rất tán thành dáng vẻ, Trương Hạo ngộng. Đây chính là đại lao thế giới sao? Liên cái này giá cả, Hình Chiến còn không hài lòng đâu. Trả giá nói, 2.000 kg nguyên dịch, 8 chuôi cao giai bảo khí. Nghe được cái này giá cả Đông Hoa viện trưởng con mắt nháy mắt liền đỏ lên, hung tợn trừng mắt Hình Chiến, phẫn nộ hô, 2.000 kg nguyên dịch cùng 5 chuôi cao giai bảo khí. Thấy Đông Hoa không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý 2.000 cân nguyên dịch, Trương Hạo con mắt cũng đi theo đỏ lên, cái này cũng quá có tiền. 8 chuôi. 5 chuôi. 8 chuôi. 5 chuôi. 2.000 kg nguyên dịch hai người đều đồng ý, nhưng bọn hắn đối cao giai bảo khí số lượng lại xuất hiện rất lớn khác nhau. Vũ bàn trừng mắt kịch liệt trả giá. Trương Hạo đều nhìn mê, cao giai bảo khí đắt như vậy sao? Để bọn hắn coi trọng như vậy. Cuối cùng, Đông Hoa nhường một bước, đồng ý cho 6 chuôi bảo khí, thật không nghĩ đến Hình Chiến lại còn là một bước không cho, kiên trì muốn 8 chuôi bảo khí. Lần này Đông Hoa nhưng phát hỏa. Đông Hoa đạo nhân cũng không phải cái tính tính tốt. Nói thật lên đây cũng là cái tương đương khô liệt người. Trên thân quang mang lóe lên, một thanh thanh phong bảo kiếm xuất hiện trước người, lơ lửng tại không trung đối Hình Chiến. Đông Hoa viện trưởng tính tình không tốt, kia Hình Chiến tính tình liền tốt. Xuân Thu Tông bên trong có tính tình tốt người mà. Càng đừng nói tông chủ. Trên thân tách ra vô tận kim quang, dữ tợn gào thét một tiếng, Đông Hoa, những năm này ngươi cũng không có ít gọi ta, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, đừng ép ta tính với ngươi tổng nợ. Nghe nói như thế Đông Hoa viện trưởng càng tức, ta mẹ nó cùng ngươi gần 10 năm không gặp mặt, làm sao gây ngươi? Tính tổng nợ. Hôm nay ta liền cùng ngươi cái này tiểu tâm nhãn hảo hảo tính toán sổ sách. Nói xong, ngay cả người mang bảo kiếm tất cả đều hóa thành một đạo thanh quang, phá vỡ cửa sổ bay mất. Hình chiến hóa thành một đầu kim sắc lưu quang theo sát phía sau. Đây là đánh nhau đi. Thanh, kim hai đạo lưu quang bay thẳng đến thiên tinh thành phía trên tinh tinh bên trong. Thiên tinh thành bên trong cái khác đỉnh cấp võ giả, biết hai người đánh không ra chân hỏa, cũng liền không ai tiến lên ngăn cản. Nửa giờ sau, hai người về tới phòng họp. Hai người bề ngoài căn bản nhìn không ra vừa vặn tiến hành một phen đánh nhau dáng vẻ. Đây chính là cảnh giới. Đánh một trận, cũng không biết ai thua ai thắng, bất quá mình sư gia lui một bước, muốn bảy trôi bảo khí. Đông Hoa viện trưởng cũng đồng ý. Lúc này, Trương Hạo phát hiện, rõ ràng Đông Hoa viện trưởng đã đáp ứng, nhưng Mặc Lao bọn người trong mắt lại xuất hiện đáng tiếc thần sắc. Về sau liền triệt để ký kết hiệp nghị. Huyền Dương tiểu thế giới bên trong, trước mắt tất cả Huyền Dương Thỏ cùng Huyền Dương Thảo đều thuộc về Trương Hạo tất cả, nhưng Huyền Dương tiểu thế giới về toàn bộ nhân tộc. Vì thế, võ giả hiệp hội cần hướng Xuân Thu Tông thanh toán 2,000 cân nguyên dịch. Khi thấy sư gia vậy mà đồng ý phía trên điều khoản cũng ký xuống chữ. Trương Hạo triệt để ngộng. Bảo khí đâu? Phía trên này nhưng một thanh bảo khí cũng không có. Vừa rồi hai ngươi tranh cái gì đâu? Cái này sóng thao tác ta làm sao một chút cũng xem không hiểu đâu. Trương Hạo chóng mặt, đại não một trận mê mang cùng Hình Chiến rời đi phòng họp. Đi ra Thiên Tinh học viện về sau, Trương Hạo càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Không có đạo lý a. Ở ngoài sáng biết chúng ta nhất định sẽ đem Huyền Dương tiểu thế giới giao ra tình huống giới, hắn không cần thiết nỗ lực dạng này lớn đại giới nha. Cuối cùng làm sao đều không nghĩ thông suốt, liền đối Hình Chiến hỏi, sư gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hình Chiến nhìn một chút Trương Hạo, cười nói, còn nhớ rõ ta vừa rồi cho ngươi ra vấn đề sao? Trương Hạo gật gật đầu. Hình Chiến ung dung nói ra, tại vừa rồi dưới tình huống đó, muốn thu hoạch được lý tưởng thu hoạch. Biện pháp chính là, để cho mình người phụ trách cùng mình đàm phán. Người một nhà. Người một nhà. Kịp phản ứng Trương Hạo lập tức kinh hô một tiếng. Sau đó cả người giống như là bị sét đánh đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Hắn hiện tại minh bạch Đông Hoa viện trưởng vì sao lại ra cái này không hợp với lẽ thường giá cả. Cũng minh bạch sau cùng hiệp nghị bên trên vì cái gì không có bảo khí. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn bảo khí, bọn hắn chỗ tranh chấp căn bản không phải bảo khí số lượng. Kia mẹ nó là bọn hắn chia của tỷ lệ. Khó trách Mặc lão, Trang lão sư bọn hắn đối cái này khoa trương giá cả không phản ứng chút nào đâu. Hợp lấy trong phòng họp hết thảy đều là giả. Đây là võ giả hiệp hội để một cái thổ phỉ hợp tác đồng bạn toàn quyền phụ trách cùng thổ phỉ đàm phán công việc. Cái này mua bán làm nhưng thật xinh đẹp. Trương Hạo dùng một loại vô cùng bội phục ánh mắt nhìn Hình Chiến. Sư gia đây là cùng Đông Hoa viện trưởng, trong lúc vô tình liền đoạt võ giả hiệp hội một lần a. Đây chính là Xuân Thu Tông đương đại đại đương gia cảnh giới mà. Cao. Chương 145, chia của. Bởi vì cái gọi là họa phúc tương y liễu, có thời điểm nguy cơ cũng có thể là kỳ ngộ. Lúc đầu Đông Hoa là chuẩn bị liều mạng bị ghi lại mấy quyển tiểu sách vở, cũng phải đem Huyền Dương tiểu thế giới muốn trở về. Tựa như lực là hỗ trợ lẫn nhau đồng dạng, lão sư tại dạy dỗ học sinh thời điểm, hắn cũng sẽ tại học sinh trên thân học được một vài thứ. Làm Xuân Thu Tông môn đồ xác định vị trí học viện viện trưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Đông Dương cũng tại Xuân Thu Tông môn đồ trên thân học được không ít tri thức. Cho nên, khi hắn phát hiện, bởi vì Hình Chiến nguyên nhân những người khác không ra mặt, chuyện này hoàn toàn do mình phụ trách làm chủ thời điểm. Đông Hoa trong lòng dâng lên một cái gan lớn ý nghĩ. Cũng liền có lúc sau một màn. Dù sao hắn trừ là nhân tộc cao tầng, hắn vẫn là Thiên Tinh học viện viện trưởng, tại không tổn thất chỉnh thể nhân tộc dưới lợi ích, có thể vì Thiên Tinh học viện vớt điểm chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu. Mặc dù có hại mặt mũi. Nhưng nếu như vậy liền có thể để cho mình học sinh tu vi cao một chút, nhiều chém giết chút dị tộc, có thể tại tiểu thế giới bên trong giữ được tính mạng. Mặt mũi. Mặt mũi tính là cái gì chứ? Trong phòng họp, Đông Hoa một mặt đắc ý ngồi trên ghế. Liền ba cái kia vương bắt đảng, dùng kia ít tiền vừa muốn đem Trương Hạo đào đi, bọn hắn cũng tốt ý tứ. Nhìn xem, lúc này mới mấy tháng, liền cho học viện sáng tạo ra như thế lớn lợi ích. Rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền đi. Lúc này Đông Hoa, tựa như là những cái kia cả một đời gò bó theo khuôn phép giữ khuôn phép người, đột nhiên làm một kiện không hợp với quy củ sự tình, trong lòng tràn đầy dị dạng khoái cảm cùng hưng phấn. Đây chính là Xuân Thu Tông môn đồ làm xong mua bán cảm giác nha. khó trách bọn hắn đối với cái này làm không biết mệt. Cái này cũng quá sớm rồi. Đáng tiếc, lần thứ nhất không có kinh nghiệm, rõ ràng xuất lực nhiều nhất lại chỉ chiếm 3 tầng tỷ lệ. Lần tiếp theo, ít nhất được chia 5 năm. Nếu không nói cái này học tốt muốn 3 năm học cái xấu liền 3 ngày đâu. Có một số việc, làm qua một lần về sau liền sẽ có vô số lần. Cùng trong lòng vụng trộm vui vẻ một hồi, sau đó đối Mặc Lao nói ra, tiểu Mặc, tại viện nghiên cứu xuất ra 2,000 kg nguyên dịch, cho Xuân Thu Tông đưa đi 1,400 kg, còn lại chúng ta lưu lại. Nhân tộc lục đại chủ thành một trong Bình An thành. Võ giả hiệp hội tổng bộ. Võ giả hiệp hội hội trưởng Doanh Tiêu ngay tại phê duyệt văn kiện. Đôi mắt nhỏ mặt tròn xem xét chính là cái tính tình hiền lành người, rất khó tưởng tượng dạng này người vậy mà là võ giả hiệp hội đời thứ 2 hội trưởng, nhân tộc võ giả thống soái. Đăng đăng đăng. Doanh Tiêu thư ký Nguyên Thượng đẩy mở cửa bước nhanh đến. Sạch sẽ tóc ngắn, cứng rắn nghiêm túc khuôn mặt cùng cẩn thận tỉ mỉ chế phục, xem xét liền biết, đây là một cái làm việc nghiêm túc người. Hội trưởng, liên quan tới Huyền Dương tiểu thế giới vấn đề, Đông Hoa ủy viên đã phát tới báo cáo. Nguyên Thượng sắc mặt có bất thường đem báo cáo đưa cho Doanh Tiêu. Nhanh như vậy liền xử lý tốt. Tại Xuân Thu Tông hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn, thật sự là ủy khuất Đông Hoa. Cũng không biết phải làm cho hình chiến kia tiểu tử nhớ mấy quyển bút ký Doanh Tiêu thay Đông Hoa cảm thấy đau lòng lắc đầu. Nghe nói như thế Nguyên Thượng biểu lộ càng không đúng. Hội trưởng, ngài vẫn là trước xem báo cáo đi. Ừm. Phát hiện Nguyên Thượng ngữ khí không đúng, Doanh Tiêu nhìn lên báo cáo. Cái gì? 2,000 kg nguyên dịch. Báo cáo còn chưa xem xong Doanh Tiêu liền kinh hô một tiếng. Cái gì tiểu thế giới giá trị 2,000 kg nguyên dịch, trong đất bên cạnh giải bảo khí A? Đều là ngàn năm hồ ly tinh ai cũng không lừa được ai, Doanh Tiêu lập tức liền minh bạch, đây là bọn hắn võ giả hiệp hội bị tham ô mục nát bại phần tử hao lông dê. Hắn là thật không nghĩ tới Đông Hoa cái kia mày rậm mắt to vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Hội trưởng, điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng. Doanh Tiêu bất đắc dĩ thở dài, không đáp ứng. Chậm. Không xem báo cáo bên trên viết, Thiên Tinh Học Viện đã dùng hiệp hội giao cho bọn hắn rút ra nguyên dịch, đem nguyên dịch giao cho Xuân Thu Tông Nha. Mục đã thành thuyền. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Hội trưởng, vậy bây giờ phải làm gì? Làm sao bây giờ? Doanh Tiêu nghĩ nghĩ, trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn, hắn làm lần đầu tiên ta làm 15. Sau đó, cầm bút tại trên báo cáo hai phía dưới thêm một nửa hình tròn. Ẩm. Nhìn thấy cái này một màn, Nguyên Thượng cái chán lập tức bạo khởi một cái giếng hình chữ gân xanh. Để ngươi giải quyết vấn đề, không phải để ngươi cũng đi theo thông đồng làm bậy. Nhân tộc cao tầng làm sao đều là mặt hàng này. Nhân tộc muốn vong A. Thiên Tinh Thành. Rời đi Thiên Tinh Học Viện, tại Thiên Tinh Thành trung chuyển trong chốc lát, hình chiến liền mang theo Trương Hạo đi vào cảng khẩu một cái bí ẩn nhà kho, tiến hành giao dịch bước sau cùng đột nhiên. Chia của. Mặc Lao mang đến thuộc về Xuân Thu Tông 1,400 kg nguyên dịch, 1 kg một bình, 20 bình mở dương, hết thảy 70 dương. Chờ Mặc Lao rời đi, trong kho hàng chỉ còn lại Trương Hạo cùng hình chiến hai người, hình chiến xuất ra mở dương. Cái này một dương là trong tông đối ngươi ban thưởng. 70 dương chính mình mới được một dương, Trương Hạo cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết những này nguyên dịch không có khả năng đều cho mình, có thể cho một dương cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp. Thỏa mãn người thường nhạc. Người sang có tự biết chi danh. Thật cao hứng để Cửu Nhi đem nguyên dịch thu được chiếc nhẫn bên trong. Về sau, hình chiến lại nói. Huyền Dương Thảo, trong tông không cần, nhưng con thỏ trong tông muốn bảy thành. Cái gì? Nghe nói như thế Trương Hạo lập tức không làm, 70 dương nguyên dịch ngươi cho ta một dương vậy thì thôi, làm sao ta đổ vật ngươi còn muốn đâu. Mà lại há miệng chính là 7 tầng. Hợp lấy ngươi đây là đoạt xong bên trên giành lại một bên, ăn sạch ra. Thật không hổ là Xuân Thu Tông Tông Chủ. Thần đổ tôn ngươi cũng đoạt. Khó trách cho ta một dương nguyên dịch. Nguyên lai là cho một cái táo ngọt đánh một hạo đem nha. Không đợi hắn nói cái gì, hình chiến liền tiếp lấy nói ra, Huyền Dương tiểu thế giới nếu là ngươi tài sản riêng. Trong tông một điểm bất động, nhưng ngươi đánh lấy trong tông danh hiệu nói Huyền Dương tiểu thế giới là Xuân Thu Tông tài sản riêng, liền phải muốn ngươi 7 tầng lích lợi. Đây là quy củ. Huyền Dương tiểu thế giới là Xuân Thu Tông tài sản riêng là Trương Hạo chính miệng nói, dùng trong tông danh hiệu, thu hoạch phải có trong tông một bộ phận. Làm chuyện gì đều có quy củ, đặc biệt là Xuân Thu Tông loại này xử lý đặc thù nghề tông môn, quy củ liền lớn hơn. Liền Trương Hạo làm chuyện này, trước đó đều không cùng trong tông thông báo một tiếng. Đều cho hắn tịch thu cũng không quá đáng. Trong tông danh hiệu là tùy tiện dùng mà. Lưu Ba Thành vậy vẫn là xem ở Trương Hạo là hắn thân đổ tôn phân thượng đâu. A không sống nổi. Không có cách nào sống. Ta con thỏ A. Đưa tiễn hình chiến, Trương Hạo đem Cao Minh hai người kêu tới mình chung cư. hai người này lúc trước thế nhưng là cùng một chỗ đi theo Huyền Dương tiểu thế giới, thu hoạch cũng phải có người ta một phần. Cho nên đem hai người gọi tới chia của, vốn là bị Hình Chiến cướp đi 7 thành con thỏ, lúc này còn muốn cho cái này hai người phân, một chén rượu không uống đâu, Trương Hạo liền gào khóc. Hai người này thấy Hình, lập tức nói ra, lão đại, chúng ta lúc trước cũng không có làm cái gì, cũng không cần cho chúng ta phân, lão đại chính ngươi giữ đi. Không được. A, đi người có phần, đây là quy củ. A, không quan tâm người ta làm cái gì, đi liền phải cho. Chơi hắn nhóm nghề này liền kiêng kỵ cái chia của không đồng đều. Huyền Dương tiểu thế giới hết thảy hơn 5.000 con thỏ, Hình Chiến muốn đi 7 tầng còn lại hơn 1.500 chỉ. Đào ra ngoài trông coi hai cái không gian thông đạo, cùng trông coi Huyền Dương thảo, hắn còn có thể lợi dụng cũng liền thừa hơn 600 con. Bao quát kia một dương nguyên dịch, cho hắn hai mỗi người phân 1/10, hắn là thật không có thừa nhiều chút. Thời gian ta cực kỳ. Tính toán ra mình cuối cùng đoạt được, Trương Hạo trong lòng bi vẫn khó nhịn. Trong cơn tức giận quyết định vò đã mẹ không sợ rơi. Mở ra một bình nguyên dịch liền đốn uống vào. Vừa uống vừa khóc, hơn 5.000 con thỏ, ta là một con đều không nợ ăn, một chút liền không có hơn 3.000 a. Mang theo nguyên dịch ngửa mặt lên trời buồn hồ. Khắp. Thân. La. Khinh. Người. Không. Phải. Nôi. Tạm. Người. Chương 146, tay làm hàm nhai. Thời gian sẽ không bởi vì bi thương mà dừng lại, mặc kệ kinh lịch cái dạng gì chuyện bi thảm, sinh hoạt từ đầu đến cuối đều muốn tiếp tục. Bởi vì Huyền Dương thỏ đều tại Trương Hạo trên tay, cho nên không thể làm sao Mặc Lao vẫn là tại Trương Hạo trong tay lần nữa thuê 90 con, tổng cộng 100 con. Dạng này Trương Hạo một tháng dựa vào những này Huyền Dương thỏ liền có 2.000 điểm công lao thu hoạch. Đối với cái này, Trương Hạo trong lòng càng thêm bi thống, mà còn lại Huyền Dương thỏ Trương Hạo cũng không có cho an bài làm việc. Trước đó tại hắn ý nghĩ bên trong, Huyền Dương thỏ trừ có thể tại viện nghiên cứu làm việc bên ngoài, còn có thể cho thuê cho cái khác nhất phẩm võ giả. Tiến vào tiểu thế giới thời điểm mang lên 10 mấy 20 con thỏ, đây còn không phải là muốn đánh ai là đánh. Muốn cướp ai đồ vật liền đoạt ai đồ vật. Hiện tại liền mấy trăm con, cũng không dám như thế hắc hắc. Vẫn là chờ có an toàn làm việc lại nói đi. Mà Cao Minh cùng Lý Tráng cũng có mới nhiệm vụ, bị Lao Ngụy an bài tại đê giai dị tộc trong ngục giam khi cai tù. Dù sao cái này một khối hai người có kinh nghiệm. Trương Hạo biểu thị cũng muốn cùng mình huynh đệ cùng một chỗ. Cái này thời điểm cũng chỉ có ám tộc có thể san bằng hắn trong lòng đau xót. Có chỉ là Trang Tín lạnh như băng một câu, cút. Cũng biểu thị hắn không thể xuất hiện tại dị tộc ngục giam phương viên một cây số phạm vi. Không có biện pháp, Cao Minh cùng Lý Tráng tạm thời cùng Lão Đại tách ra, mang theo Lão Đại đánh cho đến chết dạy bảo cùng các loại khảo vấn phương pháp nhậm chức. Bởi vì Huyền Dương tiểu thế giới nguyên nhân. Trang Tín đặc phê hắn có thể tiến vào cái khác tiểu thế giới. Nhưng Trương Hạo hiện tại chỉ muốn trong góc gâm thầm dưỡng thương, đối đi cái khác tiểu thế giới không có gì hứng thú. Mỗi ngày lên lớp tu luyện bên ngoài, chính là tiến vào Huyền Dương tiểu thế giới bức con thỏ nhóm sinh tiểu hài. Cùng bên cạnh nhìn xem bóp lấy điểm, ai muốn không ra sức, bắt tới chính là một trận đánh đập. Nhưng Huyền Dương thỏ dù nói thế nào cũng là yêu thú, cùng một đôi liền có thể sáng tạo một cái tộc quần phổ thông con thỏ không giống. 2 tuần lễ trôi qua, cũng không có một con trong bụng có động tĩnh. Cái này cho Trương Hạo khí thẳng mắng. Một bang đồ không có chí tiến thủ. Hệ thống bảng. Túc chủ, Trương Hạo. Đẳng cấp, nhất phẩm võ giả trung kỳ. Thiên phú, vạn tà bất xâm. Bách độc bất xâm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18 tuổi tròn. Tình trạng cơ thể, khỏe mạnh. Kim trung cháo hành luyện đại khí công, thứ nhất tầng độ thuần thục 3.910.000. Cự linh thân. Thứ nhất tầng độ thuần thục 1.960-10.000. Sấm xét, độ thuần thục, nhập môn, 490-10.000. Nguyên năng điểm, 1.555. Mặc dù không có yêu thú thịt bổ sung, nhưng bởi vì có nguyên dịch Trương Hạo lại có thể tiếp tục tu luyện. Nguyên dịch là tại dầu có nguyên khí khoáng vật bên trong, lấy ra tinh thuần nhất chất lỏng nguyên khí. Bởi vì trên bản chất cơ hồ chính là nguyên khí, cho nên phi thường tốt hấp thu, phục dụng nó tu luyện, không chỉ có thể bổ sung lúc tu luyện tiêu hao. Càng quan trọng hơn là có thể đề cao tu luyện chất lượng. Nếu như đem võ giả bình thường cũng số liệu hóa, bình thường tu luyện một lần, có thể tăng trưởng 1 điểm độ thuần thục, phục dụng đan dược có thể đề cao 3-4 điểm, có thể phục dụng nguyên dịch tu luyện một lần liền có thể sẽ gia tăng 10 mấy điểm. 10 mấy lần chênh lệch. Cho nên nguyên dịch giá cả mới có thể cao như vậy ngang. Mà tại chính thức có hệ thống bị số liệu hóa Trương Hạo nơi này, nguyên dịch đề cao tu luyện chất lượng công năng liền biến gần gà. Bởi vì hắn tu luyện một lần chỉ có thể dài một cái độ thuần thục, sẽ không bởi vì phục dụng linh vật mà thay đổi. Trước đó Xuân Thu một nồi ra thời điểm, cũng là tại hầm mình tu luyện nhiều lần như vậy, cho nên một lần mới có thể tăng trưởng nhiều như vậy. Dù sao đối Trương Hạo mà nói, hắn thiếu chỉ là nguyên khí mà thôi. Đồng dạng bị Tần Thanh ẩu đả tăng trưởng độ thuần thục cũng là bởi vì kia là tu luyện một loại phương thức. Mà nguyên dịch cùng yêu thú thịt so sánh, chỗ tốt duy nhất chính là tiết kiệm được không ngừng ăn cơm thời gian. Nhưng cùng đồng dạng có chỗ tốt này đan dược so sánh, liền có chút không có lời. Lấy Huyền Dương thảo luyện chế Huyền Dương đan nâng lật, một viên Huyền Dương đan cần 100 điểm công lao. Có thể cung cấp Trương Hạo tu luyện 50 đến 60 lần. Mà 1 kg nguyên dịch có thể để Trương Hạo toàn lực tu luyện 2 ngày, đại khái có thể tăng trưởng 140 điểm tả hữu. Nói cách khác chỉ cần 3 cái Huyền Dương đan liền có thể đạt được cùng 1 kg nguyên dịch đồng dạng thành quả. Mà 3 cái Huyền Dương đan chỉ cần 300 nguyên năng điểm. Kém còn nhiều gấp 3. Mà Trương Hạo cũng là đang đi học thời điểm nghe lão sư giảng đến nguyên dịch công hiệu, phát giác không đúng, mua 1 hạt Huyền Dương đan sau đối đầu so về sau, mới phát hiện chuyện này. Sau đó phát hiện mình lãng phí rất nhiều điểm công lao Trương Hạo, lại tự bế. Bởi vì thứ này có tiền mà không mua được, chỉ cần xuất hiện rất nhanh liền sẽ bị mua đi, cho nên hắn cũng không có lập tức nắm tay bên trên nguyên dịch bán đi. Như vậy hắn liền không có biện pháp tu luyện, cũng may trước đó còn dư một chút điểm công lao, mà lại có cố gắng làm việc Huyền Dương Thỏ, trước mắt hắn còn gánh vác được. Bất quá hắn cũng không có tại chiến thần bên trên mua đan dược, dù sao có cái sư thúc là luyện đan không phải, tại bên ngoài mua đây không phải là mắng chửi người mà. Cứ như vậy, Trương Hạo lần nữa đi tới viện nghiên cứu. Đến viện nghiên cứu, Trương Hạo đi trước nhìn một chút cố gắng làm việc Huyền Dương Thỏ, nhìn xem có hay không bị thương. Lúc trước thế nhưng là ký hiệp nghị, một khi xuất hiện thương vong, viện nghiên cứu thế nhưng là được bồi hắn tổn thất. Đáng tiếc. Đi dạo một vòng một cái thụ thương đều không có, viện nghiên cứu cầm những này con thỏ bảo bối ghê gớm, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không thu hoạch được gì Trương Hạo, chỉ có thể cổ vũ những này con thỏ đừng làm đoàn chính mình. Làm việc thời điểm cũng đừng quên uống rượu, đặc biệt là dùng đao cụ thời điểm. Sau đó mới đi mặc lão văn phòng. Mang theo tới thời điểm bán dưa hấu, đẩy cửa đi vào chào hỏi, sư thúc, ta đến xem ngài tới. Chính nghiên cứu đan phương mặc lão ngẩng đầu nhìn đến Trương Hạo, trên mặt xuất hiện một tia suối quẩy, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì Huyền Dương Thỏ cùng Huyền Dương Thảo tăng giá, mặc lão hiện tại là trông thấy Trương Hạo liền tâm phiền. Cái này không rất dài thời gian không có tới, nghĩ ngài, tới xem một chút ngài. Mặc lão nhìn một chút hắn, hừ lạnh một tiếng, trước ngươi cùng ta nói chuyện làm ăn thời điểm cũng không phải cái này thái độ a, hôm nay có chuyện cầu ta đi. Sư thúc, lời này của ngươi có thể đả thương người, ngươi là sư thúc ta tại Thiên Tinh học viện liền ngươi một người thân, ta có thể không treo lấy ngài nha. Khỏi phải gọi ta sư thúc, ta là Đan Đỉnh phái ngươi là Xuân Thu Tông, hai ta cách môn phái đâu. Trương Hạo thấy hình dáng nhướng mày, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mình hảo ngôn hảo ngữ lão nhân này làm sao nói cầm thương mang côn. Bởi vì có việc cầu người, cho nên Trương Hạo liền không có đem tiểu sách vợ móc ra, mà là tại trong lòng cho Mặc lão ghi lại một bút, chờ quay đầu lại ghi lại. Liền lão nhân này thái độ, mình cũng làm không đến đan dược à, Trương Hạo tổng cộng một chút, rời đi chủ đề, sư thúc, ngài đây là bận rộn gì sao? Cải tiến cái đan phương. Sư thúc ngài thật lợi hại, còn có thể cải tiến đan phương đâu. Cải tiến so sáng tạo còn khó đâu. Không hổ là đan đạo đại tông sư. Trương Hạo hai câu này vừa vặn nói đến Mặc lão châu ngứa, Mặc lão ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, đan đạo tông sư đàm không lên, bất quá là một cái tam phẩm đan phương mà thôi. Viện nghiên cứu luyện đan sư trình độ đều phế vật, ta một lò có thể luyện ra 9 cái đan dược, đám người này lại chỉ có thể luyện được 3-4 mai. Ta xem một chút cải tiến, để bọn hắn có thể luyện nhiều ra mấy cái. Nghe nói như thế Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Một lò có thể ra 9 cái đan dược. Chương 147, cái này thổ phỉ rốt cục vẫn là xuống tay với ta. Tại Trương Hạo nhận biết bên trong, vẫn cho là một lò chỉ có thể luyện ra một viên đan dược đâu. Căn bản không nghĩ tới một lò vậy mà có thể luyện ra 9 cái đan dược. Về phần Mặc lão nói tới cái khác luyện đan sư một lò chỉ có thể luyện ra 3-4 mai, hắn căn bản không thèm để ý. Cái kia ta mặc kệ, dù sao ta liền biết một lò có thể ra 9 cái đan. Cho nên nghe nói như thế, Trương Hạo sắc mặt không đúng. Liền lấy Huyền Dương đan nâng lật. Từ nó lấy Huyền Dương Thảo mệnh danh, liền có thể biết trong đó chủ yếu linh dược khẳng định là Huyền Dương Thảo, tài liệu khác nhất định quý không đến đi đâu. Huyền Dương Thảo bởi vì thu hoạch độ khó cùng chính mình nguyên nhân mới 100 điểm cống hiến. Liền cái này luyện chế thành đan sau đều có thể trực tiếp lật 9 lần. Mà đan dược khác chi phí so nó còn thấp đâu, không chừng có thể đạt đến mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần lợi nhuận. Đây không phải ăn cướp trắng trợn mà. Hắn nhớ tới mình trước đó mua khí huyết đan cùng Huyền Dương đan. Cái này cần để người hố đi bao nhiêu tiền. Mà lại sau này mình nhưng không thể rời đi đan dược A. Nói cách khác mình tân vất vả khổ làm điểm tiền mồ hôi nước mắt, đều để những này luyện đan cho kiếm đi. Cái này không thể được. Sau đó cái này trong lòng liền nổi lên tổng cộng. Loại tình huống này ta còn mua cái gì đan, đây không phải là mua một lần bồi một lần mà. Cùng nó mình tiền mồ hôi nước mắt đều để những này giang hồ thuật sĩ lừa gạt đi, không bằng chính ta luyện. Mà lại cái đồ chơi này một vốn bốn lời, so đoạt tiền đều nhanh. Nói một lời chân thật, liền những cái kia cướp bóc, có mấy cái phát tài. Đến là những cái kia nắm giữ cái nào đó lĩnh vực hạch tâm chi thức người, đều thành có tên có tuổi đại phú hảo. Cho nên mình muốn đem thời gian qua tốt, thật đúng là được nghiên cứu cái nghề phụ. Nghĩ đến cái này, Trương Hạo trong mắt cùng Phong Hỏa Luân giống như chuyển hai vòng, sau đó đối Mặc lão có ý riêng nói. Sư thúc, vì những này nửa vời ngài là thao nát tâm, thật là vất vả. Cái này nếu là có cái thông minh lanh lợi có văn hóa ở bên người, ngài cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc lão nghe vậy một mặt khẳng định nói ra, ngươi thật đúng là nói đúng, luyện đan vẫn thật là cần phải có văn hóa có đầu óc, đáng tiếc à. Thiên Tinh Học Viện bên trong không có dạng này người. Miễn cưỡng có chút luyện đan thiên phú, dạy dỗ đến cũng là một cái nửa vời. Nghe vậy, Trương Hạo nhãn tình sáng lên, nói ra, tại sao không có, ta nha. Năm nay văn khoa trạng nguyên, đầy Thiên Tinh Học Viện cũng không có một cái so ta có văn hóa so ta trí thông minh cao. Ta chính là ngàn năm khó gặp một cái luyện đan kỳ tài, vừa vặn sư thúc ngài bên người thiếu người như vậy, ta đây liền rút ra chút thời gian, cùng ngài học một ít luyện đan, giúp đỡ ngài. Mặc lão minh bạch Trương Hạo đánh chính là ý định gì? Rõ ràng là muốn cùng ta học luyện đan, lại nói tựa như là vì giúp ta đồng dạng, cái này tiểu tử là thật không biết xấu hổ a. Lật ra cái liếc mắt, tức giận nói ra, luyện đan. Các ngươi Xuân Thu Tông liền không có giải cái này gân, đánh ngươi cướp đi, các ngươi chơi chuyện này có tiền đồ. Trương Hạo nghe nói như thế không vui, phản bác, chúng ta làm sao không thể luyện đan, ta sư phó bí chuyển tắm thuốc Xuân Thu một nồi ra, ám kim kim trùng cháo đều có thể tu luyện được. Luyện đan còn có thể học không được. Mặc lão sắc mặt nhất thời tối sầm lại, máng, ta nhổ vào. Cái gì mẹ nó ám kim kim trung cháo, ngươi sư phó kia là trúng độc, chó ngáp phải rồi mới luyện được như vậy cái đồ chơi, ngươi nhìn toàn bộ Xuân Thu Tông, ngoại trừ ngươi sư phó ai luyện đồ chơi kia. Trương Hạo, khó trách ta một mực không có luyện thành ám kim kim trung cháo, nguyên lai là để bách độc bất xâm thiên phú đem độc giải. Không chờ hắn nói tiếp cái gì đâu, liền gặp Mặc lão cùng đuổi con rồi giống như vẫy tay không nhịn được nói ra. Mau mau cút, ta cái này vội vàng đâu không có rảnh phản ứng ngươi, lại cùng ta mài răng đừng nói ta đánh ngươi. Trương Hạo xem xét tình huống này, vẫn là đi nhanh lên đi, liền đám này võ giả nào có tính tính tốt. Mình cũng đánh không lại lão nhân này, lại để cho người đánh một trận cũng phạm không lên. Rời đi viện nghiên cứu cũng đã giữa trưa, liền thẳng đến học viện nhà ăn, trước cho bụng lấp đầy lại nghiên cứu với ai học luyện đan đi. Đến nhà ăn vừa hay nhìn thấy Gia Cắt Vô Địch ba người tại kia ăn cơm đâu, nhìn xem cùng kia ăn cơm Minh Phi. Trương Hạo mắt sáng rực lên. Đánh tốt cơm bưng bàn ăn trôi qua ngồi xuống, ba người này thấy hình dáng cũng không ngoài ý muốn, dù sao tại Thiên Tinh Học Viện bọn hắn xem như quan hệ gần, thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm. Nhưng khi Trương Hạo mở miệng nói chuyện, ba người này lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trương Hạo con mắt lóe sáng cùng đèn pha giống như nhìn xem Minh Phi, hỏi, Minh Phi, ta nhớ không lầm, ngươi là đan đỉnh phái xuất thân đi. Nghe nói như thế ba người này động tác ăn cơm nháy mắt dừng lại, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Trong lòng tất cả đều tuôn ra một cái giống nhau vấn đề, hắn nói lời này cái gì ý tứ. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. 3 giây đồng hồ về sau. Minh Phi trên thân lấp lóe một trận quan mang, đua quan ra, siêu một chút trực tiếp chạy. Một trận gió giống như hướng bên ngoài phòng ăn chạy. Nhìn thấy tình huống này, Trương Hạo có chút mê mang nháy mắt mấy cái. Đối mặt khác hai người hỏi, ta liền hỏi một chút hắn sư thừa, hắn chạy cái gì a? Gia Cắt Vô Địch cùng Diệp Thanh nghe vậy con mắt tái đi, nói nhảm. Nghe thấy ngươi hỏi cái này lời nói hắn có thể không chạy mà. Cháu trai này nhất định là làm gì có lỗi với ta sự tình. Trương Hạo chém đinh chặt sắt nói. Nói xong bưng lên bàn ăn đem thức ăn nào hào rót vào trong miệng. Sau đó, trên thân kim quang chợt hiện. Ầm, cả ngươi giống như là một viên đạn đạo đồng dạng đổi tới. Gia Cắt Vô Địch cùng Diệp Thanh nhìn nhau, Minh Phi kia là mình bạn thân, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn rơi thổ phỉ trong tay a. Đũa ối vừa để xuống cũng đi theo. Giữa trưa chính là nhà ăn nhiều người thời điểm, nhìn thấy cái này một màn, những cái kia đệ tử cấp cao đều vui vẻ. Chạy phía trước cái kia là đan đỉnh phái Minh Phi đi, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết Xuân Thu Tông môn đồ bắt đan đỉnh phái công cụ người chàng diện đi. Trước kia chỉ nghe nói qua, tận mắt nhìn thấy đây là lần thứ nhất. Nói nhảm, đan đỉnh phái đệ tử vì tránh Xuân Thu Tông đám này thổ phỉ cái này mấy chục năm tất cả đều đến Thanh Mục đi học đi, ta đi đâu nhìn lại a? Lại nói cái này Minh Phi đầu để xét đánh. Minh biết chúng ta Thiên Tinh học viện là đám này thổ phỉ xác định vị trí trường học, còn dám bên trên cái này đi học đến, cái này không mình đưa tới cửa mà. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái này gọi biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, đánh không chết ngươi ta cho ăn bể bụng ngươi. Lại nói rõ bay phát hiện Trương Hạo đuổi đi theo, sắc mặt kia lúc ấy liền dọa trợn nhìn. Sư môn các trưởng bối lúc tuổi còn trẻ tao ngộ là rõ mồn một trước mắt. Trong lòng không khỏi tuôn ra vô tận bi thương. Ngàn tránh vạn tránh vẫn là không có tránh thoát đi. Cái này thổ phỉ vẫn là xuống tay với ta. Cảm thụ được Trương Hạo cách mình càng ngày càng gần, Minh Phi lập tức ở trong ngực móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Sau đó tốc độ liền đột nhiên đề cao mấy phần, cùng Trương Hạo kéo ra chút khoảng cách. Trương Hạo thấy hình dáng thần sắc khẽ động. Cháu trai này trên thân đồ tốt không ít nha. Quay đầu nhìn một chút theo sau lưng ra cắt vô địch cùng Diệp Thanh, Trương Hạo thầm nghĩ, nếu như bị cái này hai người quân lấy Minh Phi lúc này tốc độ, chờ mình đánh bại cái này hai người, Minh Phi khẳng định chạy xa. Về sau hắn nhất định sẽ trốn tránh mình, đến thời điểm đang muốn bắt hắn cũng không tốt làm. Mình còn có chuyện hỏi hắn đâu? Đang nghĩ ngợi phải làm gì đâu, chợt thấy phía trước có một cái đen xì viên cầu, lập tức khơi gợi lên khỏe miệng. Cao giọng nói, Cửu Nhi, cho Minh Phi cầm. Chương 148, Minh Phi, ta để mèo đánh. Không chỉ có Trương Hạo cần tu luyện, Cửu Nhi cũng phải tu luyện. Tại di thời điểm, nó cùng Tần Đại khoản bán một chút manh, cũng có thể hốn cái ba dưa hai táo, nhưng đến Thiên Tinh Thành về sau liền triệt để đoạn mất tu luyện vật tư. Mà Trương Hạo đâu, chính mình cũng mạnh sống, hắn không gặm mèo cũng không tệ rồi, cho nên hắn là một chút cũng trông cậy vào không lên. Vừa vặn trước đó phát hiện một cái kiếm tiền ý tưởng, mấy ngày này liền mỗi ngày ra ngoài tại Thiên Tinh Thành từng cái địa phương điều nghiên địa hình, nhìn xem cái này mua bán có thể hay không làm. Dù sao lập nghiệp nhưng không thể chán nóng lên chỉ làm, được các phương diện đều điều tra tốt. Cái này không mới vừa ở bên ngoài nhìn một vòng, giữa trưa về học viện ăn cơm. Cách thật xa đã nhìn thấy Minh Phi ở phía trước chạy Trương Hạo cùng đằng sau truy, chính hợp kế mấy người kia chơi gì vậy, sau đó liền nghe được Trương Hạo la lên. Không hề nghĩ ngợi liền ngăn ở Minh Phi tiến lên phương hướng, đã Trương Hạo để cầm, vậy liền cho hắn cầm. Khó tránh khỏi cháu trai này làm gì có lỗi với chúng ta sự tình. Thấy hình, Minh Phi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta đánh không lại ngươi vậy thì thôi, nhưng ngươi bây giờ để một con mèo bắt ta, đây có phải hay không là quá phận? Xem thường ai đây? Cửu Nhi ngươi nhanh tránh ra, thật động thủ, người khác nên nói ta ngược đãi tiểu động vật. Tiểu động vật? Cửu Nhi trong mắt có chút lóe ra một đạo hàn quang. Từ ngực một chút ngồi dưới đất, theo động tác trên thân thịt mỡ giống như sóng biển đồng dạng không ngừng nhấp nô. Sau đó móng phải thoát ra một đầu dây đỏ. Dây đỏ quét qua, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng trên mặt đất cắt ra một đầu làn ngang. Ta dựa vào. Đã vọt tới Cửu Nhi trước người Minh Phi lập tức kinh mạ một tiếng, sau đó đột nhiên đạp một cái lộn ngược ra sau cùng Cửu Nhi kéo ra khoảng cách. Cửu Nhi run lên râu ria, đối Minh Phi ngoắc ngoắc móng vuốt, tựa hồ muốn nói, ngược đãi tiểu độc vật. Tới thử một chút nha. Cái này mèo chết tính cách thật đúng là cùng Trương Hạo đồng dạng ác liệt. Tại trong lòng mắng một câu về sau, nhìn trên mặt đất vết rách ra đầu tê dại một hồi. Nếu như bị cái kia đạo dây đỏ đụng phải, không phải bị chặt đứt không thể. Đây rốt cuộc là cái nào biến thái như thế có ý nghĩ, vậy mà giáo một con mèo hung tàn như vậy công phu. Bất quá, cũng may chỉ có một cây, nếu như số lượng lại nhiều một chút coi như thật phiền toái. Nghĩ kỹ đối sách, Minh Phi lần nữa đối Cửu Nhi vọt tới. Công kích khoảng cách càng dài, công kích tốc độ liền càng chậm, trốn tránh hai lần Minh Phi liền vọt tới Cửu Nhi trước mặt. Đắc ý nói ra, Cửu Nhi, ngươi là ngăn không được ta, đi, đi. Nghe được Minh Phi Cửu Nhi mí mắt đều không ngẩng một chút. Chạy đi đâu? Ngay tại Minh Phi liền muốn vượt qua Cửu Nhi thời điểm, Cửu Nhi móng phải lần nữa thoát ra một cây dây đỏ đối Minh Phi quét tới. Cái gì? Vậy mà còn có một cây. Minh Phi thấy hình dáng trong lòng kinh hãi không thôi, lập tức thay đổi thân hình tránh thoát một kích này. Còn chưa tới phải gấp thở phào, liền gặp Cửu Nhi trên móng vuốt thoát ra cái thứ ba dây đỏ. Sau đó, cây thứ tư, cây thứ năm, thẳng đến cây thứ sáu. Minh Phi, sáu cái dây đỏ cùng một chỗ đánh tới. Minh Phi một chút liền biến luôn cuống tay chân. Tạ đột hưu thiểm không ngừng tránh né lấy công kích, ngay cả Cửu Nhi thân hắn đều dựa vào không gần được. Nhìn xem Cửu Nhi khí định thần nhàn ngồi tại nơi đó liếm láp móng vuốt, hắn liền biết sáu cái cũng không phải là Cửu Nhi cực hạn. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã đến cực hạn. Đang nghĩ ngợi có muốn ăn hay không viên thuốc buộc phát một chút, tiếp xuống tới liền nhìn để hắn im lặng một màn. Tựa hồ chơi chán, chỉ thấy Cửu Nhi trên thân vậy mà lại một lần tính luồn lên 10 đầu dây đỏ. Nhìn thấy 16 đầu hướng mình đánh tới dây đỏ, Minh Phi rốt cục minh bạch một chuyện. Đó chính là mình giống như thật đánh không lại con mèo này. Dây đỏ quét đến Minh Phi cũng không có giống cắt chém mặt đất đồng dạng đem hắn cắt thành mấy chục khối, mà là giống thật dây thừng đồng dạng, đem hắn một mực trói lại. Dù sao đùa giỡn mà thôi, Cửu Nhi làm sao có thể hạ tử thủ. Ngã trên mặt đất, bị dây đỏ vây khốn khẽ động không thể động Minh Phi, hai mắt một trận chết lặng vô thần. Ta, Minh Phi, Đan đỉnh phái thiên tiêu. Ngay tại vừa rồi, bị một con mèo đánh. Một bên khác, cùng Trương Hạo chiến đấu ra cắt vô địch cùng Diệp Thanh trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng. Hai người phát hiện đột phá chính thức võ giả Trương Hạo so trước đó mạnh quá nhiều quá nhiều. Mặc dù bọn hắn tại Trương Hạo trước đó đột phá, đồng thời khoảng thời gian này cũng có tiến bộ, nhưng bọn hắn cùng Trương Hạo chênh lệch xem hồ càng lúc càng lớn. Hai người lúc đầu coi là, hai người bọn hắn cùng một chỗ không nói có thể chiến thắng Trương Hạo cũng có thể ngăn chặn hắn. Sắp thực chế trụ. Bất quá là hai người bọn họ thậm chí bị Trương Hạo chế trụ. Cái quái vật này. Gia Cát vô địch tại trong lòng thầm mắng một câu. Tiếp tục như vậy mình cái gì thời điểm mới có thể đánh bại hắn. Đón lấy, hai người phát hiện Minh Phi lại bị Cửu Nhi con kia mèo mập đánh bại. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Cửu Nhi lại có chiến lược như vậy. Liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời nhảy lên, cùng Trương Hạo kéo ra khoảng cách, xua tay cho biết không đánh. Minh Phi đã bị chế trụ, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Mà lại lúc đầu hai người bọn họ liền đánh không lại Trương Hạo, nếu như lại tăng thêm Cửu Nhi. Đến thời điểm cũng phải cùng Minh Phi cùng một chỗ làm bạn. Không cần thiết cùng theo chịu chết. Bạn thân một trận, tâm ý đến là được. Trương Hạo cũng không phải đến cùng bọn hắn đánh nhau, thấy hai người dừng tay hắn cũng liền đi theo dừng tay. Đi đến Minh Phi trước người, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn hỏi, ngươi làm gì có lỗi với ta sự tình rồi. Minh Phi nghe nói như thế có chút choáng váng, ngây ngốc hồi đáp, ta chưa từng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình a. Chưa từng làm ngươi chạy cái gì. Ngươi cũng đến buộc ta. Ta có thể không chạy mà. Ai nói ta là tới buộc ngươi? Minh Phi lại sửng sốt, không dám tin nhìn xem Trương Hạo, ngươi không phải đến buộc ta cho ngươi làm luyện đan công cụ người. Ừm. Trương Hạo nghe vậy thần sắc khẽ động. Sau đó ngữ khí sâu kín hỏi một câu, Minh Phi, ngươi bây giờ đều có thể luyện mấy phẩm đan dược. Minh Phi có chút không tốt ý tứ cười cười, còn luyện không được nhập phẩm đan dược, sư phụ nói ta còn được 2 tháng mới có thể học tập luyện chế nhất phẩm đan dược. Trương Hạo ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Phi. Ngươi cái tiểu phế vật. Tức giận nói ra, ngươi ngay cả nhất phẩm đan dược đều luyện không được, ta hiện tại buộc ngươi làm gì à? Minh Phi trợn tròn mắt. Đúng à? Ta ngay cả nhất phẩm đan dược đều luyện không được ta chạy cái gì à? Sau đó có chút im lặng hỏi, vậy ngươi vì cái gì nghe ngóng ta sư thừa? Trương Hạo vừa muốn nói muốn cùng hắn học một ít làm sao luyện đan, lời đến khỏe miệng liền nuốt xuống. Cái này tiểu tử hiện tại ngay cả nhất phẩm đan dược làm sao luyện còn không có học đâu, hắn có thể sẽ cái gì à? Nói ra cũng là nói nhảm. Con mắt đảo một vòng, đây không phải là ăn cơm không có việc gì nói chuyện phiếm nha, ai biết ngươi có thể có phản ứng này. Nói xong quay người mang theo Cửu Nhi về nhà ăn, vừa mới ăn một phần còn không có ăn no đâu. Minh Phi. Ta này bữa đánh chịu chính là không phải có chút oan. Minh Phi càng nghĩ càng không phải tâm tư, sau đó liền theo ra cắt vô địch hai người phát tiết phiền muộn. Phi. Hai người cũng tốt ý tứ gọi thiên tiêu, hai người đều đánh không lại Trương Hạo một cái. Ra cắt vô địch. Ngươi để mèo đánh. Minh Phi. Diệp Thanh, hắn vừa vặn nói là hiện tại không buộc ngươi. Minh Phi. Ta hiện tại hô ca ca, hai người này về sau còn có thể cứu ta không? Chương 149, Thiên Phú, vạn vật đều có thể luyện. Trong căn hộ, Trương Hạo phát hiện hắn học tập luyện đan cùng mời người luyện đan đều đứng trước một cái giống nhau vấn đề. Đó chính là sẽ luyện đan. Hắn đánh không lại. Hắn đánh thắng được. Sẽ không luyện đan. Cho nên muốn học tập luyện đan. Còn được tại chiến thần không gian bên trong mua luyện đan thuật tự học. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, được. Lại phải tốn tiền. Nghĩ đến mình mấy ngàn con thỏ cũng bị mất, cái này ít tiền ta còn không nỡ. Cắn răng một cái liền tiến vào chiến thần không gian thương thành mua luyện đan thuật. Trước mắt lóe lên đi tới một cái cửa hàng sách nhỏ, từ quy mô bên trên nhìn liền có thể biết, luyện đan thuật so võ kỹ muốn thừa thất nhiều. Nơi này mỗi một cái giá sách đều là một phần luyện đan truyền thừa. Tại bắt mắt nhất vị trí chính là đan đỉnh phái luyện đan truyền thừa, như cái gì Báo Nguyệt Quan, Ngọa Long Sơn, chỉ cần võ đạo giới có luyện đan truyền thừa nơi này đều có. Mỗi bản truyền thừa bên trong đều đã bao hàm dược lý, luyện đan lý niệm, luyện đan thủ pháp, cùng đan phương trở. Chỉ cần đem một bộ này truyền thừa học xong, thỏa thỏa một cái luyện đan đại tông sư. Nhưng liền một vấn đề. Quá đắt. Rẻ nhất một bộ truyền thừa cũng phải 7 chữ số đặt cơ sở. Tựa như hình chiến cùng Đông Hoa vì mình tiểu đoàn thể lợi ích hao võ giả hiệp hội lông dê đồng dạng. Những này luyện đan môn phái vì tự thân lợi ích, cũng không có khả năng để người khác tùy tiện liền đem nhà mình truyền thừa học đi. bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Ngươi muốn thật muốn học hoặc là bái nhập chúng ta môn hạ, hoặc là ngươi liền phải hoa đại giá tiền. Nếu như ngươi không thể bái tiến những tông môn này, lại không có có tiền còn muốn học luyện đan, cũng có biện pháp. Dù sao chiến thần không gian sở dĩ có thể thu ghi chép tất cả nhân tộc công pháp võ kỹ chờ truyền thừa, nó mục đích trừ vì phòng ngừa có chút truyền thừa bởi vì ngoại ý muốn thất truyền biến mất, càng là vì tráng đại nhân tộc võ giả. Trừ những này nguyên bộ đan đạo truyền thừa, còn có cơ sở dược lý tri thức, cơ sở luyện đan thuật, một chút tiền bối bút ký, các loại đan phương chờ chút. Những này đều không phải đặc biệt đắt đỏ. Nếu như có thể đem những này đều học được, về sau cũng có năng lực tiến hành xuống một bước học tập. Học tập không phải liền là từng bước một đi lên học mà. Rất nhân tính hóa. Nhưng ngươi đạt được đụng phải người nào? Tại cái này tiệm sách đi vào trong một vòng, là minh bạch chuyện gì xảy ra, Trương Hạo khí trong mắt đều đỏ. Cùng bên trong là thẳng chửi đồng. Có tốt ai muốn nhút nhát ra? Mắng hơn nửa giờ, mới đến những cơ sở kia tri thức kia cha tìm mình cần, liền bên này tìm còn bên cạnh nói thầm đâu. Tốt xấu là truyền bá tri thức chỗ ngồi, ngươi làm một thực thể à, tuyến bên trên giả lập cái này cũng quá không tôn trọng kiến thức. Lật tới lật lui, tìm tới một bộ đan đạo tổng cương. Trong này trừ đan phương, cái gì dược lý, luyện đan lý niệm, luyện đan phương pháp tất cả đều có. Bộ này đan đạo tổng cương là nhân tộc võ giả tại tiểu thế giới bên trong tìm tới đan đạo truyền thừa, bên trong là luyện đan thuật ban sơ dáng vẻ. Chỉ cần đem bộ này tổng cương học được, lấy ra đan phương liền có thể luyện, học minh bạch cũng là một phái tông sư. Mà lại bộ này tổng cương rất rẻ, liền 2,000 điểm cống hiến, con thỏ nhóm một tháng tiền lương. Nhắc tới bộ tổng cương vì sao lại cùng cái khác truyền thừa giá cả kém nhiều như vậy. Một cái là nó không phải cái nào đó tông môn lập phái truyền thừa. Điểm thứ hai chính là khó. Liên cùng mặc lao cải tiến đan phương đồng dạng, có chút tuyệt đỉnh người thông minh dùng bộ này tổng cương đồng dạng có thể học được làm sao luyện đan, có ít người liền học không được. Liên có người đem bộ này tổng cương cải tiến ưu hóa, sau đó liền có cái khác môn phái đan đạo truyền thừa. Trên bản chất không có cái gì ai ưu ai kém. Chỉ là những cái kia các phái truyền thừa thích hướng tính càng mạnh một chút, cánh cửa khá thấp. Bởi vì cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến Roma. Chỉ là một cái ngồi là đường sắt cao tốc, một cái khác là bước lượng. Chậm là chậm chút, nhưng điểm cuối cùng là giống nhau. Trương Hạo tổng cộng một chút, hiện tại là thằng lùn bên trong nhổ to con, những này hàng vỉa hè hàng cũng liền nó nhất ra dáng. Ra ngoài cùng viện nghiên cứu sớm dự chi con thỏ nhóm một tháng tiền lương, cho bộ này đan đạo tổng cương mua xuống tới. Tiếp xuống tới thời gian. Trương Hạo trừ lên lớp, mỗi ngày chính là đang nhìn bộ này đan đạo tổng cương. Cái này cũng không giống như công pháp võ kỹ, mấy vạn chữ mười mấy vạn chữ đồ vật. Đây là toàn bộ đan đạo một bộ truyền thừa, lưu loát mấy ngàn vạn chữ đâu, liền đây là dùng lời ít mà ý nhiều phương thức ghi chép, nếu là kỹ càng viết ra, ấn thành thực thể sách có thể chứa một cái thư viện nhỏ. Dùng nửa tháng Trương Hạo mới đem chọn bộ tổng cương đọc một lần, khi hắn sau khi xem xong trong lỗ tai lập tức vang lên hệ thống thanh âm. Len keng. Phát hiện luyện đan thuật đan đạo tổng cương phải chăng học tập? Ừm. Nghe được hệ thống thanh âm Trương Hạo trong lòng có chút kinh nghi. Đan đạo tổng cương sẽ bị số liệu hóa hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để hắn ngoài ý muốn là nó tiền tố. Luyện đan thuật. Trương Hạo vốn cho rằng bộ này đan đạo tổng cương sẽ giống những cái kia ngữ văn toán học đồng dạng, chỉ là đơn thuần tri thức, có thể thông qua hệ thống lấy tăng lên độ thuần thục phương thức học tập. Cụ thể làm sao thực tế vận dụng còn phải xem chính mình. Nhưng bây giờ xem ra hệ thống đã đem những kiến thức này hợp thành thực tế kỹ năng. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Điểm kích học tập về sau, Trương Hạo trong đầu lập tức xuất hiện một tiểu đạo đồng học tập bộ này đan đạo tổng cương cảnh tượng. Từ biết thuốc biện thuốc giải dược lý, lại đến hái thuốc chế dược. Học tập vạn vật tương sinh tương khắc lý lẽ, lấy tương sinh lý lẽ, dùng phó thuốc để cao chủ dược dược tính. Lấy tương khắc lý lẽ, tiêu trừ dược liệu bên trong độc tính. Theo luyện chế đan dược đẳng cấp càng cao, dược liệu thuộc tính càng nhiều, thì càng khó nắm chắc. Nhìn xem tiểu đạo đồng từ đan dược trụ cột nhất luyện lên, từng bước một học tập. Thẳng đến cuối cùng, cái này thế gian vạn vật tại tiểu đạo đồng trong mắt, cũng bất quá là một lò bảo đan mà thôi. Khi Trương Hạo tỉnh táo lại, trong mắt xuất hiện một tia minh ngộ. Cái này luyện đan cùng làm người đồng dạng, đều là bỏ đi giả giữ lại thực quá trình, đi cặn bã lấy tinh hoa. Chỉ cần điều tốt tâm dương, cái này thế gian vạn vật đều là một lò bảo đan. Trương Hạo vừa mới nói xong, trong lỗ tai lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Túc chủ lĩnh ngộ luyện đan thuật chân lý, ban thưởng thiên phú, vạn vật đều có thể luyện. Ừm. Nghe được hệ thống thanh âm Trương Hạo lần nữa kinh nghi một tiếng. Trương Hạo đối cái này vạn vật đều có thể luyện thiên phú hơi nghi hoặc một chút. Vạn vật đều có thể luyện vốn là đan đạo lý lẽ, hệ thống vì sao lại ban thưởng cái này thiên phú? Cái này thiên phú không có bất cứ ý nghĩa gì a? Nghĩ nửa ngày không nghĩ thông suốt cũng liền không nghĩ. Gọi ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trương Hạo. Đẳng cấp, nhất phẩm võ giả trung kỳ. Thiên phú, vạn tà bất xâm. Bách độc bất xâm. Vạn vật đều có thể luyện. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18 tuổi tròn. Tình trạng cơ thể, khỏe mạnh. Kim Trung Cháo hành luyện đại khí công, thứ nhất tầng độ thuần thục 3910.000. Cự Linh Thân, thứ nhất tầng độ thuần thục 1960.000. Sấm Xét, độ thuần thục, nhập môn, 490.000. Luyện Đan Thuật, nhất phẩm độ thuần thục 11.000. Nguyên Năng Điểm, 1555. Mặc dù Trương Hạo đã học xong toàn bộ đan đạo tổng cương, nhưng học được không có nghĩa là nắm giữ. Hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, mà luyện ra được đan thế nào liền cùng độ thuần thục có quan hệ. Nhìn thấy nhất phẩm luyện đan thuật chỉ cần 1.000 điểm liền có thể viên mãn, Trương Hạo kìm lòng không được khơi gợi lên khỏe miệng. Lúc trước hắn kỹ năng tất cả đều cần 1.000 điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái 1.000 điểm, trong lòng không khỏi đã tuôn ra một loại chiếm tiện nghi đã kiếm được cảm giác. Ta liền biết những này nguyên năng điểm giữ lại chỗ hữu dụng, quả nhiên dùng tới. Luyện đan thuật nhưng không thể thông qua luyện tập gia tăng độ thuần thục, làm như vậy được lãng phí bao nhiêu bạc a? Hay là dùng nguyên năng điểm tăng lên nhất có lời. Nghĩ đến luyện đan thuật mang đến cho mình được lợi, Trương Hạo không chút do dự cho luyện đan thuật thêm điểm. Chương 150, sư điệt tới chơi. Qua trong giây lát, hệ thống bảng bên trên liền biến thành. Luyện đan thuật, nhị phẩm độ thuần thục 10.000. Mà nguyên năng điểm cũng chỉ còn lại có 555 điểm. Lúc này, chỉ cần có đan phương, Trương Hạo liền có thể luyện chế bất kỳ nhất phẩm đan dược. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên số liệu, Trương Hạo vui nở hoa rồi. Tiếp xuống tới chính là thu hoạch thời điểm. Tiến vào chiến thần không gian dùng 300 điểm cống hiến mua huyền dương đan đan phương, dù sao huyền dương thảo đều tại mình trong tay, chủ dược tiết kiệm được. Về sau lại lấy mỗi tháng 500 điểm cống hiến giá cả thuê lại một cái luyện đan thất. Dù sao luyện đan phải có đan lô, mà lại thứ này dùng lửa không thể tùy tiện tìm chỗ ngồi liền luyện. Luyện đan liền phải tại luyện đan thất. Cuối cùng dùng còn lại 160 điểm cống hiến mua luyện chế huyền dương đan tài liệu khác về sau, Trương Hạo liền triệt để chảo làm cái gì sạch một phân tiền cũng không có. Viện nghiên cứu. Bởi vì luyện đan thất đều là viện nghiên cứu danh hạ sản nghiệp, cho nên Mặc Lao biết Trương Hạo thuê lại một gian luyện đan thất. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu tử lại còn không có từ bỏ. Coi là nhìn vài cuốn sách liền có thể luyện đan rồi. Đan nếu là tốt như vậy luyện, khắp thiên hạ này người liền đều là luyện đan sư. Uổng công những dược liệu kia đi. Trương Hạo đi tới mình luyện đan thất. Luyện đan thất diện tích rất lớn, có chừng 300 bình tả hữu, trừ một cái đan lô còn có chế dược công cụ đài cùng cất giữ dược liệu giá đỡ. Quen thuộc một vòng luyện đan thất về sau, Trương Hạo quan sát tỉ mỉ lấy lò luyện đan. Lò luyện đan có chừng cao một thước, đường kính khoảng 40cm, hiện lên hồ lô hình, phía dưới có ba cái chân trèo trống. Phía dưới bụng là chạm rỗng dùng để tăng thêm nhiên liệu, phía trên bụng thả dược liệu luyện chế đan dược. Phía dưới bụng có long hổ hai cái nắm tay, ngụ ý long hổ tương hội kết kim đan. Đan lô phẩm chất cũng không cao, vẹn vẹn cái đê giai bảo khí, bất quá luyện chế nhất phẩm đan dược đã đầy đủ dùng. Quen thuộc một hồi, Trương Hạo chính thức bắt đầu luyện đan. Trước tiên đem mua than tuổi bỏ vào đan lô nhóm lửa, những này than tuổi cũng không phải phàm vật, là từ ẩn chứa nguyên khí cây cối nung mà thành. Về sau căn cứ đan phương, theo trình tự tuần tự để vào dữ liệu. Sau đó đem mình khí truyền vào đan lô, trưởng khống hỏa thế điều hòa âm dương. Mặc dù là lần thứ nhất luyện đan, nhưng ở độ thuần thục tác dụng dưới, Trương Hạo tựa như đã luyện chế ra hàng ngàn hàng vạn lượt đồng dạng, không có một tia sai lầm, mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà thành. Nửa giờ sau, một cỗ đan hương đột nhiên từ đan lô bên trong bay ra. Xếp bằng ở trước lò luyện đan, Trương Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, mở nắp lò vô đan lô. Từng mai huyền dương đan liền từ đan lô bên trong bay ra, rơi vào một bên trong âm, phát ra đinh 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 thanh thúy thanh vang. Cùng Trương Hạo mua viên kia huyền dương đan khác biệt, trong âm những này huyền dương đan trừ bản thân hỏa hồng chi sắc, tại đan trên thân còn có một đạo kim sắc đường vân. Đây chính là nhất phẩm đan dược cực hạn biểu hiện, cũng là tục xưng nhất chuyển kim đan. Trong mâm tổng cộng có 10 cái đan dược hợp viên mãn số lượng. Mặc dù trên lý luận một lò có thể ra 10 cái đan dược, nhưng chính là đan đạo tông sư cũng chỉ có tại luyện chế mình am hiểu đan dược, mà lại là tại trạng thái tốt tình huống dưới, mới có thể luyện chế ra 10 cái đan dược. Về phần đan dược bên trên xuất hiện tướng đối ứng phẩm cấp kim văn, 100 lần có thể xuất hiện một lần cũng không tệ rồi. Giống Trương Hạo dạng này, một lần liền luyện ra 10 cái đan dược, đồng thời mỗi một mai đều là nhất chuyển kim đan. Có thể nói nhất phẩm đan dược đã bị hắn luyện đến cực hạn, chính là những cái kia có thể khai tông lập phái đan đạo tông sư, tại nhất phẩm đan dược cái này một khối cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Nhìn xem trong mâm 10 cái đan dược, tính toán một chút chi phí về sau, Trương Hạo biểu lộ dần dần trở nên vặn mẹo. Sau đó điên cuồng cười to không thôi, ha 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 ha. Hắn biết mình phát. từ hôm nay lên cầm đan dược làm đồ ăn vật ăn đều được. Tiếp xuống tới đem còn lại vật liệu đều luyện, lại luyện ra 20 mai nhất chuyển kim đan. Đem kim đan cất trong túi, Trương Hạo liền chuẩn bị bên trên viện nghiên cứu tìm Mặc Lao khoe khoang đi. Ngươi không phải không dạy ta xem thường ta mà. Nhìn xem đây là cái gì? Chính ta liền học xong. Có đánh hay không mặt? Chính cùng trong đầu nghĩ đến một hồi làm sao cùng Mặc Lao đắc chí đâu. Liền nhận được mình sư điệt Lao bắt tin tức, nói muốn cho hắn đưa ám tộc, hỏi hắn người ở đâu. Trương Hạo lập tức nhớ tới, nhập học ngày đó hai người này nói muốn bắt 10 cái ám tộc cho mình. Lập tức đem luyện đan thất địa chỉ phát trôi qua, vừa vặn có như thế cái chỗ ngồi, bằng không ám tộc tới đều không có chỗ ngồi thả. Chỉ chốc lát sau, Trương Hạo hai cái sư điệt Lao bát Lao cửu liền nắm 10 cái ám tộc đi vào luyện đan thất. Tiến luyện đan thất hai người tóc thẳng ngộng, đây không phải luyện đan chỗ ngồi sao? Tiểu sư thúc tại cái này làm gì? Nghĩ nghĩ có chút chần chờ mà hỏi, tiểu sư thúc, ngươi sẽ luyện đan? Nhìn xem một hàng kia đen bóng tiểu khả ái, Trương Hạo trong lòng gọi là một cái đẹp. Hôm nay là ngày gì a? Cái này chuyện tốt là một cái tiếp một cái. Nghe vậy liền vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra vừa rồi luyện được đan dược, một người cho 10 cái, cho, cầm, làm đồ ăn vật ăn. Đừng nhìn Trương Hạo cho hào phóng, nhưng trong lòng vẫn là 10 phần đau lòng. Kia dù sao cũng là 20 viên thuốc. Nhưng người ta sư điệt tân vất vả khổ cho bắt được 10 con ám tộc, làm trưởng bối một điểm biểu thị cũng không có cái kia cũng không tưởng nổi nha. Hắn mặc dù móc, nhưng móc cùng keo kiệt là mẹ nó hai việc khác nhau. Nhất chuyển kim đan. Lao bát Lao cửu nhận lấy lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó Lao bát không dám tin hỏi, tiểu sư thúc, ngươi có thể luyện ra nhất chuyển kim đan. Mặc dù đối hai người chấn kinh trong lòng 10 phần hưởng thụ, nhưng Trương Hạo trên mặt lại là một mảnh nhẹ như mây gió chi sắc. Cái này gọi cao nhân khí độ. Ra vẻ lạnh nhạt nói ra, không có biện pháp, ngươi tiểu sư thúc năng lực có hạn, chỉ có thể luyện ra nhất phẩm kim đan, phổ thông đan dược sẽ không luyện a. Hai người nghe vậy cũng không nghi ngờ, dù sao toàn bộ võ đạo giới khả năng đều tìm không ra 20 mai nhất chuyển kim đan phẩm chất huyền dương đan. Cho nên những này khẳng định là tiểu sư thúc mình luyện. Có thể lô lô luyện ra nhất chuyển kim đan, tiểu sư thúc đây là đan đạo tông sư a. Vốn cho rằng tiểu sư thúc là đấu võ chi vương cùng văn võ trạng nguyên, liền đã thật lợi hại. Thật không nghĩ đến hắn lại còn sẽ luyện đan, hơn nữa còn là cái đan đạo tông sư. Thật sự là năng giả không chỗ không thể a. Hai người trong lòng tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đồng thời nhìn xem Trương Hạo làm bộ dáng trong lòng còn có chút quái dị. Sẽ chỉ luyện nhất chuyển kim đan, sẽ không luyện phổ thông đan dược. Lời này muốn truyền đi, võ đạo giới luyện đan sư ít nhất có thể tức chết một nửa. Tiểu sư thúc niên kỷ không lớn, cái này trang bức đến là một thanh hảo thủ a. Biết đan dược này là Trương Hạo mình luyện. Hai người này cũng liền nhận. Sau đó không đợi ba người ôn chuyện, kia 10 cái ám tộc liền gọi lên. Vẫn là bộ kia lời nói. Cái gì nhân loại thả ta, ta muốn ăn ngươi cái gì? Người gọi tâm phiền. Trương Hạo mặc dù tuổi trẻ tu vi thấp, nhưng đó cũng là Lao bắt cùng Lao cửu tiểu sư thúc. Đây là trưởng bối. Cho nên trong lòng lại thế nào không cao tính, cũng phải nhẫn. Trưởng bối không hề nói gì đâu, ngươi liền rút đao chém người. Cái này không hợp quy củ. Hai người bọn họ cũng không cần nhẫn. Trương Hạo chỗ nào có thể thấy ám tộc sông mình kêu gào. Kia không phiên thiên mà. Hai người ngồi trước một hồi, ta đi một chút liền đến. Nửa giờ sau. Tại Trương Hạo từ phụ yêu mến hạ, 10 con ám tộc tất cả đều thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Mắt thấy toàn bộ quá trình Lao bắt cùng Lao cửu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Dù bọn hắn cái gì như yêu giống như quỷ hung thần ác sát đều gặp. Nhưng nhìn đến vừa vặn hình tượng, cũng không thể không tại trong lòng nhắc tới một tiếng. Tiểu sư thúc. Thật hung tàn. Chương 151, Vương Chấn Vương manh tới cửa. Nhìn xem Trương Hạo điềm nhiên như không có việc gì lau sạch lấy trên thân màu đen huyết dịch, Lao bắt cùng Lao cửu nhìn hắn trong ánh mắt mang tới một điểm tiếc hận. Khó trách tiểu sư thúc đem những này ám tộc khi bà bối, nguyên lai là vì giảm bớt trong lòng áp lực. Làm một tuyệt thế thiên tài, hắn nhất định tiếp nhận chúng ta không tưởng tượng nổi áp lực. Đau lòng tiểu sư thúc. Trà sát một hồi làm sao cũng làm không sạch sẽ, Trương Hạo lạnh lùng chừng những cái kia quỳ trên mặt đất ám tộc một chút. Không biết tốt xấu đồ vật, cũng dám hướng y phục của ta bên trên phun máu, y phục này nếu là tẩy không ra ta cho các ngươi ném trong lò đan luyện. Sau đó liền mang theo một thân huyết cùng Lao bắt bọn hắn nói chuyện phiếm. Cái này 10 cái ám tộc các ngươi là thế nào bắt được? Bởi vì hai người bọn họ đều là ngũ phẩm võ giả, đều tại cấp 5 cùng phía trên tiểu thế giới lịch luyện, theo lý thuyết rất không có khả năng đụng phải nhất phẩm ám tộc. Hai ta trước bắt một cái ngũ phẩm ám tộc, sau đó thả ra tin tức để bọn chúng dùng 10 con ám tộc đến chuộc. Phía sau cố sự cũng không cần nghe, kết quả đã ra tới, mà là hỏi một câu, cái kia ngũ phẩm ám tộc đâu? Xé, mặc dù không hợp quy củ, nhưng cùng đám này đồ chơi cũng không cần giảng quy củ, trói đến tay một khắc này không có ý định để nó còn sống rời đi. Bất quá tốt xấu buộc nó một lần, chơi chết sau tìm cây táo chôn. Nghe nói như thế Trương Hạo tâm lúc ấy liền đau lên. Cái này không bại ra tử mà. Một con ngũ phẩm ám tộc kia là bao nhiêu nguyên năng điểm A. Bất quá cũng minh bạch hai người là thế nào nghĩ, tại hai người bọn họ trong mắt mình tu vi còn quá thấp, là một cái ngũ phẩm ám tộc ở bên người không an toàn. Ra ngoài hảo tâm mà thôi. Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, không có tận mắt thấy cái này ngũ phẩm tiểu khả ái, đau lòng một hồi cũng liền trôi qua. Lẫn nhau trò chuyện lẫn nhau làm qua mua bán. Trong ngôn ngữ đều là chút phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động, lại tăng thêm mấy người trên người phỉ khí. Rõ ràng là một cái tràn ngập huyền diệu chi ý luyện đan thất, lúc này lại là biến thành không giống nhân gian đắc địa. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, theo nói chuyện phiếm, Trương Hạo trong lòng kia cố đồng tông tình nghĩa là càng ngày càng nặng. Mặc dù chỉ gặp qua hai lần mặt, nhưng ở Xuân Thu Tông tinh thần dẫn dắt hạ, hai người kia chính là mình sư điệt, người nhà, thân nhân. Càng trò chuyện càng vui vẻ, Trương Hạo chuẩn bị để Cửu Nhi trở về tiếp khách lại thuận tiện bán chút rượu đồ ăn trở về, lúc này lão bắt tiếp cái trò chuyện. Hàn huyên hai câu về sau, đối Trương Hạo nói ra, tiểu sư thúc, lão nhị lão tam cũng phải tới. Thời gian hướng phía trước chuyển rời. Tại lão bắt cùng lão Cửu đi vào luyện đan thất thời điểm, Vương Chấn cùng Vương Mánh cũng từ tiểu thế giới ra tiến vào Thiên Tinh Thành. Mặc dù Trương Hạo bình thường đều tại Thiên Tinh học viện hoạt động, nhưng kỳ thật Thiên Tinh Thành vô cùng khổng lồ, một cái trong thành thị nên có bộ môn tất cả đều có. Thì như nói võ giả hiệp hội. Vương Chấn Vương Mánh từ Đông Dương sau khi trở về, liền tiếp một cái chiến tranh nhiệm vụ. Bình thường tới nói, nhân tộc cùng dị tộc đúng nghĩa chiến tranh đều phát sinh ở cấp 9 tiểu thế giới, dù sao đẳng cấp thấp tiểu thế giới dù cho chiếm lĩnh, cũng chỉ là đơn thuần chiếm cứ một cái tiểu thế giới, trong ngắn hạn không có chiến lược ý nghĩa. Nhưng Vương Chấn cùng Vương Mánh tiếp nhận chiến tranh nhiệm vụ cũng không phải là tại cấp 9 tiểu thế giới, mà là cấp 6. Sở dĩ sẽ bị xác định đẳng cấp vì chiến tranh nhiệm vụ, là bởi vì cái này tiểu thế giới hết sức đặc thù. Nhân tộc chiếm một nửa, dị tộc chiếm một nửa. Chuyện này hình liền có chút lúng túng, những cái kia đã có thuộc về tiểu thế giới hoặc là hoàn toàn là nhân tộc, hoặc là hoàn toàn là dị tộc. Một người một nửa tính chuyện gì xảy ra a? Cho nên cái này cấp 6 tiểu thế giới liền thành một cái huyết mài chiến trường, nhân tộc cùng dị tộc chung giai lực lượng tại nơi đó không ngừng chém giết. Trừ Vương Mạnh Vương Chấn hai huynh đệ, nơi đó còn có một phiếu Xuân Thu Tông môn đồ, bởi vì là đồng tông, cho nên bị phân chia đến một cái bộ phận. Hai huynh đệ lúc này ra, chính là tới lấy thuộc về bọn hắn Xuân Thu Tông cái này một bộ phận đan dược bổ cấp. Thứ này không về bọn hắn quản, phụ trách cái này tiểu thế giới võ giả mỗi tháng đều sẽ căn cứ tu vi, chiến lực, cùng chiến đấu bên trong vị trí cho mỗi một vị võ giả cấp cho số lượng không giống nhau đan dược. Tháng này đánh mánh liệt điểm, tăng thêm Xuân Thu Tông môn đổ một thân kim trung cháo hành luyện đại khí công, một mực là đè vào phía trước nhất, đánh có chút cấp trên. Tháng này vừa qua khỏi đi một nửa, bọn hắn trong tay liền không có đan dược. Phụ trách võ giả cũng mặc kệ, người ta đều rút lui, các ngươi còn hướng trong miệng ném đan dược cùng phía sau đuổi. Một mực đuổi tới người ta công sự phòng ngự phía dưới, sau đó lại hướng trong miệng ném đan dược trở về chạy. Cái này mẹ nó có bao nhiêu chút đan dược cũng không đủ các ngươi hô hố. Nâng cao đi. Các ngươi một thân kim trung cháo khổ luyện, chỉ phòng thủ cố gắng nửa tháng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ đó là chúng ta Xuân Thu Tông môn đổ tính cách nha. Cho nên hai huynh đệ liền ra, chuẩn bị lên võ giả hiệp hội sớm dự chi một tháng đan dược tiếp tế. Võ giả hiệp hội phụ trách hậu cần bổ cấp chủ quản nghe được hai người ý đồ đến, liền nói một chữ, cút. Cái này hai huynh đệ lúc ấy liền không vui, Vương Chấn trong mắt trừng mắt cùng Trung Đồng, gầm thét một tiếng. Lao đầu ngươi làm sao nói đâu? Chủ quản này là cái không đến 1m7 tiểu lão đầu, xuất thân Ngọa Long Sơn, mặc dù là cái luyện đan môn phái, nhưng nghe danh tự liền biết không phải là cái gì đất lành. Cho nên lão nhân này mặc dù là luyện đan sư, nhưng kia tính tình cũng là tương đương nóng nảy. Quần áo cởi một cái, lộ ra còm nhom nửa người trên, vô bộ ngực, thổi râu ria trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Gia Gia liền nói như vậy làm sao vậy, có bản lĩnh đao lộ ra đến chiếu cái này đâm, Gia Gia ta nháy một chút con mắt là ngươi nuôi lớn. Thật sao? Đây là hoành đụng phải không tiếc mạng nữa. Nghe nói như thế Vương Chấn con mắt một chút liền đứng lên. Hắc! Đùa nghịch lưu manh có phải là? Cùng ta chơi lưu manh thối vô lại một bộ này. Ngươi cũng không nhìn một chút ta cái gì xuất thân. Lúc ấy liền muốn cho lão nhân này cầm, ngươi không cho ta thật sao, ta để nhà ngươi hậu bối cho ta. Vừa muốn động thủ liền để Vương Mánh cản lại, sau đó trực tiếp cho túm ra ngoài. Nhị ca ngươi túm ta làm gì, ta cho lão đầu kia làm nha. Vương Mánh đối với mình đệ đệ lật ra cái liếc mắt, tức giận nói ra, hai ta danh tự này là khởi thác, tên của ta hẳn là cho ngươi, ngươi là thật là mạnh a. Lão đầu kia là Ngọa Long Sơn bát phẩm tông sư, Long Hưởng. Ngươi dựa vào cái gì bắt người ta? Bằng ngươi bối phận so với người ta tiểu tu vi so với người ta thấp. Người ta kia là chờ ngươi động thủ, tốt mượn từ từ đánh hai ta đâu. Từng ngày là làm ăn cơm không giải cái đầu óc, năm đó lên núi chuyện thứ nhất chính là Lương Anh Hùng Phổ, đến bây giờ ngươi cũng không có ghi nhớ. Vương Chấn nghe vậy sững sờ, sau đó liền hiểu được, đây là lao đầu kia cho mình gài bẫy đâu. Phi, coi như ta không may, đụng phải Ngọa Long Sơn thối vô lại. Hùng hùng hổ hổ một câu, cũng không đề cập tới trở về buộc Long Hưởng kia tiểu lao đầu. Đụng phải như thế cái lao đầu, đan dược này là nếu không ra. Hai huynh đệ ủ rũ túi đầu ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên. Các huynh đệ vẫn chờ hai ta mang đan dược trở về đâu, làm sao bây giờ a? Vương Mạnh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, võ giả hiệp hội là trông cậy vào không lên, người liên hệ đi, nhìn cái nào huynh đệ có cái gì ngắn hạn tốt mua bán ta đi theo làm một phiếu. Chuyện này là sao, làm nhiệm vụ còn được mình dựng tiền. Cũng là xảo, hai người này cái thứ nhất liên hệ chính là lão bác. Nghe xong hắn cùng lão cửu tại tiểu sư thúc kia, hai người này lập tức trong lòng hơi động. Tiểu sư thúc mặc dù tu vi thấp, nhưng hắn nhưng vẫn là văn khoa trạng nguyên, có văn hóa người. Mà lại tiểu sư thúc mua bán vẫn luôn không tệ. Tìm tiểu sư thúc đi thôi, để hắn cho ra cái chủ ý. Chương 152, cái này cái gì phá đan dược. Vương Mạnh Vương Chấn, gặp qua tiểu sư thúc. Nhị ca, tam ca. Gặp mặt chào hỏi về sau, Vương Mạnh nói ra, tiểu sư thúc, Đông Phương gia bồi ngải cái kia thành ngự lôi dùng còn thuật tay. Đông Phương gia. Ngự lôi. Nghe nói như thế Trương Hạo có chút choáng váng. Ngự lôi không phải ta sư phụ mua cho ta sao? Cùng Đông Phương gia có quan hệ gì? Cảm thấy không đúng liền hỏi một chút, chờ nghe Vương Mạnh nói xong, Trương Hạo trên mặt liền cùng mở sừng luộm, cái gì thần sắc đều có. Rõ ràng là ta hai cái sư điệt đi Đông Phương gia cho ta muốn bồi lễ, đến lao đầu kia vậy liền thành hắn mua. Người khác đều là mượn hoa hiến Phật, lao nhân này vừa vẫn rất tốt, trộm hoa hiến Phật. Hắn cũng tốt ý tứ. Cái này lừa đảo. Ta bạch cảm động. Tại trong lòng là hung hăng cho mình sư phó nhớ một bút. Biết ngự lôi là Vương Chấn Vương Mạnh huynh đệ bên trên Đông Phương gia cho mình muốn, chuyện này hắn tự nhiên ghi tạc cái này hai huynh đệ trên đầu. Nhìn trước mắt bốn người, thầm nghĩ những sư điệt này không phải đưa bảo khí chính là đưa ám tộc, thật không tệ. Hàn huyên hai câu cướp bóc việc nhà, sau đó liền hỏi cái này hai người về Thiên Tinh Thành là nghỉ ngơi vẫn là giải quyết việc công. Tiếp lấy hai huynh đệ đem bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng Trương Hạo nói một lần. Nghe xong, Trương Hạo là giận sôi gan sôi ruột, Long Hưởng lão đầu kia nếu là hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, Trương Hạo không phải liều mạng với hắn không thể. Mình sư điệt tại tiểu thế giới cùng dị tộc đánh trận chém giết đâu, đan dược tiếp tế không có không cho bổ sung. Cái này mẹ nó là người sự tình mà. Cái gì quy củ so với nhân mạng trọng yếu a? Lại nói, đan dược tiêu hao nhiều một chút làm sao vậy, chúng ta sống cũng ra nhiều a. Hình chiến đối Trương Hạo đánh giá một điểm không sai, người này từ thực chất bên trong chính là Xuân Thu Tông người tính tình. Là chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn một điểm thua thiệt. Trương Hạo chính cùng kia sinh khí đâu, lúc này Vương Mạnh nói ra, tiểu sư thúc, hiện tại võ giả hiệp hội bên kia là trông cậy vào không lên, vừa vặn lao bắt cùng lão cửu cũng tại, ngươi có văn hóa, nghĩ cái phương án ra chúng ta ra ngoài làm một phiếu. Nghe nói như thế Trương Hạo lông mày nhíu lại, tức giận nói ra, làm gì làm. Liên cùng võ giả hiệp hội muốn, đây là bọn hắn hẳn là cho. Lại nói, cũng không thể làm nhiệm vụ còn được mình dựng tiền đi. Không có cái này đạo lý a. Vương Chấn, tiểu sư thúc, Long Hưởng lão đầu kia là bát phẩm tông sư, chúng ta đánh không lại hắn, hắn chính là không cho chúng ta cũng không có biện pháp. Nhìn xem Trương Hạo trong mắt tinh quang lấp lóe, Vương Mạnh xem hồ biết hắn đang có ý đồ gì, liền nói ra, tiểu sư thúc, nếu là bởi vì chuyện này trói lại hắn đệ tử môn đồ, cái này không hợp quy củ. Trương Hạo thật đúng là nghĩ như vậy, ngươi không cho ta không quan hệ, ta tìm nhà ngươi tiểu bối muốn. Nghe vậy dừng lại, thầm nghĩ, đã dạng này vậy chuyện này liền phải tìm tới Long Hưởng trên đầu. Đây là bức ta ra tuyệt chiêu a. Nghĩ nghĩ đối bốn cái sư điệt bên trong nhỏ nhất Lão Cửu nói ra, Lão Cửu, một hồi ngươi lên võ giả hiệp hội mua một viên đan dược, sau đó tại chỗ ăn vào. Sau khi ăn vào lập tức ngã xuống đất hô đau bụng. Tiếp chuyện kế tiếp liền giao cho sư thúc ta, đừng nói một tháng, nửa năm ta đều các ngươi muốn ra. Vương Chấn Vương Mạnh, Lão Bát Lão Cửu. Nghe được Trương Hạo nói xong, bốn người này nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này không người giả bị đụng mà. Tất cả đều một mặt cổ quái nhìn xem Trương Hạo, thầm nghĩ, dù sao cũng là cái văn khoa chẳng nguyên, ngươi sao có thể làm loại chuyện này đâu, tiểu sư thúc đạo đức của ngươi danh giới cuối cùng có phải là có chút thấp. Bốn người này tất cả đều lắc đầu, nói chuyện này không thể làm ra đến coi như có lỗi với tổ sư gia. xem xét mấy người kia thái độ, Trương Hạo nghĩ lại một chút. Việc này, tựa như là có chút ô uế. Làm chuyện này dễ dàng gặp xét đánh A. Đêm này xui xẻo chủ ý ném đi một bên, Trương Hạo lần nữa nghĩ nghĩ, liền đối Vương Chấn Vương mánh hỏi, cái này Long Hưởng là tình huống như thế nào? Long Hưởng, Ngọa Long Sơn bát phẩm tông sư, đồng thời cũng là một luyện đan tông sư, tính tình cực kỳ hòa bạo. Làm võ giả cũng không có cái gì nổi danh chiến tích, nhưng làm luyện đan sư Long Hưởng tại toàn bộ luyện đan sư quần thể bên trong đều hưởng phụ nổi danh, cùng đan đỉnh phái Thiên Bảo đạo nhân nổi danh, đều có hy vọng trở thành đan đạo đại tông sư. Mấy người kia đều là người trong nghề, nghe xong liền biết Trương Hạo cái gì ý tứ, giam ba câu liền đem Long Hưởng cơ bản tình báo trình bày ra. Luyện đan tông sư, được hưởng nổi danh, tính tình nóng nảy, không có nổi danh chiến tích. Đem trong tình báo mấu chốt tin tức chỉnh lý một lần, Trương Hạo có chú ý. Hỏi, Long Hưởng những năm này còn có lại luyện chế nhất phẩm đan dược sao? Có, mặc dù hắn là đan đạo tông sư, nhưng bởi vì đê trung giai đan dược 10 phần khan hiếm, hắn vẫn là sẽ thỉnh thoảng luyện chế một chút đê giai đan dược. Trương Hạo gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra, đi, chúng ta hiện tại đi võ giả hiệp hội. Vương Manh có chút khẩn trương hỏi, tiểu sư thúc, ta không phải là người giả bị đụng đi thôi. Trương Hạo nghe vậy lật ra cái rõ ràng mắt không có phản ứng hắn. Vương Manh bốn người lòng mang thấp thỏm theo ở phía sau, trong lòng quyết định, một khi Trương Hạo là chuẩn bị người giả bị đụng, cũng bất kể có phải hay không là trưởng bối, trước khiêng đi rồi nói sau. Võ giả hiệp hội trừ tuyên bố các loại nhiệm vụ, cũng buôn bán các loại đan dược bảo khí. Một đoàn người trực tiếp đi vào võ giả hiệp hội Thiên Tinh Thành phân hội. Đi vào buôn bán đan dược lầu 6. Tựa như di dược đường đồng dạng, toàn bộ lầu 6 trang trí đều 10 phần xa hoa sáng tỏ. Trừ cao trung đê ba cái khu vực, còn có cái gì kỳ đan khu danh giả khu chờ chút. Kỳ đan khu, tên như ý nghĩa bên trong đan dược cổ quái kỳ lạ cái tác dụng gì đều có. Đại bộ phận đều là tại tiểu thế giới trong di tích thu hoạch, còn lại đều là bởi vì đủ loại ý ngoại luyện chế mà thành. Danh gia khu chính là một chút nổi danh luyện đan sư luyện chế đan dược. Tựa như hai cái đầu bếp đồng dạng làm đậu hũ, cái này có thể tại đậu hũ bên trên điêu long hòa phượng, cái kia chỉ có thể bó hành nhỏ cắt đoạn trải ở phía trên, làm một đạo rõ ràng. Khác biệt trình độ luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược hiệu quả cũng khác biệt. Cho nên có danh tiếng luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược càng thụ truy phủng một chút. Đi vào danh gia khu tìm tới buôn bán Long Hưởng luyện chế đan dược quầy hàng. Cao giai đan dược Trương Hạo đều không dám nhìn. Sợ mình sau khi xem xong làm ra chuyện gì đó không hay. Cho nên trực tiếp nhìn lên đê giai đan dược. Khi hắn tại nhất phẩm đan dược trông được đến Huyền Dương đan về sau, Trương Hạo cười. Trên mặt nụ cười đối quầy hàng bên trong tiêu thụ nhân viên nói ra, cho ta cầm một viên phẩm chất tốt nhất Huyền Dương đan. Khi tiêu thụ nhân viên đem đan dược đưa cho Trương Hạo về sau, Trương Hạo biểu lộ lập tức liền thay đổi. Cười ôn hòa ý biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt có chút không thích nói ra, ta muốn chính là phẩm chất tốt nhất Huyền Dương đan. Ngươi cho đây là vật gì? Nhân viên bán hàng nghe vậy lập tức sững sờ, nhìn một chút Trương Hạo mấy người đại quang đầu về sau, thận trọng nói ra, tiên sinh, cái này đã là phẩm chất tốt nhất Huyền Dương đan. Ẩm. Hắn vừa dứt lời, liền gặp Trương Hạo hung hăng đập một chút quầy hàng. Thứ hư này có thể ăn mà. Còn phẩm chất đan dược tốt nhất. Ngươi cái này không gạt người mà. Nhìn thấy cái này một màn, Vương Manh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Là không người giả bị đụng mà, cái này đổi cứng rắn lừa bịp. Lúc này liền phải đem Trương Hạo túm ra đi, nhưng lại bị Lao Bát ngăn cản. Lao Bát ngươi cản ta làm gì, nhanh cho tiểu sư thúc mang đi ra ngoài, lại tiếp tục như thế chúng ta Xuân Thu Tông thanh danh coi như hỏng. Lao Bát nhìn xem Trương Hạo trong tay Huyền Dương đan ánh mắt một trận lấp lóe, đối Vương Mạnh nói ra, đừng nóng nội, tiểu sư thúc làm sự tình cùng ngươi nghĩ không giống. Ngươi liền tiếp lấy nhìn xuống đi. Chương 153, đập phá quán. Trương Hạo tiếng gào tại an tĩnh lầu 6 dị thường rõ ràng. Tới mua đan dược đám võ giả theo bản năng nhìn sang. Xem xét có 5 cái đầu trọc, dẫn đầu một cái còn là to, những người này trong lòng nháy mắt lộ ra. Nhìn thật là náo nhiệt. Hạ quốc người thực chất bên trong thích xem náo nhiệt thiên tính lập tức bị kích hoạt, sau đó hoàn toàn là bản năng phản ứng, chậm rãi vây quanh tới. Nghe hai câu liền minh bạch tiền căn hậu quả, sau đó đều thần sắc quái dị nhìn xem Trương Hạo. Người này cũng quá cuồng. Long tông sư luyện chế đan dược đều không thể ăn. Vậy hắn bình thường ăn đều là cái gì a? Không chừng người ta bình thường cầm nhất chuyển kim đan làm đồ ăn và tan đâu, tự nhiên nhìn không lên bực này phổ thông đan dược. Hắn đây không phải kiếm chuyện chơi mà. Người mới nhìn ra đến nha. Đoán chừng là Long tông sư cái kia đắc tội đám này thổ phỉ, người ta tới đập phá quán tới. Cái này có làm được cái gì a? Vô duyên vô cớ náo một trận cũng liền có thể buồn nôn làm người buồn nôn, đám này thổ phỉ thủ đoạn là càng ngày càng bị ổi. Đám này xem náo nhiệt đều có thể nhìn ra, võ giả hiệp hội người tự nhiên cũng có thể nhìn ra, biết nhóm người này chính là đến cố ý kiếm chuyện chơi. Khuyên hai câu không có có tác dụng, liền trực tiếp đi tìm Long Hưởng. Vẫn là để Long Tông Sư tới đi, liền hắn cái kia nóng nảy tính tình, có thể thu thập chết mấy cái này không có mắt. Quả nhiên, nghe xong có người bắt hắn đan dược kiếm chuyện chơi, Long Hưởng khí râu ria đều nết lên tới. Chờ nghe được là Xuân Thu Tông thổ phỉ hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó không có đáp ứng cho bọn hắn tiếp tế, tới buồn nôn chính mình tới. Vừa rồi để các ngươi chạy, lúc này vậy mà còn dám mình đưa tới cửa, ta đánh không chết các ngươi mấy cái tiểu xẹp con bê. Xe kéo. Áo xe ra, hai tay để trần liền đi qua. Đi vào lầu 6 cách thật xa liền hô, ai? Ai nói ta đan dược không thể ăn? Trương Hạo bốn cái sư điệt thấy hình dáng lập tức ngăn tại trước người hắn, lão nhân này tính tình cũng không tốt, vạn nhất động thủ, mình chịu được tiểu sư thúc nhưng chịu không được. Trương Hạo trong mắt ấm áp, sau đó vô vô bờ vai của bọn hắn, ra hiệu không có việc gì. Đi đến phía trước, thay đổi trước đó lưu manh tướng, quy quy củ củ thi lễ một cái, Xuân Thu Tông Trương Hạo gặp qua Long Tông Sư. Sau đó tiếp lấy nói ra, vừa vặn Long Tông Sư ngài tại, ngài cho phân xử thử, liền cái này Mai Huyền Dương đan nó có thể ăn mà. Võ giả hiệp hội còn nói đây là ngài luyện, đây không phải đánh lấy ngài danh hiệu gạt người mà. Đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn mấy người Long Hưởng, nghe nói như thế theo bản năng dừng một chút. Thầm nghĩ, không phải tới gây chuyện. Thật sự là cái này đan có cái gì ma bệnh, võ giả hiệp hội có sâu mọt theo thứ tự hàng gái. Tiếp lấy liền kịp phản ứng, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, mình vừa vặn cự tuyệt bọn hắn, không đầy một lát bọn hắn lại đụng phải loại chuyện này. Mấy cái này tiểu vương bắt đản chính là tìm đến sự tình. Bất quá cũng không thể trực tiếp động thủ, nhiều người nhìn như vậy đâu, trực tiếp động thủ làm cho như chính mình trột dạ đồng dạng. Tiếp nhận đan dược nhìn qua, càng xác định trong lòng ý nghĩ, sau đó tiểu lão đầu ngạnh lấy cái cổ nói ra, đây chính là ta luyện đan, làm sao lại không thể ăn, ngươi tiểu tử hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, hôm nay ngươi có thể đi không đi ra cái cửa này. Đối với Long Hưởng uy hiếp Trương Hạo không hề để tâm, lắc lắc ung dung cùng cái mù lưu giống như nói ra, liền cái này đan. Phía trên ngay cả cái kim văn đều không có làm sao ăn à. Nghe nói như thế, quần chúng vây xem lập tức một trận xôn xao. Thật sao? Nghe cái này ý tứ, người ta bình thường ăn xong thật sự là nhất chuyển kim đan. Sau đó nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt liền không đúng. Cái này tiểu tử là thật mẹ nó dám thổi như bức a. May làm chuyện này không dùng tiền, cái này nếu là thu phí, cho Xuân Thu Tông làm đều không đủ hắn thổi. Bởi vì cái gọi là thuốc ba phần độc. Những này dùng linh dược luyện chế ra tới bảo đan cũng không ngoại lệ. Bất quá bên trong độc cũng không nặng, chính là cầm làm đồ ăn vặt ăn đối thân thể cũng là không ngại. Nhưng cũng không phải một điểm tác dụng phụ không có. Nâng một cái hạt rẻ, một viên phổ thông đan dược bên trong độc khá nhiều, võ giả phục dùng sau 10 tầng nguyên khí chỉ có thể chuyển hóa 4 tầng, mà lại quá trình này rất chậm. Một viên từ luyện đan đại sư luyện chế phẩm chất cao đan dược, có thể chuyển hóa 6 tầng tả hữu, mà lại sẽ nhanh rất nhiều. Mà cái gọi là mấy vòng kim đan thì có thể hoàn mỹ chuyển hóa, đồng thời quá trình rất ngắn. Đã có thể cùng nguyên dịch cùng so sánh. Không. Là so nguyên dịch hiệu quả càng mạnh. Bởi vì nguyên dịch chỉ là đơn thuần nguyên khí, mà những này mấy vòng kim đan căn cứ đan dược thuộc tính, bị tu luyện cùng thuộc tính khí công võ giả phục dùng, so nguyên dịch hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá bởi vì độ khó luyện chế, mặc kệ là mấy vòng kim đan đều phi thường hiếm thấy. Cho nên Long Hưởng lúc này khí đều muốn đã nứt ra. Cầm nhất chuyển kim đan cùng phổ thông đan dược đối đầu so, cái này không khi dễ người mà. Ai không biết mang kim văn đan tốt. Mặt mũi giữ tận một tiếng, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi Xuân Thu Tông vậy mà như thế giàu, bình thường ăn đều là kim đan. Long Hưởng vừa mới nói xong, Trương Hạo ngay tại trong ngực xuất ra một cái bách bảo nang, mở ra đinh đinh đang hướng trên quầy đến 10 cái đan dược. Hoa ba. Nhìn thấy trên quầy đan dược bên trên kim văn, người vây xem đều trợn tròn mắt. Hợp lấy không phải khoác lác. Ăn thật sự là nhất chuyển kim đan a. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Xuân Thu Tông cũng quá mẹ nó có tiền. Nhìn thấy cái này 10 cái kim đan Long Hưởng cũng ngộng. Sau đó lập tức vọt tới trước quầy, tỉ mỉ kiểm tra phía trên kim đan. Cuối cùng phát hiện những này đúng là hàng thật giá thật nhất chuyển kim đan. Tiếp lấy Long Hưởng trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên chính là, đây là Xuân Thu Tông đánh cướp cái nào luyện đan tông môn, để người ta tông môn bảo khố cho cướp sạch. Nhưng nghĩ lại không đúng. Nếu là phát sinh chuyện lớn như vậy sớm chuyển tới, không có khả năng không nghe nói à. Hẳn là có Xuân Thu Tông môn đồ tại tiểu thế giới trong di tích tìm tới. Không đợi bọn hắn khiếp sợ trong lòng bình phục, liền lại nghe Trương Hạo nói ra, cũng không phải trong tông pháp, cái này đều chính ta luyện ăn vặt, hôm nay mấy cái sư điệt tới cửa, trong tay không nhiều lắm, mình lười nhắc luyện, liền thảo luận tới mua chút, ai có thể nghĩ đều là mặt hàng này. Nói xong khinh bỉ lắc đầu. Lời này mới ra, toàn bộ lầu 6 nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này Đan muốn nói là Xuân Thu Tông phát chúng ta còn có thể tin, dù sao cũng là đỉnh cấp võ đạo tông môn, tự có chỗ nội tình. Nhưng muốn nói đây là ngươi luyện, cái này không bắt chúng ta làm đồ đần nha, lời này 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Thổi cái này không ai tin châu có ý nghĩa gì. Phi. Long Hưởng hung hăng phun một bãi nước miếng, máng, cái này mang kim văn kim đan, có bao nhiêu chút luyện đan sư cả một đời đều luyện không ra một viên, ngươi cái Xuân Thu Tông tiểu thổ phỉ cũng dám nói những này nhất chuyển kim đan là ngươi luyện. Đừng không biết xấu hổ. Trương Hạo lông mày nhướng lên sâu kín nói ra, cái này đan nếu là thật là ta luyện đây này. Ngươi luyện. Trương Hạo đều cho Long Hưởng khí cười, các ngươi đến không phải là vì kia phần tiếp tế mà. Chỉ cần ngươi luyện ra, phần này tiếp tế ta tự móc tiền túi cho các ngươi. Chương 154, luyện đan. Trương Hạo cười. Hắn trở chính là cái này lời nói. Tính tình nóng nảy nói rõ dễ dàng bị chọc giận. Mà xem như võ giả không có nổi danh chiến tích, như vậy được hưởng nổi danh luyện đan sư thân phận chính là hắn trọng yếu nhất kiêu ngạo. Chỉ cần lấy đan dược làm mồi nhử, cho dù là bát phẩm tông sư hắn cũng tất nhiên sẽ mắc câu. Kỳ thật chuyện này Long Hưởng cũng không có làm sai. Một tháng cho một tháng, đây là quy củ. Mà lại tình hình cũng không tới loại kia nguy cơ sinh tử trước mắt. Không có đan dược tháng này cũng có thể chịu nổi, cái này tiếp tế tự nhiên là không thể cho. Không quy củ không thành phương viên, không có quy củ liền lộn xộn. Nhưng cái mông quyết định đầu, tại Trương Hạo góc độ, Long Hưởng là tương đương không phải người. Một cái là hắn tính cách cứ như vậy, chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn thua thiệt. Thứ hai là, mình sư điệt đồng môn tại bên trong tiểu thế giới đánh trận đâu, đan dược tiếp tế không đủ, cái này đúng mà. Đây cũng không phải là tiểu hài tử đánh nhau chi dưa leo giá đỡ, kia thế nhưng là đánh trận. Trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, chiến tranh sự tình ai có thể nói xong. Ăn chút đan dược làm sao vậy, đan dược gì có nhân mạng nặng a? Thứ này ta ăn nhiều chút ngươi liền phải cho nhiều chút. Cho nên mới cho Long Hưởng thiết như thế một bộ. Cái này tiếp tế ngươi hôm nay nhất định phải cho. Trở lại chuyện chính. Long Hưởng đã đáp ứng cho tiếp tế, nhưng Trương Hạo còn không vừa lòng, dựng thẳng lên 3 ngón tay, 3 tháng. Đi. 3 tháng liền 3 tháng. Long Hưởng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, tại hắn nghĩ đến, Trương Hạo liền không khả năng luyện ra, bao nhiêu không thể đáp ứng. Dù sao chính là chuyện một câu nói. Tiếp lấy lại nói ra, ngươi luyện ra ta cho ngươi 3 tháng tiếp tế, nhưng ngươi muốn luyện không ra, cũng đừng muốn cùng cái không có chuyện người đồng dạng đi ra ngoài, cái này thế nhưng là vấn đề. Luyện không ra ngươi cũng phải cấp ta 3 tháng tiếp tế, đồng thời để ta đánh một trận, coi như ta danh dự tổn thất phí. Thành A. Không có vấn đề. Phen này đối thoại đều cho quần chúng vây xem nghe choáng váng. Ta đây là nghe được cái gì, Xuân Thu Tông thổ phỉ vậy mà nói mình sẽ luyện đan. Bọn hắn có luyện đan sư khí chất mà. Thật đúng là sống lâu gặp, ta lại có tận mắt thấy Xuân Thu Tông môn đồ luyện đan một ngày, hơn nữa còn là nhất chuyển kim đan. Thế giới thật sự là quá kỳ diệu. Muốn nói 5 tháng đảo ngược còn có thể, Xuân Thu Tông ra cái luyện đan sư. Không thực tế. Nghe xong lời nói này, ta hiện tại như là đang nằm mơ. Lại nói ta sẽ không là thật đang nằm mơ chứ. Bọn này quần chúng vây xem có một cái tính một cái, không có một cái tin tưởng Trương Hạo sẽ luyện đan. Không phải bọn hắn xem thường Trương Hạo, mà là chuyện này nó liền không thực tế. Không chỉ có bọn hắn không tin tưởng, chính là Vương Chấn Vương Mánh cũng không tin tưởng. Nhìn thấy cái này hai người minh bạch Trương Hạo có ý đồ gì. Nhưng vấn đề là hạ cái này bộ có cái tiền đề, chính là được sẽ luyện đan A. Không phải chính bọn hắn diệt uy phong mình. Mà là bọn hắn Xuân Thu Tông liền không có đi ra sẽ luyện đan giáp nhi. Lại nói, mình tiểu sư thúc mới bao lớn à, vừa thành võ giả không có mấy ngày, làm sao lại luyện đan, hơn nữa còn là nhất chuyển kim đan. Thầm nghĩ, tiểu sư thúc cũng không được a, cũng muốn nảy xui xẻo chủ ý. Sau đó liền đem lão bát lão cửu lôi đến trước người, thương lượng một hồi làm sao che chở Trương Hạo lao ra. Lão bát nghe vậy nhữ mày hỏi, chạy cái gì a? Vương Manh đoán hận liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không chạy. Một hồi tiểu sư thúc luyện không ra đan rơi Long Hưởng trong tay kia còn có tốt. Lão bát kỳ quái nhìn hắn một cái, ai nói cho ngươi tiểu sư thúc sẽ không luyện đan. Cái này còn dùng người. Nói còn chưa dứt lời Vương Mánh liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Lão bát cho mình cản xuống tới, để tiếp lấy nhìn xuống, hiển nhiên là lúc ấy liền biết tiểu sư thúc dự định. Tiếp lấy Vương Mánh lại nghĩ tới đến, bọn hắn thấy tiểu sư thúc châu ngồi là cái luyện đan thất. Trước đó không có quá để ý, lúc này phát giác không đúng. Tiểu sư thúc hảo hảo làm cái luyện đan thất làm gì a? Tiểu sư thúc vì sao lại hạ như thế cái bộ? Lão bát vì cái gì quái dị như vậy? Còn có cái kia luyện đan thất. Đem những này chỗ quái dị liên hệ đến cùng một chỗ, Vương Mạnh trong lòng đột nhiên hiện hiện một cái để hắn khiếp sợ đáp án. Ùng ục. Nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem lão bát có chút không dám tin hỏi, tiểu sư thúc. Sẽ luyện đan. Ừm. Lão bát nhẹ gật đầu. Đạt được lão bát khẳng định trả lời chắc chắn, Vương Mạnh đầu nháy mắt tựa như để xét đánh đồng dạng, chóng mặt. Chúng ta Xuân Thu Tông. Gia luyện đan sư. Tựa như Trương Hạo trước đó thi đậu văn khoa trạng nguyên đồng dạng, luyện đan sư tại Xuân Thu Tông cũng là bỏ cả ba ba độc một phần. Sau khi tỉnh lại, Vương Mạnh lông mày lại là nhíu một cái, coi như tiểu sư thuốc sẽ luyện đan, nhưng nhất chuyển kim đan cũng không phải nói luyện thành có thể. Ách ba. Vương Mạnh lại nói một nửa liền nói không đi xuống, còn lại tất cả đều giấu ở cổ họng, giống như là bị người bóp lấy yết hầu đồng dạng. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì lao bắt ở ngay trước mặt hắn từ trong ngực móc ra 10 cái nhất chuyển kim đan. Không đợi Vương Mạnh đặt câu hỏi, lão bát liền nói ra, tiểu sư thúc cho đồ ăn vặt, lão cửu cái kia cũng có 10 cái. Một bên lão cửu nghe vậy cũng đem mình nhất chuyển kim đan đem ra, đồng thời nói ra, tiểu sư thúc nói, sẽ chỉ luyện nhất chuyển kim đan, phổ thông đan dược sẽ không luyện. Vương Mạnh, thật cầm nhất chuyển kim đan làm đồ ăn vặt. Nhìn thấy những này, Vương Mạnh đã không nghi ngờ. Hắn xác định tiểu sư thúc có thể luyện ra nhất chuyển kim đan, bằng không cũng không có khả năng xa xỉ đến cầm nhất chuyển kim đan làm đồ ăn vặt ăn. Sau đó trong lòng chính là vô tận hưng phấn. Ha ha ha. Ta Xuân Thu Tông cũng có luyện đan sư, mà lại là có thể luyện kim đan luyện đan sư. Ta nhìn về sau ai còn dám nói chúng ta Xuân Thu Tông môn đồ không thể lại luyện đan, quất bất tử hắn. Nghe một chút. Chỉ có thể luyện nhất chuyển kim đan, phổ thông đan dược sẽ không luyện. Lời này nghe thế nào như thế để khí đâu. Lại nhìn về phía Trương Hạo, trong ánh mắt liền tràn đầy sùng bái. Tiểu sư thúc thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có là đấu võ chi vương, văn võ trạng nguyên, lại còn là một vị có thể luyện chế kim đan đan đạo đại sư. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng rót thành một câu. Tiểu sư thúc. Ngưu bức. Thấy Trương Hạo đồng ý, Long Hưởng cũng làm người ta lấy cái đan lô tới. Chuẩn bị để Trương Hạo tại trước mắt bao người luyện đan, tỉnh hắn đến thời điểm chơi xấu. Lò luyện đan cùng luyện chế huyền dương đan vật liệu đều bị đưa tới. Long Hưởng nói ra, tiểu tử, không cần ngươi luyện ra nhất chuyển kim đan. Chỉ cần ngươi có thể luyện ra cái này huyền dương đan, hôm nay liền coi như ta thua. Trương Hạo nghe vậy khoát tay áo, đừng. Ta liền sẽ luyện nhất chuyển kim đan, phổ thông đan dược sẽ không luyện. Long Hưởng khí lúc ấy liền muốn một trưởng vỗ trôi qua. Cái này kêu cái gì lời nói a? Cũng quá mẹ nó khinh người. Hận hận cắn răng, thầm nghĩ, ngươi liền đắc chí đi, chờ một lát ngươi thua, xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Tiếp xuống tới tránh ra một khối đất trống, để Trương Hạo bắt đầu luyện đan. Nhìn xem Trương Hạo nhóm lửa đan lô đồng thời dần dần để vào dữ liệu, người chung quanh đều hơi nghi hoặc một chút trừng mắt nhìn. Cái này nhìn rất giống chuyện như vậy a. Làm đan đạo tông sư Long Hưởng nhìn thấy màn này lại là trong lòng bên trong kinh nghi một tiếng. Cái này tiểu tử có chút đồ vật a. Chẳng lẽ lại Xuân Thu Tông thật muốn ra luyện đan sư? Theo Trương Hạo luyện đan, nhìn xem kia nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành động tác, Long Hưởng nhíu mày, đồng thời theo thời gian lông mày càng ngày càng sâu. Đối Trương Hạo đánh giá cũng biến thành người trẻ tuổi này luyện đan trình độ không thấp a. Sau đó lại biến thành hắn đối đan đạo lý giải vậy mà đến trình độ này. Nhìn thấy những này, Long Hưởng trên mặt xuất hiện không dám tin vẻ khiếp sợ. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn sẽ không thật luyện ra nhất chuyển kim đan đi. Nửa giờ sau, một trận đan hương bay ra. Nghe được đan hương, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bọn hắn biết. Thành đan. Chương 155, ra đan. Vây xem võ giả đều ngộng. Bọn hắn mặc dù đều không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết đan hương xuất hiện đã nói lên đã thành đan. Lúc này nghe được đan hương, chẳng phải là nói cái này Xuân Thu Tông tiểu thổ phỉ thật sẽ luyện đan. Xuân Thu Tông môn đồ sẽ luyện đan. Làm sao có thể? Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Mà Long Hưởng đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn, quan sát toàn bộ quá trình luyện đan, hắn có thể xác định Trương Hạo là một cái đạo hạnh rất sâu luyện đan sư. Loại trình độ này luyện đan sư có thể luyện ra đan dược không có gì tốt kỳ quái, nếu là luyện không ra mới kỳ quái đâu. Hắn hiện tại duy nhất không xác định là, Trương Hạo đến cùng có thể hay không luyện ra nhất chuyển kim đan. Dù sao chính là hắn muốn luyện chế nhất chuyển kim đan, mười trong lò có thể xuất hiện một viên liền đã là ông trời phù hộ. Theo đan hương bay ra, Trương Hạo mở ra nắp lò. Nhìn thấy cái này một màn, những người này trong lòng đều dâng lên một cỗ tâm tình khẩn trương. Hắn đến tột cùng có thể hay không luyện ra nhất chuyển kim đan. Chính là Vương Mạnh bốn người cũng đi theo khẩn trương lên, dù sao bọn hắn không có tận mắt qua Trương Hạo luyện đan. Dù cho có nhiều như vậy nhất chuyển kim đan làm chứng, nhưng bọn hắn vẫn là không thể 100% xác định tiểu sư thúc có thể luyện ra nhất chuyển kim đan. Tại cái này vạn chúng chú mục nhìn chăm chú, Trương Hạo vô đan lô, lập tức từ đan lô bên trong bay ra liên tiếp đan dược, rơi vào một bên vật chứa bên trong. Người ở chỗ này lập tức ánh mắt toàn đặt ở vật chứa bên trong. Sau đó, toàn bộ lầu 6 nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người phảng phất choáng váng bình thường lộ ra đờ đẫn thân sắc. Chỉ thấy bên trong lại có dòng dã 10 cái như ngọn lửa màu đỏ đan dược, mà lại mỗi một viên thuốc phía trên đều có một đạo kim sắc đường vân. Cái này rõ ràng là 10 cái nhất chuyển kim đan. Nhìn thấy 10 cái nhất chuyển kim đan, những người này liền cùng đi ra ngoài thời điểm đem đầu góc quên ở nhà đồng dạng, nháy mắt trong đầu một mảnh trống không. Đừng nói những người này, chính là Vương Mạnh 4 người nhìn đạo một lò bên trong xuất hiện 10 cái nhất chuyển kim đan cũng là rung động không thôi. Bất quá cũng may 4 người trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cho nên chấn kinh trong chốc lát liền tỉnh táo lại. Sau đó ức chế không nổi kích động trong lòng cảm xúc, hô lớn một tiếng, tiểu sư thúc. Ngưu bức. N. Nghe được thanh âm này, chung quanh những cái kia đầu góc một mảnh trống không võ giả mới thanh tỉnh lại. Sau đó bọn hắn trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Ta nhất định là điên rồi, bằng không chính là đang nằm mơ, không phải làm sao lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. 10 cái kim đan, một lọ vậy mà ra 10 cái kim đan. Sống như thế đại liền chưa từng nghe qua dạng này sự tình. Uy, giả đi. Loại chuyện này trong tiểu thuyết cũng không dám viết, làm sao có thể thật tại trong hiện thực phát sinh. Ha ha ha. Giang Hà đảo lưu 5 tháng treo ngược. Chấm đại thanh. Vong. Đừng nhìn những này ăn dưa quần chúng từng cái khiếp sợ thật cùng như bị điên. Thực hiện tại kinh hại nhất người là Long Hưởng. Làm một luyện đan sư hắn mới là nhất không thể tiếp nhận người. Bởi vì trên lý luận một lò có thể ra 10 cái đan dược, cho nên loại tình huống này lại xưng hoàn mỹ luyện chế. Có thể làm được điểm này luyện đan sư ít càng thêm ít. Mà lại chỉ có hoàn mỹ luyện chế mới có thể tại trong đó xuất hiện một viên kim đan. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Một lò vậy mà ra 10 cái nhất chuyển kim đan. Vậy cái này là cái gì luyện chế? Hoàn mỹ luyện chế siêu. Trước mắt tình hình đã phá hủy hắn đối luyện đan sư năng lực hạn mức cao nhất nhận biết. Khi hắn cầm lấy đan dược kiểm tra thời điểm, Long Hưởng tay đều không cầm được run rẩy. Không sai, đều là hàng thật giá thật nhất chuyển kim đan. Mà lại mặc kệ là lò luyện đan vẫn là linh dược đều là võ giả hiệp hội cung cấp, lại là tại trước mắt mình hiện trường luyện chế không có khả năng làm bộ. Cho nên dù cho trong lòng tại không thể tin tưởng cũng không thể không tin tưởng. Long Hưởng quay đầu nhìn chừng chừng lấy Trương Hạo, tiếng nói khàn khàn khô khốc mà hỏi, ngươi là thế nào làm được? Trương Hạo nghe vậy nhàn nhạt nói ra, điều tốt âm dương làm Long Hổ hội tụ tự nhiên nhưng phải kim đan, cũng không cần cố ý làm cái gì. Những này Long Hưởng đều biết, nhưng hẳn là như thế nào điều trị âm dương lại thế nào làm Long Hổ hội tụ, mới có thể luyện chế ra cái này viên mãn số lượng kim đan. Không đợi hắn tiếp lấy hỏi thăm, Trương Hạo liền nói ra, Long Tông Sư, kim đan đã luyện ra, tiếp tế. Ngươi có phải hay không cũng nên cho ta? Có chơi có chịu. Long Hưởng gọi người đưa tới Vương Mạnh bọn hắn 3 tháng tiếp tế. Cất kỹ tiếp tế, Trương Hạo đối Vương Mạnh Vương Trấn huynh đệ ra vẻ tùy ý nói ra, cái này mấy cái kim đan hai ngươi giữ lại làm đồ ăn vật đi. Cái này đan là hắn luyện tự nhiên được mang đi, lão bát lão cửu đều có, cũng không thể không cấp hai người này a. Nghe được Trương Hạo, Vương Trấn vừa muốn đem kim đan thu lại, lại bị Long Hưởng ngăn cản. Không được. Những đan dược này các ngươi không thể mang đi. Hắn muốn giữ lại những này kim đan, nghiên cứu Trương Hạo là thế nào luyện được. Những này kim đan là ta tiểu sư thúc luyện được, dựa vào cái gì không thể lấy đi. Cấp chúng ta Xuân Thu Tông đồ vật, lão đầu nhưng ngươi nghĩ rõ ràng. Vừa mới nói xong, Trương Hạo liền theo nói ra, Long Tông Sư, ngài cũng không cần nghiên cứu không ra đồ vật. Ta khi ngài mặt luyện đan ngài đều nhìn không hiểu, liền như thế mấy khỏa đan hữu dụng không. Long Hưởng biết Trương Hạo nói là cái gì ý tứ, cho nên hắn ngây ngẩn cả người, mặc cho Vương Trấn đem kia mấy cái kim đan mang đi. Mấy người rời đi một hồi. Những cái kia khiếp sợ đều đã đần độn võ giả mới hoàn toàn khôi phục lý trí. Nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết ta cũng không dám tin tưởng Xuân Thu Tông người vậy mà lại luyện đan, mà lại là nhất chuyển kim đan. Xuân Thu Tông Trương Hạo, đấu võ chi vương, văn võ chẳng nguyên, bây giờ lại vẫn là cái có thể luyện chế kim đan luyện đan sư, cuối cùng là cái gì quái vật? Một lần liền có thể luyện ra 10 cái kim đan, khó trách người ta dám cầm kim đan làm đồ ăn vặt ăn, thật mẹ nó xa hoa. Rời đi võ giả hiệp hội. Vương Mạnh xuất ra 1 tháng tiếp tế đưa cho Trương Hạo, tiểu sư thúc, đây là ngươi kia một phần. Chuyện này là Trương Hạo dẫn đầu làm, theo quy củ liền phải cho Trương Hạo một phần. Nhưng Trương Hạo cũng không thể nhận a. Dù sao người ta cùng bên trong đánh trận đâu, cái này muốn thu nhưng tang lương tâm. Mà lại học được luyện đan về sau, hắn hiện tại thật đúng là không thiếu bạc, liền khoát khoát tay không có nhận, lần này coi như xong, các ngươi giữ đi, ở bên trong chú ý an toàn. lão bát lão cửu cũng đồng dạng không muốn. Xuân Thu Tông môn đồ phần lớn là thoải mái không bị trói buộc hán tử, cho nên Vương Chấn Vương mạnh thấy hình dáng cũng không mạnh nhét, sau đó liền xua tan Trương Hạo ba người trở về tiểu thế giới. Trở lại tiểu thế giới, Vương Chấn Vương mạnh huynh đệ liền bị một đám đầu chọc vây lên. Nhị ca tam ca, đan dược thu hồi lại sao? Mặc dù là cấp 6 không gian, nhưng bên trong không tất cả đều là cấp 6 võ giả, cấp 4 cấp 5 cũng có không ít. Khi Vương Mạnh đem tiếp tế mang lấy ra, những này Xuân Thu Tông môn đồ lập tức nghi hoặc không thôi. Nhị ca tam ca, làm sao nhiều như vậy? Hai người động thủ. Tiếp xuống tới, Vương Mạnh đem sự tình nói một lần, nghe được những này Xuân Thu Tông môn đồ nhóm là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng đối Trương Hạo đều vô cùng sùng bái. Có thể chém người còn có văn hóa, bây giờ còn có thể luyện đan. Tiểu sư thúc thật sự là quá lợi hại. Ngay tại những này Xuân Thu Tông môn đồ kinh thán không thôi thời điểm, võ giả hiệp hội đám kia quần chúng vây xem cũng đem mình chứng kiến hết thảy phát đến chiến thần không gian bên trong. Xuân Thu Tông Trương Hạo là tên cự ngưu bức luyện đan sư, sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ võ đạo giới. Chương 156, rung động. Vừa mới bắt đầu có người nói Xuân Thu Tông Trương Hạo là cái luyện đan sư thời điểm, là không ai tin. Xuân Thu Tông có thể ra luyện đan sư? Không có khả năng. Bọn hắn bát tự bên trong liền không có thứ này. Ngươi muốn nói bọn hắn buộc cái luyện đan sư cái này vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Cũng thấy lúc ấy vây xem võ giả đập xuống tới video về sau, liền có chút trợn tròn mắt. Hợp lấy người ta không chỉ có là cái luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị có thể một lò luyện ra 10 cái kim đan cự ngưu bức luyện đan sư. Một truyền 10 10 truyền trăm, tin tức này rất nhanh liền nhanh chóng truyền bá ra, lại video chứng minh hạ, tất cả mọi người bị khiếp sợ một mặt một bước. Sau đó, toàn bộ chiến thần không gian liền sôi trào. Ban đầu ta coi là Trương Hạo là một cái có thể lấy thực tập chém ngược võ giả võ đạo thiên tiêu, nhưng về sau phát hiện, người này lại còn văn võ song toàn, là một cái có thể lực gáp cả nước thí sinh siêu cấp học bá, vốn cho rằng dạng này liền đã thật lợi hại, thật không nghĩ đến ta vẫn là xem thường hắn, hắn hiện tại lại trở thành luyện đan sư, người này cực hạn đến cùng ở đâu, hắn đến tuột cùng là cái gì quái vật? Luyện đan sư? Kia là bình thường luyện đan sư mà. Một lò ra 10 cái nhất chuyển kim đan. Toàn bộ võ đạo giới tất cả luyện đan sư, liền hắn một người có thể làm ra, đây là lại đổi mới lịch sử. Đồng dạng là nhân tộc dựa vào cái gì hắn ưu tú như vậy, so với hắn, ta cảm giác đến trên đời này chính là góp đủ số. Cùng hạng này quái vật so, ngươi không mình cùng mình tìm không thoải mái mà. Người ta sinh xuống tới chính là đổi mới nhân loại năng lực hạn mức cao nhất. Muốn nói Trương Hạo cùng những võ giả khác chênh lệch đến cùng ở đâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là chênh lệch tại trình độ văn hóa lên. Nhắc tới mặc kệ là tu luyện vẫn là luyện đan, vẫn là phải có văn hóa. Cho nên tần tông sư cái này trăm năm chờ một lần là thật giá trị, liền cái này một cái so 100 cái đều mạnh, nếu có thể để ta thu như thế cái đồ đệ, 200 năm ta cũng có thể chờ. Tiếp xuống tới chủ đề liền biến thành đối tần thanh ghen tị. Nhân tộc lục đại chủ thành một trong. Bắt đầu. Trương Hạo đi thiên tinh học viện về sau, tần thanh liền cùng ra các đệ nhị bọn người đi tới bắt đầu. Lấy tiểu đội hình thức. Tại cấp 9 tiểu thế giới không ngừng săn giết dị tộc bên trong cấp cao chiến lược. Mới từ tiểu thế giới bên trong ra, liền nghe theo trong miệng người khác biết được đến mình đổ đệ thành luyện đan sư. Thần Thanh. Phản ứng đầu tiên là có chút choáng váng. Kia tiểu tử thành luyện đan sư. Hắn cái gì thời điểm học được luyện đan, ta làm sao không biết. Cái thứ hai phản ứng là hiểu rõ, dù sao đó chính là cái không thể theo lẽ thường đối đãi quái vật, chuyện gì đều làm được. Thầm nghĩ, nhất định là kia tiểu tử biết luyện đan kiếm tiền. Lại về sau chính là hưng phấn. Ha ha ha, đồ đệ của ta thành luyện đan sư. Mà lại có thể luyện kim đan luyện đan sư. Ha ha ha. Theo bản năng liền muốn liên hệ mình sư phó hình chiến, không đợi liên hệ đâu, khỏe mắt liếc qua liền quét đến ra các đệ nhị bên cạnh Nguyên Bảo đạo nhân. Miệng rộng một phát đầu lưới loạn chiến cười to nói, Nguyên Bảo, nghe nói mà. Đồ đệ của ta thành luyện đan sư, ngươi xem một chút, cái này tiểu tử đan luyện thế nào, có hay không thiên phú. Nguyên Bảo đạo nhân mấy người cũng đã biết Trương Hạo trở thành luyện đan sư, đồng thời đã nhìn Trương Hạo luyện đan video. Cho nên nghe được Tần Thanh. Nguyên Bảo đạo nhân. Hắn đều có thể một lò luyện ra 10 cái kim đan, ngươi hỏi ta hắn có hay không thiên phú. Nguyên Bảo đạo nhân chỉ muốn nói, Tần Thanh. Cái này bức ngươi gắn qua. Nhưng ở cân nhắc hai người chiến lược về sau, Nguyên Bảo đạo nhân lựa chọn trầm mặc. Đồng thời trong lòng dâng lên lúc trước Kim Cương Tự Linh Thông Hòa Thượng đồng dạng ý nghĩ. Hảo hảo một cái ngàn năm khó gặp luyện đan kỳ tài làm sao lại rơi xuống cỏ đâu. Vì Trương Hạo cảm thấy đáng tiếc đồng thời, trong lòng cũng vì mình đồ tôn Minh Phi cảm khái một tiếng. Cái này tiểu tử mệnh thật tốt. Thiên Tinh Thành. Gia Cát Vô Địch ba người biết tin tức này sau. Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh mặc dù đối Trương Hạo vậy mà có thể tại tu vi phi tốc tinh tiến đồng thời còn học xong luyện đan mà cảm thấy chấn kinh, nhưng trong lòng cũng không quá mức để ý. Dù sao hai người bọn họ muốn chính là tại võ đạo chiến thắng Trương Hạo, mà không phải tại luyện đan bên trên. Nhưng đan đỉnh phái xuất thân Minh Phi lại không được, khi biết được Trương Hạo vậy mà luyện ra 10 cái nhất chuyển kim đan về sau, cả người đều ngớ ngẩn. Sau khi tỉnh lại trong lòng liền nổi lên vô tận bi thương. Dĩ vãng mình đánh không lại Trương Hạo còn có thể lấy luyện đan sư thân phận an ủi mình. Nói mình là tính kỹ thuật nhân tài, cùng những này chỉ biết chém chém giết giết tên lô mãng khác biệt. Nhưng bây giờ mình ngay cả nhất phẩm đan dược làm sao luyện còn không có học đâu, Trương Hạo đã có thể luyện chế nhất chuyển kim đan. Đến cùng ai mới là đan đỉnh phái A? Cái này cũng quá đả kích người. Dù là Minh Phi như thế nhảy thoát tính cách, cũng có chút bị đả kích. Nhìn thấy hắn trầm thấp bộ dáng, Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh có chút khó khăn. An ủi người. Bọn hắn không am hiểu A. Nghĩ nghĩ, vẫn là bình thường kiệm lời ít nói Diệp Thanh mở miệng khuyên giải. Minh Phi kỳ thật ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, Trương Hạo mình sẽ luyện đan, về sau liền sẽ không buộc ngươi cho hắn luyện đan. Gia Cát Vô Địch cũng đi theo nói ra, đúng vậy á Minh Phi, ngươi an toàn. Minh Phi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hai người này nói thật đúng là có lý. Lấy Trương Hạo luyện đan thuật buộc mình làm gì? Thay hắn lãng phí dược liệu mà. Cười khổ một tiếng, đây coi là cái gì? Chỉ cần ta đầy đủ phế vật, liền không ai có thể lợi dụng ta nha. Trừ ba người này, toàn bộ Thiên Tinh Học Viện thầy trò tất cả đều bị tin tức này kinh đến. Trong đó kinh hãi nhất chính là Mạc Lão, khi hắn biết được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng. Hắn nhưng biết, ngay tại nửa tháng trước Trương Hạo còn chưa bắt đầu học tập luyện đan thuật đâu. Cho nên làm sao có thể chỉ là nửa tháng liền học được luyện đan, hơn nữa còn là nhất chuyển kim đan. Nếu như luyện đan thuật thật đơn giản như vậy, vậy bọn hắn những này học tập mấy chục năm trên trăm năm cũng không có nắm chắc nhất định có thể luyện ra kim đan các luyện đan sư tính là gì. Ngớ ngẩn. Nhược trí. Cho nên dù cho nhìn chiến thần không gian bên trong tất cả phiên bản video, nhưng hắn vẫn là không thể tin tưởng. Nhưng khi hắn đi vào võ giả hiệp hội, nghe Long Hưởng chính miệng thừa nhận chuyện này sau. Mặc lao cả người đều cùng Minh Phi đồng dạng, ngớ ngẩn. Sau đó trước đó Trương Hạo muốn tìm đến học tập luyện đan lúc hình tượng không ngừng tại trong đầu hiện hiện. Đồng thời bên thai cũng không ngừng tiếng vọng một câu nói kia, ta là ngàn năm khó gặp một cái luyện đan kỳ tài. Luyện đan kỳ tài. Luyện đan kỳ tài. Giờ khắc này, Mạc Lao buồn bực đều muốn thổ huyết. Đã từng có một cái luyện đan kỳ tài muốn cùng mình học tập luyện đan, nhưng ta không nắm chắc được, cự tuyệt. Sau đó, người ta tự học thành tài. Có thể nói toàn bộ luyện đan sư quần thể đều bị tin tức này chấn kinh. Bọn hắn là người trong nghề tự nhiên biết Trương Hạo làm sự tình là bực nào khoa trương. Cho nên liền có một chút luyện đan sư bị đả kích đến. Luyện đan luyện mấy chục năm, lại còn so không lên Xuân Thu Tông tiểu thổ phỉ. Ta còn luyện cái gì đan A? Ta không có cái này thiên phú A. Không chỉ A luyện. Vạn vật tương sinh tương khắc, có bị đả kích đến, liền có bị khích lệ. Xuân Thu Tông tiểu thổ phỉ đều có thể học được, vậy ta cũng có thể học được. Chẳng phải luyện đan mà. Nhiều đơn giản chút chuyện A. Sau đó, trên đời này lại nhiều một nhóm bị đả kích đến người. Mà những này bị đả kích đến người lại là để những cái kia tự nhận không có thiên phú luyện đan sư khôi phục lòng tin. A, nguyên lai ta là có thiên phú. Những cái kia mới là không có thiên phú. Không phải ta không được. Mà là cái kia Trương Hạo hắn cũng không phải là người, ta cùng hắn so cái gì a? Chứ những này ngoài ý muốn, nhận chuyện này ảnh hưởng, võ đạo giới đột nhiên xuất hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Đám võ giả thu đồ bắt đầu nhìn trình độ tra điểm số. Chương 157, nhiệm vụ. Ngày thứ hai. Trong căn hộ. Ngang mũi tên đông ba ba. Hô. Hô. Hô ba. Ngang mũi tên đông ba ba. Hô. Hô. Hô ba. Một trận có kèm theo cảm giác tiết tấu tiếng lẩm bẩm trong phòng khách vang vọng không ngừng. Trương Hạo nằm trên ghế salon ngủ bất tỉnh nhân sự, một bên tay chân đều khoác lên trên sàn nhà. Trên đầu hắn, Cửu Nhi hiện lên hình chữ đại bảy tại phía trên, đem hắn toàn bộ đầu đều bao trùm. Tại chung quanh bọn họ trên sàn nhà bày đầy bình rượu. Từ bốn. Lúc này, trong lúc ngủ mơ Trương Hạo đột nhiên một trận dãy rủa, một hồi lâu mới luôn cuống tay chân đem Cửu Nhi từ mình trên mặt lấy ra. Ha! 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 Dồn dập thở hổn hển mấy cái về sau, nhìn xem bị mình mang theo sau cái cổ, còn ngủ được thẳng ngáy ngủ Cửu Nhi thấp giọng mắng một câu. Đại gia, kém chút để ngươi cái này mèo chết cho ngạt chết. Sau đó nghe Cửu Nhi tiếng lẩm bẩm cười một chút, cái này khò khẽ đánh cho còn rất có tiết tấu. Đem Cửu Nhi kín kẽ ném vào một cái giày hộp lớn nhỏ hộp giấy về sau, nhìn xem trong phòng khách một mảnh hỗn độn tràn diện, Trương Hạo đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Hôm qua tại cùng Vương Chấn Vương mánh huynh đệ sau khi tách ra, Trương Hạo liền đem lão bát lão cửu đưa đến nhà trọ của mình. Sư điệt đến cho mình đưa ám tộc tiểu bảo bối tới, được chiêu đại a. Mua thịt rượu lại đem cửu nhi hô trở về tiếp khách, ba người này một mèo là từ hôm qua giữa trưa một mực uống đến hôm nay rạng sáng hừng đông. Trương Hạo cùng cửu nhi chưa từng làm qua lão bát lão cửu, để hai người cho hết uống gục. Cái gì phá hệ thống, ngay cả rượu đều giải không được, ngươi ngược lại là tới một cái ngàn chén không say thiên phu a. Một chút tác dụng không có, hại ta mất mặt. A. Lão bát lão cửu đâu? Mắng mình hệ thống vài câu về sau, Trương Hạo mới phát hiện lão bát lão cửu cũng không có tại trong căn hộ. Tìm một vòng, phát hiện trên mặt bàn có một tờ giấy. Tiểu sư thúc, hai ta đi ra ngoài chơi. Cũng không biết hai người chơi cái gì đi, chữ này bên trong giữa các hàng tràn đầy hèn mọn khí tức. Nhìn đồng hồ đã nhanh đến trưa rồi, Trương Hạo thầm nghĩ chờ mình đến phòng học cũng nghỉ trưa, dứt khoát hôm nay liền không đi. Muốn nói cũng tức, cúp học suy nghĩ vừa thăng lên, bên kia Trang Tín trò chuyện lại tới. Tiếp lên trò chuyện, Trương Hạo nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, tiếng nói khàn khàn thấp giọng nói ra, Trang lão sư, ta bị cảm, thực sự rất khó chịu hôm nay ta liền không đi. Trang Tín, hắn là học sinh tiểu học sao? Như thế đại nhân lại còn giả bệnh trốn học. Cái gì cảm mạo nhất chuyển kim đan còn trị không hết ta? Vậy ngươi được không phải cảm mạo là bệnh nan y a? Ngươi này ngày giờ không nhiều. Tổn hại một câu về sau, tức giận nói ra, ít cùng ta giả bệnh, đến phòng làm việc của ta một chuyến, có nhiệm vụ. Đúng rồi, cho nhà ngươi con kia béo mèo cũng mang lên. Nhiệm vụ. Nghe được có nhiệm vụ, Trương Hạo liền ôm hộp giấy đi Trang Tín văn phòng. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, trên đường học viên nhìn thấy Trương Hạo đều lộ ra ghen tị, sùng bái ánh mắt. Nhìn Trương Hạo có chút thẹn thùng vòng quanh Thiên Tinh học viện đi một vòng. Đi vào văn phòng phát hiện trừ Trang Tín, Gia Cát Vô Địch ba người cũng tại. Trương Hạo thấy hình dáng trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Không phải nói có nhiệm vụ sao, làm sao cái này ba thủ hạ bại tướng cũng tại. Nhìn thấy Trương Hạo, Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh còn không có cái gì, Minh Phi biểu lộ lại là có chút mất tự nhiên. Mặc kệ là vũ lực, trí thông minh còn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật đều bị Trương Hạo toàn phương vị nghiền ép. Càng thậm chí, chính là trong ngực hắn con mèo kia đều đánh qua chính mình. Cái này khiến hắn làm sao tự nhiên a? Cùng ba người gật gật đầu chào hỏi, sau đó đôi Trang Tín hỏi, Trang lão sư, cái gì nhiệm vụ? Tiếp lấy Trang Tín đem nhân vật nói một lần. Bởi vì Gia Cát Vô Địch ba người nhập học trước liền đã là nhất phẩm võ giả, tăng thêm bọn hắn thiên kiêu cấp bậc chiến lực, trải qua mấy tháng học tập đã có thể chính thức tiến vào tiểu thế giới. Chỉ bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất, tốt nhất có một cái người có kinh nghiệm mang theo, sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao những người này cũng không phải trong đất rau cải trắng, đây là nhân tộc tương lai. Cho nên dù cho bản thân võ giả chính là chú định chém giết không ngừng một cái bạo lực nghề nghiệp, nhưng Thiên Tinh học viện vẫn là nghĩ hết khả năng cam đoan an toàn của bọn hắn. Đệ tử cấp cao đại bộ phận đều đã tiến giai nhị phẩm trở lên, mà không tiến giai, chiến lực vẫn còn so sánh không lên mấy người kia đâu. Ngoài học viện võ giả Trang Tín cũng không yên lòng. Có câu nói là lòng người khó dò, trông cậy vào tất cả võ giả tất cả đều vì nhân tộc không màng sống chết một lòng vì công cái này không thực tế. Cho nên chuyện này liền rơi xuống Trương Hạo trên đầu. Dù sao hắn từng có một lần kinh nghiệm, hơn nữa còn chinh phục toàn bộ tiểu thế giới. Mặc dù Huyền Dương tiểu thế giới có chút đặc thù, nhưng Trang Tín đối Trương Hạo có lòng tin. Người này đến chỗ nào đều không ăn thiệt thòi, chỉ có hắn hố người khác. Mang lên Cửu Nhi cũng là vì nhiều nhất trọng bảo hộ. Dù sao toàn bộ Thiên Tinh học viện đều biết con mèo này chiến lược siêu tuyệt, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đan đỉnh phái Thiên Kiêu Minh Phi. Nghe xong, Trương Hạo hơi nhíu một chút lông mày. Cái gì nhiệm vụ a? Cái này không phải liền là bảo mẫu mà. Lúc đầu hắn đều làm tốt kế hoạch, từ hôm nay lên liền bắt đầu không ngừng luyện đan, lũng đoạn cấp cao nhất phẩm đan dược thị trường, điên cuồng vơ vét của cải. Đến thời điểm đều không cần mình tự mình động thủ, mướn người đến tiểu thế giới bắt ám tộc, liền như thế có tiền. Sa hoa. Sau đó vòng đi vòng lại, dùng không lên bao lâu thời gian nhân tộc nhà giàu nhất chính là mình, thuận tiện còn có thể trở thành nhân tộc nhất đỉnh cấp chiến lược. Cái này không chậm trễ sự tình mà. Tiến tiểu thế giới một chuyến ít nhất được mấy ngày. Vậy ta ít nhất tổn thất hơn mấy chục ức a. Cũng không đáp ứng cũng không được, ba người này dù sao cũng là bằng hữu của mình, mà lại tốt xấu là cái mạng. Thật muốn gây bên trong tiểu thế giới, mình cũng trách không đành lòng. Nghĩ đến cái này, Trương Hạo đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ. Đồng thời trong lòng cũng vì chính mình cảm động không thôi. Ta là thật trượng nghĩa, vì bằng hưu mấy trăm ức nói không cần là không cần. Rời đi thời điểm Trang Tín gọi lại Trương Hạo, nhìn hắn con mắt trầm giọng nói, chú ý an toàn. Biết, yên tâm đi. Trương Hạo khoát khoát tay rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc, Gia Cát, Vô Địch ba người mặc dù đối Trương Hạo dẫn đầu mình tiến vào tiểu thế giới có chút cảm thấy xấu hổ. Nhưng đến cùng là người trẻ tuổi, rất nhanh liền đem điểm ấy cảm xúc ném tới sau đầu, bắt đầu vì tiến vào tiểu thế giới cảm thấy hưng phấn. Các ngươi có cái mục tiêu gì sao? Trương Hạo hỏi. Có, huyền nguyên tiểu thế giới. Trương Hạo nghe vậy gật gật đầu, huyền nguyên tiểu thế giới đang đi học thời điểm học được qua. Không giống huyền dương tiểu thế giới chỉ có huyền dương thảo cùng huyền dương thỏ, huyền nguyên tiểu thế giới sản vật phi thường phong phú. Linh thực, linh quang thậm chí là chưa khai thác di tích. Bởi vậy bên trong có rất nhiều dị tộc. Đám võ giả muốn làm nhất ba chuyện, thu hoạch vật chất, thăm dò di tích, chém giết dị tộc. Tại huyền nguyên tiểu thế giới đều có thể thỏa mãn. Nghĩ đến tiếp xuống tới liền có thể tiến vào giờ bên trong sông sáo, ba người này đều hưng phấn không thôi. Minh Phi gấp gáp hỏi, Trương Hạo, chúng ta hiện tại muốn làm gì? Làm cái gì? Trương Hạo liếc mắt nhìn hắn, giơ lên trong tay hộp giấy nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là trước tiên đem Cửu Nhi quát lên, chẳng lẽ để nó cái dạng này tiến vào tiểu thế giới mà. Ba người. Nhìn xem ngủ được thẳng ngáy ngủ Cửu Nhi, ba người có chút vào đầu. Mèo này. Têu mà. Ngoài dự liệu của bọn họ, Cửu Nhi dị thường tốt đánh thức. Chỉ nghe Trương Hạo nhẹ nhàng nói một câu, Cửu gia, tiếp khách. Chương 158, đụng phải đồng hành, thượng. Đem Cửu Nhi đánh thức, Trương Hạo ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn liền mang theo mấy người đi huyền nguyên tiểu thế giới. Lập tức liền muốn tiến tiểu thế giới còn dùng tiền lại nhà ăn ăn cái gì a? Bên trong tiểu thế giới đồ vật không chỉ có miễn phí tùy tiện ăn mà lại cơm nước còn tốt. Một đường hướng đông, xuyên qua tường thành, tiến vào huyền nguyên tiểu thế giới. Huyền nguyên tiểu thế giới bên trong không gian thông đạo phụ cận đứng có hai tên võ giả. Không giống huyền dương tiểu thế giới đối dị tộc không có tác dụng gì, huyền nguyên tiểu thế giới lúc nào cũng có thể bị dị tộc chiếm lĩnh. Cho nên cái này hai người chính là lính gác. Một khi tình huống không đúng lập tức đi ra ngoài hướng ra phía ngoài bên cạnh người báo cáo tình huống bên trong. Bởi vì thường xuyên có võ giả ẩn hiện, không gian thông đạo phụ cận đều không có cái gì yêu thú tồn tại, cho nên rất an toàn. Từ mê muội cảm giác bên trong tỉnh táo lại, tại chiến thần bên trên làm tốt định vị, cùng hai tên lính gác chào hỏi về sau, mấy người liền hướng về huyền nguyên tiểu thế giới chỗ sâu tiến lên. Huyền nguyên tiểu thế giới là một cái to lớn dãy núi, dù cho đã linh khí khôi phục 300 năm, vẫn không có bị toàn bộ thăm dò. Cho nên mấy người chiến thần không gian bên trên địa đồ chỉ có đã bị thăm dò địa vực. Đại thụ che trời, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rơi xuống mặt đất cũng chỉ thừa một mảnh lộng lẫy. Trương Hạo mấy người tại trong rừng cây phi tốc xuyên qua người. Bởi vì không gian thông đạo phụ cận đều đã bị nhân tộc võ giả thanh lý qua, muốn có thu hoạch còn muốn tiến vào huyền nguyên tiểu thế giới chỗ sâu mới được. Sau 2 giờ, một khối giữa đất trống ở giữa vị trí dâng lên một đống lửa bên trên bày một ngụm nồi sắt, trận trận mùi thịt từ nồi sắt bay ra. Để nhân khẩu bên trong nước miếng. Nhìn một chút thịt trong chén mình, lại nhìn một chút ngay tại ăn như gió cuốn Trương Hạo cùng Cửu Nhi, Gia Cát Vô Địch ba người thần sắc một trận hoảng hốt. Tại bọn hắn nghĩ đến, tiểu thế giới bên trong hẳn là nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là chí mạng cả bẫy, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, tại nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy khẩn trương. Nhưng hiện thực là, tại rời đi không gian thông đạo phạm vi về sau, Trương Hạo liền thay đổi. Thấy đồ vật liền cắn cũng mặc kệ cái có độc không có độc. Nhìn thấy cái này một màn mấy người bọn hắn đều dọa sợ, nhưng cuối cùng phát hiện Trương Hạo chuyện gì cũng không có, liền cùng bách độc bất xâm đồng dạng. Lấy về phần bọn hắn liền theo tới trong rừng rậm đặt thành, ăn các loại chưa thấy qua mỹ vị hoa quả tại trong rừng rậm đi dạo. Hiện tại càng là đốt lên lửa làm đến cơm. Cho nên, bên trong tiểu thế giới là như vậy sao? Tạp tư tạp tư tạp tư. Cầm cây xương sườn giống ăn cọng khoai tây đồng dạng, ngay cả thịt mang xương cốt một chút xíu nhai nát Trương Hạo thấy ba người còn không có động đũa. Liền nói ra, ăn a, đừng khách khí, kia còn có hai đầu sống đâu, bao ăn no. Nói chỉ một bên bị buộc trên tảng cây hai con tật phong lang. Hai con tật phong lang nhìn thấy Trương Hạo động tác lập tức dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy. Không sợ không được a, dù sao bọn hắn đồng bạn bây giờ liền đang trong nồi. Ba người này cũng không ăn cơm chưa đâu, nghe vậy nghĩ nghĩ liền cũng chạy. Võ giả đều là đại vị vương, cho nên kia hai con sống được cuối cùng cũng tiến nổi. Cơm nước xong xuôi. Minh Phi tại phụ cận hái mấy cái quả trở về, giải giải dầu mỡ. Minh Phi cầm lấy một cái quả ném cho Trương Hạo, Hạo ca, cái quả này chưa thấy qua, ngươi nếm thử có hay không đâu. Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh nghe vậy kéo ra khỏe miệng. Lời này nghe là thật mẹ nó quái. Thấy Trương Hạo răng rắc. Răng rắc, ăn không ngừng, Minh Phi liền đem quả cho mọi người chia. Vừa muốn cắn, đem cuối cùng một ngụm nuốt xuống Trương Hạo cứ nói, chớ ăn, có độc. Nghe vậy ba người lập tức đem quả ném đi. Sau đó một mặt im lặng nhìn xem Trương Hạo. Trương Hạo, ngươi đại gia. Có độc ngươi còn ăn hết. Thế nào không độc chết ngươi đây? người nhà có bệnh a. Một lần nữa tìm mấy cái không có độc quả, Minh Phi cắn quả tiến đến Trương Hạo bên người. Hỏi, Hạo ca, đạo này ngươi ăn nhiều như vậy có độc đồ vật, ta cũng không thấy ngươi ăn giải độc đan, ngươi là thế nào giải độc? Trương Hạo nhìn một chút hắn không nói chuyện. Không có cách nào nói a. Chẳng lẽ nói mình có hệ thống cho mình một cái bách độc bất xâm thiên phú, lời nói này ra không bị xem như bệnh tâm thần mới là lạ. Trương Hạo không nói rõ bay cũng không truy vấn, chỉ coi là bí pháp gì. Ăn uống no đủ tiếp tục lên đường, Trương Hạo hoàn toàn như trước đây chính là thấy đồ vật liền cắn một cái, lúc này lại nhìn thấy dạng này một màn, ba người này đã không cảm thấy kinh ngạc. Trừ Trương Hạo nhìn thấy lạ lẫm đồ vật sẽ cắn một cái bên ngoài, mấy người một mực tại cao tốc phi nhanh, cái này trên đường đi, mấy người cũng không nhìn thấy những võ giả khác cùng dị tộc. Lại qua 2 giờ, đã là Kim Ô muốn ngã chạm vạng tối thời gian, mấy người đi tới gần trong địa đồ ở giữa vị trí. Lúc này Trương Hạo ngừng xuống tới, quay người đối ra Cắt Vô Địch mấy người nói ra, nửa trước đoạn bởi vì tới gần không gian thông đạo cho nên cơ hồ không có dị tộc xuất hiện, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta liền tiến vào nguy hiểm khu vực, lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải dị tộc, nhất định phải chú ý cảnh giới. Ba người nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, sau đó trên thân tất cả đều hiện hiện một tầng sắc ý. Rốt cục, có thể săn giết dị tộc. Trương Hạo, muốn hay không so với ta so sánh, nhìn xem lần này hai ta ai giết dị tộc nhiều. Nghe nói như thế Trương Hạo cùng Cửu Nhi tất cả đều sững sờ, sau đó đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Gia Cát Vô Địch. Tại sao có thể sát hại dị tộc, ngươi thật là tàn nhẫn. Mèo. Gia Cát Vô Địch ngộng, ta làm sao lại tàn nhẫn, nhìn thấy dị tộc không phải liền là được đánh giết mà. Làm sao? Các ngươi Xuân Thu Tông làm phản rồi. Ừm. Trương Hạo không để ý ngộng bức Gia Cát Vô Địch, mà là nhìn xem Cửu Nhi kinh nghi một tiếng. Nó vì cái gì cũng nói như vậy. Đem Cửu Nhi dẹp đi một bên nhỏ giọng thầm thì. A nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Có thể a, ngươi cái này mua bán càng làm càng lớn, được thêm ta một suất. 3 tầng. Ít nhất 5 tầng. Nói thầm cả buổi, Trương Hạo rốt cục cùng Cửu Nhi đạt thành nhất trí, đi về tới nói. Làm các ngươi đội trưởng, ta hiện tại hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, đụng phải dị tộc tận lực bắt sống. Phi. Ai nói ngươi là đội trưởng? Tin không tin ta một kiếm chém ngươi. Tôn Tặc. Ngươi nha không biết xấu hổ đúng không? Nghe nói như thế, ba người này không làm, cho chúng ta khi đội trưởng ngươi nha cũng xứng. Hắc! Không phục lãnh đạo quản có phải là, không tổ chức không kỷ luật. Đều là nữa tin không tin ta đánh các ngươi. Tới thì tới ta sợ ngươi a. Phó đội trưởng, ngươi đối phó Minh Phi, hai người này giao cho ta. Minh Phi! Nếu không nói thiếu niên khí phách thanh xuân bay lên đâu, cái này tại nguy cơ tứ phía bên trong tiểu thế giới, mấy người kia cũng có thể náo. Trải qua một trận hữu hảo hiệp thương, cuối cùng quyết định, đụng phải dị tộc tận khả năng bắt sống. Thành công thuyết phục ba người Trương Hạo, ôm phó đội trưởng ở trước nên ngang mở đường. Sau lưng Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh một mặt suối quẩy. Lại không có đánh qua hắn. Mà Minh Phi cùng choáng váng đồng dạng, hai mắt một trận chết lặng vô thần. Ta lại để cho mèo đánh. Đi tới, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận nữ nhân tiếng cầu cứu. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Không tốt, có võ giả bị hiểm. Gia Cát Vô Địch mấy người biến sắc, lập tức liền muốn xông tới. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo lại đem mấy người ngăn lại, gầm nhẹ một tiếng, đừng núp đích, có vấn đề. Chương 159, đụng phải đồng hành, chung. Ba người nghe vậy không có làm bất luận cái gì dây dưa, liền tất cả đều ngừng xuống tới. Ba người sở dĩ như thế nghe lời, dĩ nhiên không phải nhiếp tại Trương Hạo đội trưởng uy nghiêm. Mà là so sánh xa lạ cầu cứu, bọn hắn càng tin tưởng mình đồng bạn. Dù cho tự tay bóp chết cái này đồng bạn là bọn hắn trong lòng ngộng, nhưng bọn hắn ý nguyên tin tưởng. Gia Cát Vô Địch trầm giọng hỏi, không đúng chỗ nào. Nhìn xem tiếng cầu cứu truyền đến phương hướng, Trương Hạo nhàn nhạt nói ra, thanh âm không đúng, quá rõ ràng. Ừm. Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh nghe vậy đều có chút mê hoặc, không rõ Trương Hạo cái gì ý tứ, vì cái gì thanh âm rõ ràng không đúng. Đến là Minh Phi có chút trầm tư một chút về sau, trong mắt xuất hiện một tia minh ngộ. Không sai. Thanh âm quá rõ ràng. Sắc thực không thích hợp. Mặc dù Minh Phi rất yếu, yếu đến mèo đều có thể khi dễ hắn, nhưng không được thừa nhận hắn rất thông minh. Trước đó vẹn vẹn thông qua Gia Cát Vô Địch một câu liền có thể suy đoán ra, thiên tử chính là Trương Hạo, Minh Phi có thể nói là bại tướng dưới tay tổ ba người nào giữa tử dễ sử dụng nhất. Thấy hai người một mặt mê mang, Minh Phi liền mở miệng giải thích một chút, nơi này là tiểu thế giới, tiến đến đều là võ giả, cho nên cầu cứu điều kiện tiên quyết là sẽ ra chiến đấu sau đó chạy trốn. Loại tình huống này. Chúng ta trước hết nhất nghe được tiếng cầu cứu hẳn là rất yếu ớt, theo khoảng cách rút ngắn mới có thể dần dần rõ ràng. Cho nên cái này rõ ràng tiếng cầu cứu liền có chút đột ngột cùng mất tự nhiên. đương nhiên cũng có khả năng người này chính là tại nàng cầu cứu địa phương gặp được nguy hiểm hoặc là tại cái kia mới bắt đầu kêu cứu. Bất quá hai điểm này không có khả năng thực hiện, bởi vì mặc kệ là đánh nhau vẫn là chạy trốn, tại cái này cách chúng ta đều sẽ có chỗ phát giác. Cho nên cái này tiếng cầu cứu chính là cái cạm bẫy, nghĩ đến hẳn là chúng ta vừa rồi đánh nhau kinh động đến một ít người, để bọn hắn phát hiện chúng ta. Nghe được Minh Phi giải thích, hai người nháy mắt hiểu rõ, sau đó nhìn về phía Trương Hạo hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tương kế tự kế. Tương kế tự kế. Trương Hạo ánh mắt mang theo khinh bỉ nhìn một chút Gia Cát Vô Địch, sau đó nói ra, mặc dù chúng ta đã biết ý đồ của đối phương, nhưng ngươi làm sao biết đối phương không phải cố ý lộ ra dạng này một sơ hở, chờ ngươi tương kế tự kế. Mặc kệ như thế nào, nếu như chúng ta hiện tại trôi qua, liền đã tiến vào bọn hắn thiết tốt kịch bản bên trong, bị bọn hắn nắm chắc tiết ấu. Mấy người nghe xong, thật đúng là cái này Lý Nhi, bất quá vậy cũng phải có cái chương trình A, cho nên Minh Phi liền nói ra, chuyện này ngươi là người trong nghề, ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Hạo dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, để Cửu Nhi tại chiếc nhẫn bên trong xuất ra một cái quả, răng rắc cắn một cái. Sau đó nghiền ngẫm nhìn một chút tiếng cầu cứu truyền đến phương hướng, cười nói, chúng ta cái gì đều không làm, sẽ chờ ở đây lấy. Chờ lấy. Ba. Thấy ba người trên mặt không hiểu, Trương Hạo hỏi một câu, các ngươi nói. Câu cá cùng cá, cái nào sốt ruột. Cho nên chúng ta cái gì đều không cần làm, liền cùng cái này ăn quả nói chuyện thiếm, một hồi bọn hắn liền tự mình đưa tới cửa. Đến thời điểm, đổi bị động làm chủ động, từ chúng ta nắm giữ tiết tấu. Nhớ kỹ, làm chúng ta một chuyến này trọng yếu nhất chính là nắm giữ tiết tấu, cũng chính là quyền chủ động. Nghe nói như thế, Gia Cát Vô Địch ba người lập tức ở trong lòng điên cuồng lắc đầu. Không 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 không. Chúng ta cũng không phải một cái đi bên trong. Chúng ta đều nhà đứng đắn xuất thân, cùng ngươi cũng không đồng dạng. Lại sau đó, đối Trương Hạo an bài cũng không thể không thán bên trên một tiếng bội phục, tán một câu chuyên nghiệp. Đến cùng là chuyên nghiệp. Đối đường này sự tình là xe nhẹ đường quen. Tiếp lấy mấy người liền đều dựa vào lấy cây ăn lên quả, Trương Hạo cùng bọn hắn ăn không giống. Hắn ăn chính là có độc. Bởi vì hắn phát hiện có độc so không có độc hương vị tốt. Ăn quả, Minh Phi tựa hồ nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi, Hạo ca, mặc dù chúng ta hiện tại là đổi bị động làm chủ động, nhưng vạn nhất đối diện thực lực đặc biệt mạnh, chúng ta đây có phải hay không là liền tặng đầu người rồi? Trương Hạo suy nghĩ một chút mới trả lời vấn đề này, bọn hắn công việc này quá cầu thả. Xem xét chính là người ngoài nghề, loại này người ngoài nghề không có phẩm đức nghề nghiệp, bọn hắn là có thể đẩy ngang tuyệt đối không cần ngữ kế. Cho nên từ cái bẫy này liền có thể nhìn ra, bọn hắn không có nắm chắc tại không nỗ lực to lớn đại giới tiền để đem chúng ta cầm xuống. Nói thật, bọn hắn việc nếu là tại nhỏ một chút, ta còn thực sự không dám lưu cái này. Minh Bạch đồng thời, Minh Phi cũng bị phẩm đức nghề nghiệp bốn chữ kích động ra một thân mồ hôi lạnh. May người này mình sẽ luyện đan. Bằng không ta sớm tối rơi cái này giảng cứu phẩm đức nghề nghiệp thổ phỉ trong tay. Ngay tại mấy người ăn quả trò chuyện thời điểm, cách bọn họ gần một cây số vị trí. Một cái tuổi trẻ hai người tại dưới một thân cây lớn tiếng kêu cứu. Nữ hài trên thân có rất nhiều vết thương, quần áo cũng vỡ vụn chỉ còn một khối nhỏ. Tinh tế bóng loáng trên da thịt dính vào một chút bùn đất, ngập nước trong mắt to tràn ngập khủng hoảng, tuyệt vọng, khẩn cầu, nhìn dị thường yếu đuối, để người ngắm mà sinh yêu. Tại nữ hải trước người có cả người cao 2 mét cường tráng hổ tộc, 10 ngón tay lóe ra băng lãnh phong mang, giơ lên hai tay liền muốn hướng nữ hải đánh tới. 5 phút về sau. Nữ hải. Hổ tộc. Cái này đều hô 5 phút, bên kia làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Đám người này làm sao máu lạnh như vậy sao? Đây là người mà. Đồng thời lòng của cô bé bên trong cũng vô cùng cấp bách, tại gọi như vậy xuống dưới, đồ đần đều biết có vấn đề. Hô hai câu còn không thấy Trương Hạo bọn họ chạy tới. Nữ hải nghĩ nghĩ đối hổ tộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đứng dậy hướng Trương Hạo bọn hắn phương hướng chạy tới. Hổ tộc ngầm hiểu, tại phía sau theo sau cũng gào thét một tiếng. Ngươi hô đi, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ở phía trước chạy nữ hải lập tức một cái lảo đảo, quay đầu hung hăng chừng hổ tộc một chút, sau đó thê thảm la mắng. Đáng chết dị tộc, các đồng bào của ta sẽ vì ta báo thù. Trương Hạo nghe được hổ tộc thanh âm kem chút cười phun ra. Cái này từ nhi dùng nhưng mẹ nó đủ đồ ngốc. Nghe được nữ hải tiếng mắng chửi mới hài lòng gật đầu. Cô nương này hí không tệ. Sau đó có chút đáng tiếc lắc đầu, được, đây là cùng dị tộc xen lẫn trong cùng nhau, chính là không biết là bọn hắn làm phản nhân tộc, vẫn là hai nhóm tên khốn kiếp tiến tới cùng một chỗ. Phát hiện phản đồ, cũng làm cho Gia Cát Vô Địch ba người sắc mặt trở nên một trận băng lãnh. Lúc này Trương Hạo nhàn nhạt nói ra, có phản đồ dọn dẹp chính là, đừng lộ ra dọa người như vậy biểu lộ, bọn hắn lập tức tới ngay, lại để cho bọn chúng nhìn ra. Rất nhanh nữ hải kia liền lương lương nghiêng nghiêng chạy tới, một chút bổ nhào vào Diệp Thanh trong ngực. Ngay sau đó cái kia hổ tộc cũng đuổi đi theo, bất quá giống như xa xa thấy được Trương Hạo bọn hắn, không cam lòng gào thét một tiếng sau chạy mất. Thấy hổ tộc rời đi, nữ hải trên mặt đầu tiên là hiện hiện một tia an tâm, tiếp lấy liền lại thê thảm hướng mấy người cầu cứu, mau cứu ta, mời các ngươi mau cứu đồng bạn của ta. Quả nhiên là Lê Hoa Đái Vũ làm cho lòng người sinh thương hại, từ trong lòng muốn bảo hộ nàng, đáp ứng nàng hết thể yêu cầu. Mau cứu đồng bạn của ta, bọn hắn bị hổ tộc bắt lấy. Ngay tại nữ hải khóc cầu mấy người đi nghĩ cách cứu viện đồng bạn của nàng thời điểm, một cái giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang lên. Cô nương, ngươi bị bắt cóc. Nữ hải. Chương 160, đụng phải đồng hành, hạ. Nghe nói như thế nữ hải lập tức trong lòng bên trong máy động nói thầm một tiếng không tốt. Cũng không có làm bộ cùng Trương Hạo giải thích cái gì, đứng dậy liền muốn thoát đi. Nhưng tại Trương Hạo mấy người trong tay còn muốn đào thoát, làm sao có thể. Vừa muốn động liền bị Cửu Nhi dùng hồng liên trói giống xác gớp đồng dạng quẳng xuống đất. Lúc đầu nàng còn có chút choáng váng. Tại nàng lớn tưởng tượng bên trong, coi như những người này trước đó liền phát giác được không đúng, lúc này mình đưa tới cửa, bọn hắn cũng hẳn là tương kế tự kế, cùng mình đi nghĩ cách cứu viện đồng bạn của ta, sau đó lại một mẻ hốt gọn. Cái này vừa lên đến liền cho ta trói lại là mấy cái ý tứ a. Nhưng khi nàng thấy rõ Trương Hạo dung mạo thời điểm xem như biết mình làm sao gãy. Đây là nghiệp dư đụng phải chuyên nghiệp. Trương Hạo lạnh lùng nhìn xem nữ hải, nói ra, ta hỏi ngươi đáp, không đáp. Chết. Nữ hải thấy hình dáng điên cuồng gật đầu, biểu thị tự mình biết đều nói, tất cả đều nói cho các ngươi biết. Nàng cũng không có biện pháp, cái này nếu là rơi những người khác trong tay, còn có thể dùng cái mỹ nhân kế lừa gạt. Nhưng tại Xuân Thu Tông người trong tay, nhớ kỹ, phối hợp chớ phản kháng, không chừng có thể lưu cái mạng. Sau đó liền nghe Trương Hạo ngữ khí quái dị tựa hồ có chút hưng phấn hỏi, hết thể có bao nhiêu hổ tộc, thân thể bọn họ phải chăng khỏe mạnh cường tráng, da lông sáng không sáng có hay không tạp chất, tứ chi cùng răng có cái gì tật bệnh. Trương Hạo sướng đến phát rồi, vốn cho rằng cái này một phiếu chỉ có thể cướp điểm tài vật cái gì, không nghĩ tới vậy mà còn có nhiều như vậy hổ tộc, cuộc mua bán này làm được giá trị. Nhìn xem liền cùng muốn mua đại gia súc giống như Trương Hạo, nữ hải có chút mộng bức. Cái này mẹ nó vấn đề gì a? Làm dọa người như vậy ta đều chuẩn bị bán đồng bạn, ngươi liền hỏi ta cái này. Người này có bị bệnh không? Mặc dù cảm thấy Trương Hạo không bình thường, nhưng vẫn là trả lời vấn đề. Hết thể có 8 con hổ tộc, từng cái cao lớn uy mãnh, trên thân da lông bóng loáng ngói sáng, tứ chi răng đều phi thường khỏe mạnh. Trương Hạo cùng Cửu Nhi là nghe hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hắc! Cái này phẩm tướng! Giá trị bạc! Gia Cắt Vô Địch ba người thấy hình dáng sắc mặt đều đen. Vừa rồi liền để bắt sống không cho đánh chết. Trương Hạo cùng nhà hắn kia mèo chết có phải là đối dị tộc có cái gì đặc thù ý nghĩ? Biến thái a. Thẩm vấn một phen về sau, biết nữ hài bọn hắn một nhóm người nhân viên, phối trí, cùng kế hoạch sau. Trương Hạo để Cửu Nhi buông ra nữ hài, nói ra, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thành thật thật phối hợp lấy công chỗ tội, ta lưu ngươi một cái mạng. Nữ hài gật đầu biểu thị nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Sau đó, bọn hắn liền giả bộ làm trung kế. Bồi nữ hải nghĩ cách cứu viện đồng bạn dáng vẻ, hướng hổ tộc doanh địa tiến đến. Một đường phi nhanh, đi vào rừng rậm biên giới sử nữ hải nói ra, rừng rậm phía trước là một cái sơn cốc, chỉ cần xuyên qua sơn cốc liền đến hổ tộc doanh địa. Chú ý cảnh giới. Trương Hạo quay đầu nói một tiếng sau vung tay lên, dẫn đầu chạy ra rừng rậm. Trừ ra rừng rậm, nháy mắt đống nhiên sáng sủa, trước mắt là hai tòa vách núi vách đá, ở giữa có một đầu to lớn sơn cốc. Bốn phía yên tĩnh, ý mắng hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại muốn tiến vào sơn cốc thời điểm, Trương Hạo đột nhiên hô lớn một tiếng. Toàn thể nghe lệnh. Có. Rút về rừng rậm. Gia Cắt Vô Địch ba người nghe vậy, trên thân quang mang chớp động chẳng khác nào ánh sáng hướng về sau nhảy tới. Mà nữ hài nghe được thanh âm này trong mắt lóe lên một tia hung quang, trên thân quang mang phun trào, chuẩn bị toàn lực hướng sơn cốc bắn vọt. Còn không trả được đến phóng tới sơn cốc, một đôi đại thủ ngay tại đằng sau đột nhiên bắt lấy nàng sau cái cổ. Tiếp lấy liền có một cỗ đại lực truyền đến. Cả người hướng về sau bay đi, nhìn xem đã gần ngay trước mắt sơn cốc lại càng ngày càng xa. Nữ hài hét lên một tiếng, không, cứu ta. Phanh 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 phanh. Một loạt tên nỏ đính tại Trương Hạo mấy người vị trí. Chỉ thấy ở bên trái vách đá trên đỉnh núi xuất hiện một chút cầm trong tay cung nỏ bảo khí hổ tộc cùng nhân loại. Nếu như không phải Trương Hạo sớm rút lui, chờ bọn hắn tiến vào sơn cốc, bị những người này ở đây trên núi dùng cung nỏ xạ kích, trừ Trương Hạo cùng Cửu Nhi, còn lại ba người kia coi như lưu tại sơn cốc. Lui về rừng rậm, đứng tại trên cây Trương Hạo nhìn một chút bên trái vách đá, cười nói, liền biết ngươi không có ý tốt. Sau đó đối nữ hải ngữ khí sâu kín hỏi, ta không phải nói nha, chỉ cần ngươi phối hợp ta liền lưu ngươi một cái mạng, vì cái gì còn muốn phản kháng. Lúc này nữ hải trên mặt không có một tia nhu nhược bộ dáng, khinh thường nói, lưu ta một cái mạng. Đối mặt dị tộc cùng ta như vậy phản đồ, các ngươi Xuân Thu Tông môn đồ lưu sống qua miệng mà. Trương Hạo nghe vậy thở dài một hơi, lại bị người hiểu lầm, ta cùng những đồng môn khác không giống, ta người này đặc biệt thiện lương, mềm lòng lợi hại, vừa rồi ta còn cùng bọn hắn bàn giao nói đụng phải dị tộc tận lực để lại người sống đâu. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, vừa rồi chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vì sao lại bổ nhào Diệp Thanh trong ngực? Nữ hải quay đầu nhìn Diệp Thanh, lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi, đương nhiên là hắn dáng dấp nhất. Giang giác. Nữ hải chưa nói xong liền bị Trương Hạo vặn gãy cổ. Lừa đảo. Diệp Thanh. Đối với Trương Hạo hành vi cảm thấy im lặng, nhưng đối Trương Hạo xử tử nữ hải, Gia Cắt Vô Địch bọn người tất cả cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Phản đồ so địch nhân càng thêm đáng hận. Phản đồ kết cục chỉ có một cái. Nhất định phải chết. Sở dĩ buộc nàng, chính là vì bộ lấy tình báo, không phải tương kế tiểu kế hai mắt bôi đen trôi qua, đến thời điểm mang lông không mang lông mấy trăm đại hán mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem mình, vậy coi như ra việc vui. Để nàng dẫn đường cũng là sợ kinh đến những địch nhân này, lúc này đã thuận lợi tìm tới địch nhân, tự nhiên không cần giữ lại nàng. Không có chuyện này, cũng phải tìm cớ chơi chết. Tiểu tiệp. Nhìn thấy Trương Hạo đem nữ hài bóc chết, vách đá trên đỉnh núi nhân loại lập tức bi thiết một tiếng, mà hổ tộc nhóm cũng đều gầm hét lên. Sau đó tất cả đều dùng tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn Trương Hạo bọn người. Xem ra, cái này hai nhóm người quan hệ chỗ tương đương không tệ. Lúc này bọn hắn tại vách đá phía trên, cầm trong tay cung nỏ bảo khí lấy cao đánh thấp, Trương Hạo bọn hắn trên căn bản không đi. Gia Cát Vô Địch nhìn một chút địa hình, có chút lo lắng nói ra, bọn hắn địa thế dễ thủ khó công, chúng ta trên căn bản không đi. Chúng ta tại cái này trông coi bọn hắn cũng có thể tại mặt khác rời đi. Nếu như tại mặt khác công đi lên bọn hắn lại có thể tại vách đá xuống tới, chúng ta hiện tại phải làm gì? Trương Hạo nhìn một chút, nhẹ nhàng cười nói, đi, chúng ta lên phía bên phải vách đá đỉnh núi. Một đoàn người vây quanh sơn cốc phía bên phải, trèo lên vách đá đi vào đỉnh núi. Cùng bên trái đỉnh núi địch nhân cách sơn cốc mà trông. Những người kia hướng Trương Hạo bọn hắn bắn mấy nỏ, bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, bị mấy người nhẹ nhõm tránh thoát, cũng liền không tại lãng phí tên nỏ. Nhìn một chút sơn cốc, Trương Hạo một mặt cảm khái nói ra, công việc này làm cũng quá cầu thả, sao có thể chỉ chiếm cứ một bên đỉnh núi đâu. Bởi vì sơn cốc quá rộng, cho nên không có để ý nha, không cẩn thận. Trương Hạo, dù cho chúng ta hiện tại chiếm cứ đỉnh núi, nhưng vẫn là không qua được a. Ai nói không qua được? Trương Hạo trên mặt cười xấu xa nhìn xem Diệp Thanh, sau đó ý vị thâm trường nói ra, Tiểu Thanh, chơi qua quả tạ mà. Quả tạ? Nói chính sự đâu, hắn nói cái gì quả tạ a? Tiếp lấy Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì trong lòng máy động. Dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn sẽ không làm ớn. Sau đó liền gặp Trương Hạo nắm vuốt ngón tay nháy mắt ra hiệu nói ra, Tiểu Thanh, đem khí mở đến lớn nhất, không phải có thể sẽ chết nha. Chương 161, thu hoạch. Cự linh thân. Vừa mới nói xong, Trương Hạo liền toàn lực vận chuyển cự linh thân. Sau đó tại Gia Cắt Vô Địch bọn người trợn mắt hốc mồm phía dưới, biến thành cả người cao 2 mét khôi ngô đại hán. Một cố bưu hán chi khí đập vào mặt, chỉ dùng mắt thường liền có thể nhìn ra. Bộ kia trong thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Gia Cắt Vô Địch ba người nhìn chính là hãi hùng khiếp vía. Trong lòng bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi thầm nghĩ, hắn thực lực vậy mà đến trình độ này. Tiếp theo liền thấy Trương Hạo duỗi ra quạt hương bồ đồng dạng đại thủ bắt lấy Diệp Thanh quần áo, thân thể ngửa ra sau. Sau đó, ầm. Tại Trương Hạo một thân kim trung cháo khổ luyện cùng cự linh thân ra chỉ lực lượng kinh khủng hạ, Diệp Thanh cả người tựa như một viên đạn pháo đồng dạng bị vứt ra ngoài. Tại không trung nhấc lên một đầu thật dài khí lãng. Ầm. Đối diện đỉnh núi trực tiếp bị Diệp Thanh xô ra một cái hố to. Khục. Diệp Thanh cả người đều hãm tại hố to dưới đáy, lập tức ho khan hai tiếng về sau, kịch liệt va chạm, để Diệp Thanh có chút khí muộn, nếu là hắn yếu hơn một chút, cái này một chút không chừng liền thật thụ thương. Dung Chan ngập sát ý ánh mắt hung hăng trừng mắt đối diện đỉnh núi Trương Hạo. Cái này hỗn đản, nhất định là bởi vì chuyện vừa rồi trả thù ta. Gia Cắt Vô Địch cùng Minh Phi đều thấy choáng. Như thế trôi qua. Bắt người khi quả tạ ném đi, quá hung tàn. Khi phát hiện Trương Hạo nhìn về phía mình thời điểm, hai người trên mặt lập tức xuất hiện một tia hoảng sợ, quay người liền muốn chạy. Cái này muốn để ngươi ném đi qua, làm không cẩn thận đều không cần địch nhân động thủ, mình liền mẹ nó chết ngươi trong tay. Hắc hắc, chạy chỗ nào? Đi ngươi. Trương Hạo bắt lấy hai người cổ áo, phanh phanh hai tiếng khí bạo về sau. Sơn cốc trên không lại xuất hiện hai đầu khí lãng. Cửu Nhi. Cửu Nhi cùng Trương Hạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ăn ý mười phần, nghe xong thanh âm liền biết Trương Hạo cái gì ý tứ. Nghe vậy trên thân lập tức toát ra hai đầu dây đỏ, một đầu thoát ra ngoài buộc đến Minh Phi trên đùi, một cái khác đầu cột vào Trương Hạo bên hông. Sau đó một người một mèo liền bị Minh Phi mang theo, hướng đối diện đỉnh núi bay đi. Ầm, ầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Thanh bên cạnh lại xuất hiện hai cái hố sâu. Gia Cát Vô Địch cùng Minh Phi cũng cùng Diệp Thanh đồng dạng, sắc mặt trắng bệch tại đáy hố ho khan hai tiếng. Mà Trương Hạo cùng Cửu Nhi không bị thương chút nào rơi xuống một bên. Nhìn đều cái này một màn ba người kia đều muốn giận điên lên, lập tức từ đáy hố xông tới, chạy Trương Hạo vào tới. Xéo đi. Hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Tôn Tặc. Ta mẹ nó chơi chết ngươi. Trương Hạo, đạo gia liều mạng với ngươi. Đừng làm rộn. Địch nhân đến đây. Nói là rất nhiều, kỳ thật từ Trương Hạo đem Diệp Thanh ném qua đi vào hiện tại bất quá là qua mấy cái nháy mắt mà thôi. Tăng thêm địch nhân đối diện cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại dùng dạng này phương pháp tới, trong lúc nhất thời có chút một bước, lúc này là mới phản ứng được. Trương Hạo bọn hắn mặc dù vẹn vẹn nhất phẩm võ giả, nhưng ở võ đạo giới vẫn là rất nổi danh, thiếu niên thiên kiêu nha, hơn nữa còn đều xuất thân danh môn, vừa rồi cách khá xa không thấy rõ, lúc này những này người đều đã nhận ra bọn hắn. Biết bọn hắn thực lực cường hãn, bất quá cũng không có chạy. Đối mặt loại này chiến lực viễn siêu cùng giai võ đạo thiên kiêu, căn bản chạy không được. Vừa chạy ngược lại là chết chắc. Cái này thời điểm phản không bằng làm bỏ mạng đánh cược một lần, không chừng còn có thể có đầu đường sống. Cho nên đều một mặt sát ý vây quanh. Từ vừa rồi nữ hải kia còn có những người này biểu hiện liền có thể nhìn ra, võ giả mặc kệ mạnh yếu, đều vô cùng quả quyết. Gia Cát Vô Địch ba người mặc dù hận không thể lập tức cho Trương Hạo tháo thành tám khối, nhưng nhìn xem vây tới địch nhân cũng không thể cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng, điều chỉnh hô hấp chuẩn bị cùng địch nhân chém giết. Trương Hạo nhìn một vòng, hết thể 15 cái địch nhân, 8 con hổ tộc cùng 7 cái nhân loại phản đồ, cùng nữ hải nói đồng dạng. Cửu Nhi, ngươi tại bên cạnh áp trận, đừng để người đào tẩu. Sau đó quay đầu hướng sau lưng mấy người lạnh lùng nói ra, hổ tộc tận lực để lại người sống, phản đồ. Toàn bộ giết sạch. Nói xong, trên thân nổi lên một trận kim quang hướng đám địch nhân phóng đi. Thấy hình, những người kia lập tức giơ lên cung trong tay nỏ bảo khí đối Trương Hạo vọt tới. Đối mặt kích xạ mà đến tên nỏ. Trương Hạo tránh đều không tránh trực tiếp đụng tới. Những này tên nỏ tại Trương Hạo kim trung cháo hành luyện đại khí công trước mặt, một chút tác dụng cũng không có, ngay cả hắn khí đều không có đâm xuyên, liền đều bị Trương Hạo đụng bay ra ngoài. Lúc trước hắn phần lớn thời gian đều là vượt cấp mà chiến, cho nên cần các loại kỹ xảo gia trì. Nhưng bây giờ, đối mặt cùng giai tồn tại, Trương Hạo chỉ cần làm hai việc. Đó chính là tiến lên, sau đó bóp chết hắn. Mặc dù những người này đều biết Xuân Thu Tông Kim Trung Cháo hành luyện đại khí công là võ đạo giới thứ nhất ngạch công, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới nó vậy mà cứng rắn đến trình độ này. Cũng không trách bọn hắn kém kiến thức, dù sao bọn hắn tu vi quá thấp, cho tới bây giờ không cùng Xuân Thu Tông người giao thủ qua. Nhưng nói trở lại, nếu là giao thủ qua bọn hắn cũng đã sớm không có. Bộ cung tên đụng bay về sau, Trương Hạo hướng mình phía trước một cái phản đồ đánh tới. Hai người lúc này khoảng cách, cái kia phản đồ căn bản không kịp trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hạo giống một cỗ xe bọc thép đồng dạng, hướng mình đụng tới. Ầm. Tên kia phản đồ nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, bộ ngực của hắn mắt trần có thể thấy xuất hiện một cái lõm. Không đợi rơi xuống đất liền đã mất đi sinh cơ, không có nhắm lại trong hai mắt còn tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đem tên này phản đồ đâm chết về sau, Trương Hạo liền đem hổ tộc bao vây. 8 con hổ tộc thấy hình dáng lập tức biết không thể liều mạng, lợi dụng mình chủng tộc thiên phú và Trương Hạo du đấu. Mặc dù động tác của bọn hắn so Trương Hạo nhanh nhẹn rất nhiều, nhưng bọn hắn móng vuốt chộp vào Trương Hạo trên thân trừ có thể cào ra một giải hỏa tinh tử bên ngoài, Trương Hạo là không chút nào tổn thương. Mà Trương Hạo nắm đấm tựa như là tôn đại thánh như ý kim cô bổng đồng dạng, đập lấy liền chết đụng liền vong. Chỉ chốc lát sau, liền cho hết đánh bại, đây là lưu thủ, không phải liền tất cả đều đánh chết. Bên kia, Gia Cát Vô Địch ba người cũng đem nhân tộc phản đồ toàn bộ giết sạch. 15 cái ngang cấp địch nhân, tại bọn hắn trong tay liền cùng con gà con. Dễ dàng liền cho giết sạch. Bắt sống. Không hổ là võ thi thứ nhất thứ hai thứ ba cùng. Thứ năm. Tiếp lấy Trương Hạo cùng bị bắt hổ tộc nhóm tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu, mà Gia Cát Vô Địch bọn người quét dọn chiến trường thu hết chiến lợi phẩm. Đám ba người đem chiến lợi phẩm tất cả đều thu hồi đến cùng một chỗ về sau, 8 con hổ tộc đã cùng Trương Hạo sinh ra nồng hậu dày đặc tình cảm. Tất cả đều quỳ bản bản chính chính hô ba ba. Mắt thấy toàn bộ quá trình ba người trắng bệnh cả mặt. Trước đó Trương Hạo coi bọn họ là quả tạ ném sự tình nháy mắt quên mất không còn một mảnh. Người này quá biến thái, không thể trêu vào a. Hết thệ thu hoạch 16 thanh cung nỏ bảo khí cùng 16 thanh binh khí còn có một số linh dược cùng bảo đan. Một thanh đê giai bảo khí ít nhất cũng phải mấy trăm điểm cống hiến, những này toàn cộng lại được gần 1 vạn điểm cống hiến. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, liền cái này một phiếu mua bán, bọn hắn lần này tiểu thế giới liền không uổng công. Trừ đó ra, còn có thượng vàng hạ cám một đống vụ vặt. Ngồi trên ghế, lột lấy đầu hổ Trương Hạo ngay tại liếc nhìn những vật này. Nhìn xem có thể hay không tìm ra cái khác vật có giá trị. Mặc dù mình lập tức liền muốn là thế giới nhà giàu nhất, thế nhưng không thể lãng phí không phải. Khi hắn cầm lấy một cái bản bút ký thời điểm, bị hắn bàn ngoạn đầu hổ tộc thân thể có một nháy mắt cứng một chút. Trương Hạo thần sắc khẽ động, sau đó mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong là một trương địa đồ cùng một chút mình xem không hiểu văn tự, nghĩ đến hẳn là dị tộc văn tự. Tự nói cười nói, có chút ý tứ. Chương 162, di tích. Khép lại bút ký, Trương Hạo quay đầu nhìn chừng chừng lấy quỳ gối chân của mình bên cạnh hổ tộc, lập tức cho cái kia hổ tộc dọa đến bắp chân trực chuyển gân. Vuốt vuốt nó mao nhung nhung đầu, Trương Hạo sâu kín nói ra, ta chỉ hỏi một lần, bên trong viết cái gì? Nghe vậy, hổ tộc trong mắt xuất hiện một tia chần chờ cùng không cam lòng, hiển nhiên là không muốn đem bút ký bên trong nội dung nói cho Trương Hạo. Nhưng khi nó phát hiện Trương Hạo ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn về sau, trong lòng nháy mắt mắt lạnh, sau đó cái kia còn có cái gì không cam lòng, lập tức hướng Trương Hạo giải thích nói. Đây là một phần di tích địa đồ, một cái cho tới bây giờ không có bị phát hiện qua di tích. Ừm. Di tích. 4. Nghe nói như thế Trương Hạo trong lòng nháy mắt vui mừng. Vậy mà là di tích, vẫn là cho tới bây giờ không có bị phát hiện qua, lần này là triệt để phát. Các loại. Làm sao thêm ra đến 3 cái thanh âm. Sau đó liền gặp một bên gia cắt vô địch 3 người vèo một chút đi vào trước người, ánh mắt tỏa sáng nhìn xem mình trong tay bản bút ký. Trương Hạo. Nhìn thấy cái này tình hình Trương Hạo sửng sốt một chút, sau đó nắm lấy hổ tộc đầu hung hăng đè xuống. Hỗn đản. Ngươi cũng dám gạt ta. Ba ba, ta không có lừa ngươi, thật là di tích a. Tất 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 ba. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi là không đổi được nói láo tật xấu. Nói, án lấy hổ tộc chính là hành hung một trận. Ba ba, ngươi muốn tin tưởng ta, ta chưa hề nói. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Cửu Nhi dùng hồng liên đem miệng quấn lên nói không ra lời. Sau đó Cửu Nhi đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt bên trên thoát ra một đầu dây đỏ, giống roi giống như quất vào hổ tộc trên thân. Không đánh thèm không đánh lười liền đánh không có mắt, một bên đánh một bên meo meo thẳng mắng. Phiên dịch tới chính là, ta mẹ nó gọi ngươi nói láo. Gia Cắt vô địch 3 người, lờ lờ lờ. Thấy cái này hổ tộc để cái này một người một mèo đánh cho thoi thóp mắt thấy là phải chết rồi, Gia Cắt vô địch ngự khí không đúng nói. Đi đừng đánh nữa, lại đánh liền chết, đến thời điểm không ai có thể mang chúng ta đi di tích rồi. Di tích? Cái gì di tích? Căn bản cũng không có di tích. Ngươi làm sao đơn thuần như vậy, dị tộc ngươi cũng tin. Ta đệ A, ngươi phải nhớ kỹ, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Gia Cắt vô địch 3 người. Không chỉ có dị tộc có dị tâm, chúng ta phát hiện ngươi bây giờ cũng có dị tâm A. Chúng ta liền đơn thuần như vậy, vẫn thật là tin, ngươi muốn không tin sẽ chờ ở đây, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Thấy 3 người này cùng con rùa ăn quả cân giống như quyết tâm, Trương Hạo ánh mắt lóe lên một tia suối quẩy. Thật sự là không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Không phải sao, lão Trương ra đồ tốt để mấy cái này không muốn mặt cho ghi nhớ. Cho Cửu Nhi là cái ánh mắt để nó đem hổ tộc bung ra, sau đó hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi, đến cùng có hay không di tích. Cái này hổ tộc lúc này cũng bị thu phục, nằm trên mặt đất đào 2 cái, thoi thóp nói ra, ba ba ta sai rồi, ta không nên nói láo, không có di tích. Trương Hạo thần sắc khẽ động, có chút mừng thầm quay đầu nhìn về phía Gia Cắt vô địch 3 người. Xem đi, ta liền nói no nói láo, căn bản. Nói còn chưa dứt lời liền thấy tam đôi lạnh lùng vô tình con mắt. Quay người liền cho hổ tộc một cái bạt hai, giận dữ hét, còn mẹ nó nói láo, nói. Đến cùng có hay không di tích? Hổ tộc. Nhìn một chút Trương Hạo, lại nhìn một chút mắt bốc sát cơ Cửu Nhi, hổ tộc đều muốn khóc. Có. Vẫn là không có a. Ba. Người mẹ nó hỏi ta đâu? Nghĩ nghĩ, hổ tộc thấp thỏm chần chờ nói ra, có. Có đi. Ba. Có ngươi không nói sớm. Quay đầu hướng Gia Cắt vô địch 3 người có chút không tốt ý tứ nói ra, nhân tộc cùng dị tộc có thù không đội trời chung, ta là để cửu hận che đậy cặp mắt, may có các ngươi tại, không phải chúng ta coi như tổn thất lớn hơn rồi. Gia Cắt vô địch 3 người nghe vậy tất cả đều lật ra cái lườm ý. Che đậy ngươi hai mắt chính là cửu hận mà. Là mẹ nó lợi ích. Về sau mấy người từ hổ tộc trong miệng biết được tình huống cụ thể, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này di tích đến cùng phải hay không thật tồn tại hiện tại còn rất khó nói. Phần này địa đồ là cái này hổ tộc trước đó có một lần không cẩn thận rơi xuống vách núi, tại đáy vực bộ phát hiện. Phát hiện địa đồ về sau, nó đi theo địa đồ tìm kiếm qua một lần, đến trên bản đồ đánh dấu mục đích về sau, xác thực phát hiện một chút di tích vết tích, nhưng không có tìm được di tích cửa vào. Về sau đã từng nhiều lần thăm dò, nhưng đều không có tìm được cửa vào, cái này bút ký chính là nó thăm dò lúc ghi lại nội dung. Mặc dù không thể xác định cái này di tích đến cùng có tồn tại hay không, nhưng mắt thấy mới là thật thai nghe là giả, đến cùng thế nào còn được bọn hắn tận mắt một chút. Nhìn xem ra Cắt Vô Địch ba người một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Trương Hạo liền biết cái này ba cái đòi nợ quỷ là tránh không khỏi. Võ giả đều có nhìn ban đêm chi năng, mặc dù sắc trời muốn biến thành đen, nhưng cũng không chậm trễ. Cho nên liền quyết định hướng di tích xuất phát. Cũng không có chờ đi đâu, ra Cắt Vô Địch ba người lại náo yêu thiêu thân. Ba người vây tại một chỗ nói nhỏ, đồng thời thỉnh thoảng nhìn Trương Hạo một chút. Các ngươi có đi hay không? Không đi ta nhưng mình đi. Nghe nói như thế, Gia Cát Vô Địch nói ra, đi là nhất định phải đi, nhưng trước khi đi chúng ta là không phải trước tiên đem chương trình định một chút. Cái gì chương trình? Trương Hạo nghi ngờ nhìn bọn hắn đồng dạng. Đương nhiên là phân phối tỷ lệ A. Đến vậy vạn nhất thật phát hiện di tích, chúng ta trước định tốt phân phối tỷ lệ, tỉnh náo mâu thuẫn. Ba người vừa rồi nói thầm chính là chuyện này không chừng được không được A, bằng không đến thời điểm thật có thu hoạch gì, liền Trương Hạo cái này không muốn mặt không chừng có thể làm điểm phế liệu liền cho bọn hắn đuổi. Trương Hạo tưởng tượng trước định tốt cũng được, đã mang theo đi liền khẳng định có bọn hắn một phần, trước minh sau không tranh mà. Gật đầu nói, các ngươi chuẩn bị làm sao chia? Chúng ta vừa vặn 4 người, một người 25. Nghe nói như thế Trương Hạo sắc mặt lúc ấy liền không làm, tức giận nói ra, vậy ta nhà Cửu Nhi đâu? Cửu Nhi chính là con mèo. Minh Phi nói còn chưa dứt lời, 7, 8 cây dây đỏ liền chạy hắn đánh tới, không có hai lần liền cho hắn buộc cùng cái màu đỏ xác ướp giống như dán tại trên cây. Cửu Nhi hung tợn trừng mắt Minh Phi, mèo, mèo thế nào, mèo liền không có tư cách được hưởng công bằng đãi ngộ rồi. Ta đánh ngươi đánh thiếu đi là không. Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh xem xét, Cửu Nhi thực lực mạnh như vậy không cho người ta một phần không thể nào nói nổi, liền nói ra, vậy liền tính đến Cửu Nhi, mỗi người 20. Đối với cái tỷ lệ này Trương Hạo vẫn là không đồng ý, chỉ vào bị dán tại trên cây Minh Phi nói ra, trong các ngươi có ít người ngay cả mèo đều đánh không lại, dựa vào cái gì muốn 20% tỷ lệ. Minh Phi, ngươi cái này đều chỉ vào người của ta lỗ mũi, cũng đừng dùng một ít người cách gọi khác, mời hào phóng hô lên tên của ta. Liên cùng kia nghĩ đến mua sổ số bên trong 500 vạn xài như thế nào mà đánh nhau cặp vợ chồng giống như. Di tích còn không xác định có hay không đâu, mấy người kia thiếu chút nữa bởi vì chia của không đồng đều đánh nhau. Cuối cùng quyết định, cân nhắc đến chiến lược nhân tố, Trương Hạo cùng Cửu Nhi chiếm 50% tỷ lệ, còn lại từ Gia Cát Vô Địch ba người chia đều. Sau đó để Cửu Nhi đem chiến lợi phẩm thu lại mấy người nhưng liền hướng về di tích phương hướng tiến đến. Chương 163, manh mối. Di tích vị trí đã vượt ra khỏi chiến thần bên trên địa đồ phạm vi, là nhân loại võ giả còn không có thăm dò khu vực. Trương Hạo mấy người tại Kim Ô muốn ngã thời gian xuất phát, kinh lịch thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, sau đó đến mặt trời lần nữa đi làm, mới tiếp cận mục đích. Đuổi đến một đêm con đường, mấy người cũng không thấy nhàm chán. Đều là người trẻ tuổi một đường chơi đùa nói chuyện phiếm cũng là hài lòng. Minh Phi quay đầu nhìn một chút bị Cửu Nhi dùng hồng liên buộc lại 8 con hổ tộc, sau đó quay đầu đối Trương Hạo hỏi, Hạo ca, xa như vậy con đường, ngươi mang những đồ chơi này làm gì? Chân đánh gậy ném kia, chúng ta đi thời điểm lại mang đi nhiều bất việc, cái này còn được nhìn xem bọn chúng, phí không khó khăn. Trương Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, chưa có xem tiên hiệp tiểu thuyết. Vạn nhất bên trong có gì cần tế mệnh trận pháp, cạm bẫy. Không mang lên bọn hắn đến thời điểm là ngươi bên trên vẫn là ta bên trên. Lại nói, vạn nhất đụng phải cái gì không an toàn tình huống, cũng có thể để bọn hắn thử trước một chút nước ca. Minh Phi nghe vậy không khỏi trong lòng bên trong cảm thán một tiếng, những này dị tộc rơi Trương Hạo trong tay là ngược lại 8 đời xui xẻo, đoán chừng đến nhất biết cho cốt đều không thừa nổi. Trên mặt lại là đối Trương Hạo giơ ngón tay cái lên, có đạo lý. Hồ tộc nhóm. Nghe được cái này đối thoại bọn chúng trong lòng chỉ muốn nói 4 chữ, Nam. Nói đến di tích. Cảm ơn cái này phương diện, một bên Diệp Thanh lại hỏi, các ngươi nói di tích này đến cùng là ở đâu ra, ngoài hành tinh còn sót lại vẫn là thượng cổ văn minh. Nói chuyện thời điểm, tính tình luôn luôn vắng lặng Diệp Thanh là hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, không quan tâm tính tình lạnh nhạt đến mức nào, Nam Hải nâng lên ngoài hành tinh văn minh, cái gì đều cái này đức hạnh. Sau đó Gia Cát Vô Địch xen vào nói, liền chúng ta hiện tại tình huống này, người ngoài hành tinh là quá sức, ta đoán chừng là thượng cổ văn minh. Kia thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này tiểu thế giới lại là chuyện gì xảy ra, có thể hay không giống trong tiểu thuyết viết như thế, có cái gì thượng cổ nhân vật bố cục thiên cổ, ý đồ lần nữa khôi phục thống trị thế giới đi. Nhìn xem Minh Phi giả vờ giả vịt một mặt vẻ mặt sợ hãi, Trương Hạo bất đắc dĩ lật ra cái liếc mắt, mấy người các ngươi nhất phẩm võ giả hiện tại liền đàm luận những này liên quan tới thế giới cách cục an nguy sự tình, có phải là sớm điểm, lại nói trời sập có người cao đỉnh lấy, trong nhà đại nhân đều ở đây ngươi bận tâm cái gì? Còn có, các ngươi đều nói là thượng cổ là cái gì? Là quá khứ thức. Hiện tại cùng tương lai đều là chúng ta. Nghe được Trương Hạo mấy người cũng hơi dừng một chút, sau đó liền đều cười ha hả. Cười đến cản rỡ vô cùng. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Hiện tại cùng tương lai đều là chúng ta. Liền như thế trò chuyện mấy người đi ra chiến thần bên trên địa đồ phạm vi bên ngoài. Bởi vì là hoàn toàn không biết khu vực, cho nên mấy người đều trở nên vô cùng cảnh giới. Bất quá trên đường đi cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, thuận thuận lợi lợi đi tới di tích chỗ phương vị. Trước đó Trương Hạo còn nghi hoặc, cái này hổ tộc cùng trước đó họa địa đồ người là thế nào xác định nơi này có di tích, đi vào hiện trường về sau Trương Hạo lập tức liền minh bạch. Lúc này trước mặt bọn hắn là một tòa hơn 10 mét tiểu gò núi, tại chân núi có rất nhiều cổ phát tàn tạ bia đá, đều không cần đoán, chỗ này xem xét chính là cái di tích. Mấy người tản ra chia ra tìm kiếm manh mối. Trương Hạo đi vào một cái trước tấm bia đá đánh giá, mặc dù bia đá đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng Trương Hạo vẫn mơ hồ phát hiện cái này trên tấm bia đá có khắc đường vân. Tiếp lấy lại liên tiếp nhìn mấy khối bia đá về sau, phát hiện phía trên cũng đều có khắc giống nhau đường vân. Mà lại thông qua so sánh những bia đá này lớn nhỏ quy cách cũng là cơ hồ giống nhau. Nghĩ nghĩ, Trương Hạo nhảy đến trên núi, từ bên trên cùng hạ quan sát, nhìn xem những bia đá này trưng bày phương vị, sau đó trong mắt xuất hiện một tia minh ngộ, tự lẩm bẩm một tiếng nói, thì ra là thế. Về sau an vị ở trên núi ăn hoa quả nhìn phía dưới mấy người cha tìm lấy mở ra di tích manh mối. Nửa giờ sau, mấy người tập hợp một chỗ, báo cáo thu hoạch của mình. Gia Cát Vô Địch, những bia đá này ta đều đã nhìn qua, không có ích lợi gì, di tích chốt mở không phải những bia đá này. Tiếp lấy Diệp Thanh sắc mặt hơi trắng bệch nói ra, chung quanh một dặm trong vòng ta đều dùng kiếm khí thử qua, không có mật đạo. Minh Phi, ta ngược lại là tại phụ cận phát hiện một cái đầm nước, đáng tiếc, cái gì dùng cũng không có. Sau đó ba người đều nhìn về phía Trương Hạo, nghĩ biết hắn phải chăng tìm được đầu mối gì. Nhìn xem ba người chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Trương Hạo cũng nhịn không được nữa. Ha ha! Ha 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 ha, chết cười ta! Các ngươi đến cùng đang tìm cái gì a? Ba người thấy hình dáng sắc mặt lập tức không xong, Gia Cát Vô Địch ngự khí có chút không đúng vị nói ra, tìm cái gì? Đương nhiên là tìm tiến vào di tích mật đạo cùng cơ quan. Mật đạo! Cơ quan! Ha 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 ha! Lại một lát sau mới đình chỉ tiếng cười, Trương Hạo xoa xoa nước mắt cười nói, vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng di tích sẽ có mật đạo, cơ quan? Chẳng lẽ lúc trước kiến tạo người nơi này lúc ấy liền biết nơi này sẽ biến thành di tích, cho nên cố ý cho hậu nhân lưu lại cơ quan, ám đạo? Dù cho có đặc biệt vì hậu nhân lưu lại di tích, cần phải có cơ quan khảo nghiệm, nhưng Thương Hải Tăng Điển, tại thời gian tàn phá hạ cũng đã sớm biến dạng tử. Ách ba! Nghe nói như thế ba người ngây ngẩn cả người. Sau đó sắc mặt đều có chút đỏ lên, mình chuyện này làm có chút đồng ốc. Điều chỉnh hạ tâm tình, Minh Phi hỏi, vậy cái này di tích nhưng làm sao tìm được a? Đã tìm được. Tìm được. Ba. Ở đâu? Ba. Xa tận chân trời. Xa tận chân trời. Ba người có chút mê mang, cái này trước mắt trừ một ngọn núi cái gì cũng không có a. Núi. Di tích trong núi. Nghĩ đến nơi này ba người lập tức kinh hô một tiếng. Trương Hạo nhẹ gật đầu. Nói ra, kỳ thật cái này di tích một mực chúng ta trước mắt. Các ngươi chung quanh những bia đá kia, kỳ thật cũng không phải là bia đá, chỉ là phiến đá mà thôi. Nào có bia đá đều là giống nhau nội dung đồng thời đồng dạng lớn nhỏ. Bởi vì thời gian quan hệ, những phiến đá này đều bị chôn dưới đất, sau đó lại bởi vì một loại nào đó địa lý biến động, mới lấy loại phương thức này lần nữa xuất hiện tại thế gian. Từ phía trên liền có thể mơ hồ nhìn ra, những phiến đá này kết nối phương hướng chính là tòa này gò núi. Nghe được Trương Hạo giải thích, mấy người nhìn một chút chung quanh bia đá, lập tức một trận bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó sắc mặt cũng đều khó coi. Hợp lấy trước ngươi liền đã làm rõ ràng, sau đó cũng không nói, liền vì xem chúng ta trò cười có phải là. Thất đức không thiếu đạo đức a. Người này cũng quá tiện. Con kia hổ tộc cũng minh bạch vì cái gì mình một mực tìm không thấy di tích, nguyên lai di tích vẫn đang trước mắt mình a. Cùng trong lòng mắng vài câu về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Thanh Long mày đột nhiên nhăn lại. Vậy dạng này chẳng phải là nói chúng ta không đi vào. Gia Cát Vô Địch cùng Minh Phi nghe vậy cũng là nhíu mày. Đúng vậy a, di tích bị chôn trên núi chẳng phải không đi vào nha. Không sai, xác thực không đi vào. Nhưng tiếp theo liền thấy Trương Hạo sâu kín nói ra, nhưng là chúng ta có thể đem nó móc ra. Nói xong quay đầu đối tám con hổ tộc nói ra, đến các ngươi ra sân thời điểm. Chương 164, ta nếm thử cấp. 3. Cho lão tử đảo. Ngươi làm sao chậm như vậy, lười biếng là không, ngươi cái không biết xấu hổ, ta quất chết ngươi. Trương Hạo đó là cái gì người, ném một mao tiền đều ngủ không yên hạng người, trước mắt có một cái di tích có thể vẹn vẹn bởi vì bị một ngọn núi trên chôn liền từ bỏ. Không có khả năng. Cho núi này san bằng, dùng cái sàng toàn si một bên cũng phải đem đồ vật bên trong lấy ra. Vừa vặn mang theo 8 con hổ tộc tới, đều là tương đương với nhất phẩm võ giả tồn tại, tại khí gia trì hạ, đào núi hiệu suất không thể so máy xúc chênh lệch nhiều chút. Trương Hạo nắm căn roi ở một bên giám sát, ai động tác chậm một chút chính là một roi. Cứ như vậy, qua nửa ngày, cả tòa gò núi đã bị ngạnh sinh sinh đào đi hơn 10 mét. Nhưng vẫn là không gặp một tia di tích cái bóng, lại tăng thêm chính giữa buổi trưa trời nắng chang chang, Trương Hạo tâm tình là càng ngày càng bực bội. Không đúng. Di tích đâu? Hẳn là ra. Lúc này, Cửu Nhi cầm một cái quả tới, để Trương Hạo đến một bên ăn quả nghỉ một lát, nó đi theo nhìn xem. Chờ Trương Hạo bên trên một bên nghỉ ngơi, Cửu Nhi đi đến trước đó vẫn là gò núi địa phương nhân lực mà lên, trên móng vuốt thoát ra một đầu dây đỏ, vụ vụ trên mặt đất rút mấy lần. Nói cho đám này hổ tộc siêng năng làm việc, không phải đối với chúng nó hảo quả tử. Đe dọa tính rút mấy lần về sau, Cửu Nhi liền đặt mông ngay tại chỗ lên. Nhưng ngồi xuống, nó liền phát hiện không đúng, đất này mặt làm sao chìm xuống dưới đâu. Cửu Nhi. Sau đó vèo một chút liền rơi xuống. Cửu Nhi. Một bên ăn quả Trương Hạo, thấy hình dáng lập tức chạy tới, đối Cửu Nhi rơi xuống địa phương mánh nện hai lần, ném ra một cái có thể chứa đựng hắn lỗ thủng, sau đó liền muốn nhảy đi xuống. Đúng lúc này, dưới mặt đất truyền đến Cửu Nhi thanh âm, mèo, Trương Hạo, ta không sao, tìm tới di tích. Nghe được Cửu Nhi không có việc gì, Trương Hạo lập tức thở dài một hơi, sau đó mới phản ứng được, di tích tìm được. Thoáng suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Phiến đá đều bị chôn ở dưới mặt đất, cái này di tích tự nhiên cũng là trên mặt đất mà không phải trong núi. Vừa rồi Cửu Nhi kia hai roi đem mặt đất cắt ra, tăng thêm nó cũng đủ béo, một chút liền rơi bên trong. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, Cửu Nhi rất có mệnh à, mình núi đều đào đi hơn 10 mét cũng không tìm được, nó tới đặt mông liền trực tiếp tiến vào. Về sau một đoàn người tăng thêm kia 8 cái đào nửa ngày núi hổ tộc liền đều nhảy xuống. Xuống dưới về sau, một mảnh đen kịt, trừ tiến đến cửa hang là không gặp một tia sáng. Tuy có nhìn ban đêm chi năng, nhưng ở loại hoàn cảnh này cũng là mông lung nhìn không rõ lắm. Trước khi đến cũng không nghĩ lấy sẽ phát hiện di tích cũng liền không chuẩn bị thiết bị chiếu sáng. Nghĩ nghĩ Trương Hạo liền có chủ ý. Vận chuyển kim trung cháo khí công, chỉ một thoáng kim quang lấp lóe. Sáng lên. Nhà bọn hắn lao đại muốn biết hắn như thế dùng kim trung cháo không phải đá chết hắn không thể. Mượn kim quang, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn hiện tại là tại một cái cùng loại quảng trường không gian bên trong. Tại phía sau bọn họ chính là bùn đất. Quảng trường này nói ít có rộng hơn 10 thước, quảng trường biên giới cũng đồng dạng là bùn đất. Nhìn cái này thanh tỉnh, lúc trước cái này di tích khả năng bởi vì địa lý biến hóa, hãm tại trong hố, lại sau đó là ngọn núi đất lở cũng tốt vẫn là cái gì cũng tốt, một tòa gò núi cực kỳ chặt chẽ chùm lên phía trên. Lấy về phần cái này di tích cùng cái địa cung, gần như hoàn hảo. Trên quảng trường khắp nơi đều là chiến đấu sau vết tích, trên mặt đất có mấy chục cô đã phong hóa hải cốt. Từ đầu xương bên trên sừng cùng cái đuôi đồng dạng xương cốt bên trên nhìn, những này cũng không phải là nhân tộc. Trận chiến đấu này đến nay đã không biết qua mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm vẫn là mấy trăm triệu năm. Cho nên tại thời gian trôi qua hạ, trên quảng trường trừ hài cốt, cũng không có vật hữu dụng. Tại quảng trường nhất phía trước có một tòa bằng đá đại điện. Bởi vì chỉ có một con đường, cho nên mấy người cũng chỉ có thể hướng đại điện xuất phát. Đi tới cửa, Trương Hạo không có vội vã đi vào, quay đầu về một con hổ tộc nói ra. Ngươi đi đem cửa mở ra. Nói xong mang theo những người khác trốn đến một bên, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Người là giao thất ta là thịt cá, cái này hổ tộc cũng không dám chống lại Trương Hạo mệnh lệnh, chỉ có thể run run rẩy rẩy đi tới cửa trước, hít sâu hai cái, cắn răng một cái nhắm mắt lại, hai tay đẩy sau đó lập tức né qua một bên. Cửa đại điện mở ra thời điểm, tại thú tộc chỗ không gian. Một cái vạn mét trên núi cao trong sơn động, một cái có chút giản mua lang tộc mở mắt. Rốt cục lại nhân tộc tiến đến. Không uổng công ta đem chỉ có 3 cái phân thân đặt ở nơi đó một cái, kế hoạch kia quả nhiên có thể thực hiện. Thấy cái gì cũng không có phát sinh, lại đợi một hồi, Trương Hạo mới dẫn đầu tiến vào đại điện. Tiến vào đại điện đập vào mi mắt là một đầu rộng 1 mét mương nước, từ chiều dài bên trên nhìn hẳn là tha đại điện suốt một vòng. Trương Hạo có chút mê mang. Đây là cái gì? Sông Hộ Thành cũng không có xây trong phòng A. Ngay lúc đó đặc sắc. Vung một chút tay, để mấy người đừng núp ních, sau đó mình đi tới. Chỉ thấy toàn bộ mương nước cơ hồ đã khô cạn, chỉ còn lại biến thành màu đen khe nước, cùng một tiểu vòng sáng chất lỏng màu đen. Nhìn xem loại chất lỏng này, Trương Hạo trầm tư một chút, sau đó cúi đầu cúi người. Hốt trượt. Bẹp. Bẹp. Tiếp lấy đứng dậy đối sau lưng mấy người một mặt nghiêm nghị nói ra, ừm, có độc. Gia Cát Vô Địch ba người. Có độc ngươi mẹ nó cũng đừng bẹp miệng. Trương Hạo để Cửu Nhi lấy ra một cái bình nhỏ, đem những này chất lỏng chứa vào, nói ra, cuối cùng là có thu hoạch. Sau đó vượt qua mương nước, nhìn thấy lại là từng cô đã phong hóa hải cốt, chỉ là trong này có nhân tộc hải cốt. Tiếp lấy mấy người ngay tại Trương Hạo có thể chiếu sáng địa phương thăm dò. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Thấy Diệp Thanh xem hồ phát hiện cái gì, Trương Hạo mấy người lập tức vây lại. Một cái nhân tộc hài cốt dựa vào vách tường ngồi dưới đất, mà hắn bên cạnh trên vách tường bị khắc lên văn tự cùng một vài bức bích họa. Có khắc văn tự kia một khối vách tường, tựa hồ bởi vì thời gian nguyên nhân phát sinh tổn hại, chỉ có thể nhìn rõ trên nửa đoạn, hạ nửa đoạn đã vỡ vụn nhìn không rõ. Bất quá không quan hệ. Bởi vì dù cho hoàn hảo bọn hắn cũng xem không hiểu. Chữ xem không hiểu không có chuyện, bên cạnh có bích họa. Bức thứ nhất bích họa là một chút nhân tộc tại vừa vặn trên quảng trường tập thể luyện võ. Bức thứ hai bích họa là cái này đại điện, trong đại điện ngồi đầy nhân tộc tựa hồ tại làm tào khóa. Trương Hạo nhìn một chút vừa vặn mương nước, lại nhìn một chút bức thứ hai bích họa, phát hiện bích họa bên trong cũng không có cái này mương nước. Mà bản thứ ba bích họa, một chút thân thể mọc ra lân phiến, có sừng cùng cái đuôi dị tộc từ trên trời giáng xuống. Bước thứ tư, bọn hắn cùng những này dị tộc triển khai chiến đấu. Thứ năm bước, cả người bị trọng thương nhân tộc, khắp nơi trên vách tường khắc họa lấy cái gì. Còn lại còn có ba bức bích họa, bất quá đã hư hại, nhìn không rõ cái gì nội dung. Bất quá tại thứ bảy bức bên trên, Trương Hạo ẩn ẩn thấy được lúc đầu không có mương nước. Từ bích họa bên trên nhìn, nơi này hẳn là một cái cỡ nhỏ tông môn hoặc là cái nào tông môn biệt viện. Một chút nhân tộc ở đây tu hành, có một ngày dị tộc ngút trời mà hàng, cả hai phóng sinh chiến đấu. Đem dị tộc giết hết về sau, còn lại người kia hẳn là bộ này hải cốt chủ nhân. Dùng sau cùng thời gian đem nơi này phát sinh hết thảy ghi chép xuống tới. Giải đọc hoàn bích họa về sau, Trương Hạo một hồi nhìn xem bích họa, một hồi nhìn xem có khắc văn tự cái kia vách tường. Xem hồ gặp vấn đề nan giải gì. Ngay tại Gia Cát Vô Địch bọn người muốn hỏi thăm thời điểm, tiếp xuống tới phát sinh một màn lại là để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Trương Hạo cầm lấy một khối tàn tạ bích họa tảng đá mảnh vỡ ném vào trong miệng két ngay. Cái này vẫn chưa xong, lại tại hoàn hảo bích họa bên trên gõ xuống tới một khối bắt đầu ăn. Két. Két. Những người kia đều thấy choáng. Người này trước khi đến liền gặp đồ vật liền ăn, hiện tại càng là đối với dưới tảng đá tay. Trên đời này còn có hắn không ăn đồ vật nha. Minh Phi mê mang mà hỏi, ngươi ăn tảng đá làm gì a? Trương Hạo có chút phân tâm thuận miệng nói ra, ta nếm thử cấp. Minh Phi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn lo lắng nó là bã đậu công trình. Ngươi thật là có đủ tinh thần trách nhiệm. Nhưng nói trở lại, đồ chơi kia là dùng miệng đến mà. Im lặng hỏi một câu cấp thế nào. Trương Hạo nhữ mày nói, một dạng. Chương 165, Trương Nghị ra già Trương Tiết Tên. Mặc dù Trương Hạo tinh thần không thế nào tốt còn không người tính, nhưng Gia Cát Vô Địch ba người không thể không thừa nhận hắn đầu óc xác thực dễ dùng. Dù sao cũng là cả nước văn khoa trạng nguyên. Cho nên nhìn thấy Trương Hạo thần sắc, ba người này liền biết hắn phát hiện không đúng địa phương. Thấy Trương Hạo một mực tại nghiên cứu bích họa, ba người này liền cũng đem lực chú ý đặt ở phía trên. Ngay tại mấy người nghiên cứu bích họa thời điểm, Cửu Nhi nhìn xem bên tường cũ kia hải cốt hơi xúc động. Tựa như người đi bệnh viện cùng minh quán đều sẽ đối khỏe mạnh cùng sinh mệnh có chỗ xúc động đồng dạng. Người này tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng cũng phải vì hậu nhân lưu lại tin tức hành vi, xúc động Cửu Nhi. Cửu Nhi ngồi dưới đất, hai cái móng nuốt ở trước ngực chắp tay trước ngực, đối hải cốt bái một cái. Tiếp lấy lại tại chiếc nhẫn bên trong xuất ra mấy cái quả. Cũng không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng ăn qua đồ vật, ăn chút quả đi. Nghĩ như vậy, Cửu Nhi đem quả phóng tới hải cốt trước người. Mèo. Cất ký quả, Cửu Nhi ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy hải cốt bên tay phải có một cái trứng chim cút lớn nhỏ hạt châu màu trắng. Hạt châu này bề ngoài nhìn ảm đạm vô quang, lại dựa vào đã phong hóa hải cốt, nếu không phải Cửu Nhi cái bệ thấp, lại bởi vì thả quả cách gần đó, căn bản không nhìn thấy hạt châu này. Mặc dù hạt châu này nhìn không thế nào thu hút, nhưng ở dài rằng giặc năm tháng ăn mòn hạ, những này hài cốt đã bị phong hóa, binh khí của bọn hắn phối sức đều theo thời gian biến mất. Coi như đơn độc nó lưu lại xuống tới, hạt châu này là bình thường bảo bối mà. Nhìn thấy hạt châu này Cửu Nhi trầm tư một cái mắt, sau đó thận trọng liếc trộm Trương Hạo bọn hắn một chút, gặp bọn họ còn tại quan sát bích họa, liền lén lút đem hạt châu móc ra đến, thu tại chiếc nhẫn bên trong. Nếu không nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa đâu. Rõ ràng phân phối tỷ lệ đều làm tốt, nhưng nhìn điệu bộ này, hạt châu này nó là chuẩn bị độc chiếm. Về sau Cửu Nhi lại đối hải cốt phanh 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 dập đầu lệ ba cái. đến người ân quả ngàn năm nhớ, bắt người đồ vật, đập mấy cái đầu là hẳn là. Nó cái này một dập đầu, lại là đem Trương Hạo mấy người bừng tỉnh. Mấy người nhìn xem Cửu Nhi đối hài cốt dập đầu, nghị nghị cũng trôi qua bái mấy lần. Mặc dù không phải người cùng một thời đại, nhưng hắn sở tác sở vi không phụ nhân tộc chi danh, đáng giá bọn hắn tế bái. Bái qua về sau, nhìn nhiều lần không có ở Bích Họa nhìn ra không đúng ra cắt vô địch, đối Trương Hạo hỏi, phát hiện cái gì sao? Không có, ta chỉ là hiếu kỳ tổn hại kia mấy phó Bích Họa nội dung mà thôi. Nghe nói như thế, ra cắt vô địch ba người sắc mặt có chút biến thành màu đen. Để ngươi khảo cổ tới, nghiên cứu nó làm gì, còn cùng kia ăn tảng đã làm chúng ta sợ nhảy một cái. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền nhận được Trương Hạo gửi tới tin tức. Tình huống không thích hợp, chú ý cảnh giới. Từ Trương Hạo là tại chiến thần bên trên gửi thư tín đến xem, cái kia tiềm ẩn nguy hiểm cũng không phải là cơ quan cạm bẫy loại hình, hẳn là địch nhân. Cho nên nhìn thấy tin tức này ba người vẹn vẹn có chút dừng một chút liền khôi phục bình thường, trên mặt bất động thanh sắc kỳ thực đang để phòng bốn phía gió thổi cỏ lay. Tại chiến thần bên trong xây một cái gờ giúp chat. Trương Hạo, ngươi phát hiện cái gì rồi? Hạo ca, ngươi đừng dọa ta, nơi này thế nhưng là di tích, chẳng lẽ một câu thành sớm, thật có cái gì thượng cổ nhân vật muốn khôi phục không thành? Tình huống cụ thể còn không rõ ràng, bất quá từ bích họa bên trên nhìn xác thực có vấn đề, cẩn thận là hơn. Coi như thật có cái gì thượng cổ nhân vật khôi phục lại có gì phải sợ, hiện tại nơi này chỉ là cái cấp một tiểu thế giới. Thời đại thay đổi, chúng ta năm đánh một truy bất tử nha. Nghe nói như thế Minh Phi an tâm, Trương Hạo nói rất đúng à, thời đại thay đổi, đối với bọn họ làm yêu phân nhi. Về sau tiếp tục thăm dò đại điện. Tại chiếu sáng phạm vi bên ngoài, là một mảnh đen nhánh. Hắc ám. Yên tĩnh. Khả năng có địch nhân một bên ẩn nút. Hoàn cảnh như vậy để mấy người lực chú ý nâng lên điểm cao nhất, một khi có cái gì dị dạng phát sinh, lập tức chuẩn bị bạo khởi. Bầu không khí là thật có chút khẩn trương. 10 phút sau, mấy người đem toàn bộ đại điện triệt để thăm dò một lần. Bất quá cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy từng cô đã phong hóa hải cốt. Mấy người đi vào thiên điện cửa vào, Trương Hạo cúi đầu nhìn một chút, phát hiện đầu kia mương nước cũng liền tiếp lấy thiên điện. Theo thường lệ để một con hổ tộc mở cửa. Tiến vào thiên điện về sau, tình hình bên trong để mấy người khiếp sợ nói không nói gì. Thiên điện cũng không phải là rất lớn, cũng liền mấy trăm bình phương, mượn nhờ Trương Hạo trên người kim quang, bọn hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ toàn bộ thiên điện. Chỉ thấy thiên điện bên trong bốn phía đang đứng 8 cái đường kính 5 mét của đá, trung tâm là một cái ao nước nhỏ, trong ao còn có một chút chất lỏng màu nhũ bạch. Mà loại chất lỏng này bên trong lại có một cái cao 3 mét trứng. Để mấy người khiếp sợ là cái này mai trứng không chỉ có không có bị phong hóa, tại bọn hắn khí cảm rất hạ, cái này mai trứng tựa hồ vẫn còn sống. Minh Phi trợn mắt hốc mồm nói ra, vậy mà thật sự có thượng cổ sinh mệnh sống sót đến bây giờ, nó là thế nào làm được? Viên này trứng hẳn là dựa vào trong hồ nguyên dịch sống sót đến bây giờ. Mà nguyên dịch nơi phát ra chính là những này cột đá, những này cột đá đều là từ nguyên thạch chế thành. Gia Cát Vô Địch nói xong, Diệp Thanh liền theo nói ra, mà lại là phẩm chất cực cao cực phẩm nguyên thạch, bằng không không có khả năng rút ra nhiều như vậy nguyên dịch. Nghe nói như thế, Trương Hạo trong mắt một chút liền đỏ lên. Kia một ao nguyên dịch nói ít cũng phải có 2,000 kg. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 1/10. Ta nguyên dịch a. Trương Hạo đau lòng đều hận không thể lập tức cho vậy cái kia khỏa phá trứng đập nát đi. Lúc này Gia Cát Vô Địch lại nói ra, bích họa nội dung phía sau hẳn là nơi này, viên này trứng hẳn là cái này trong tông môn linh thú còn sót lại, tại tối hậu con đầu, người kia dùng nguyên thạch chế tạo nơi này, dùng để bảo hộ nó. Nghe đến mấy câu này, Trương Hạo mới từ lên cơn giận giữ trạng thái bên trong tỉnh táo lại, đánh giá những này nguyên thạch cột đá cùng viên kia trứng. Minh Phi hưng phấn khoa tay múa chân hô thượng cổ dị thú. Chúng ta phát. Ha ha ha. Gia Cát Vô Địch cùng Diệp Thanh nghe vậy cũng có chút hưng phấn, nhìn xem viên này trứng trong mắt một mảnh lửa nóng. Cho dù bọn họ xuất thân danh môn, lúc này cũng không thể không hưng phấn, dù sao cái này thế nhưng là thượng cổ còn sót lại xuống tới dị thú. Cũng may mấy người đều nhớ kỹ Trương Hạo trước đó căn dặn, ai cũng không có thiện tự hành động. Quay đầu nhìn về phía Trương Hạo, hỏi thăm hắn tiếp xuống tới phải làm gì. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, trước hết để cho hổ tộc những anh hùng đem trong hồ chất lỏng lấy ra lại nói. Nói xuất ra một cái bình nhỏ để hổ tộc xuống dưới. Những này hổ tộc khi đội cảm tử cũng làm quen thuộc, cầm cái bình liền hạ đi. Chờ hổ tộc bình yên vô sự đi lên, Gia Cát Vô Địch ba người đều thở dài một hơi. Không có ngoại ý muốn viên này trứng liền có thể lưu lại. Cầm lấy cái bình Trương Hạo trước nếm thử một miếng, được nghĩ nếm thử có hay không độc à, vạn nhất người ta tại bên trong tăng thêm cái gì liệu đâu. Hốt trượt. Uống một chút miệng về sau, Trương Hạo hơi nhíu lên lông mày. Nhìn ba người cũng là nhướng mày. Chẳng lẽ nguyên dịch bên trong có độc? tiếp theo liền thấy Trương Hạo giơ lên cái bình đốn đốn đốn. Ba người. Ngươi không chiếm tiện nghi có thể chết ta. Uống nhiều một bình nguyên dịch, Trương Hạo trong lòng đẹp. Sau đó tại Cửu Nhi chiếc nhẫn bên trong xuất ra các loại vật chứa, nồi bát bầu bồn đều đã vận dụng, mới đem trong hồ nguyên dịch toàn chứa vào. Nhìn xem trong hồ viên kia trứng, Trương Hạo sâu kín nói ra, viên này trứng nên xử lý như thế nào đâu. Nghe nói như thế, Gia Cát Vô Địch ba người đều thần sắc không đúng nhìn về phía hắn, tên vương bắt đản này sẽ không muốn độc chiếm đi. Nhưng tiếp lấy liền nghe Trương Hạo nói ra, là sắc vẫn là sao đâu. Chương 166, chương này cu nở dê không nghĩ ra đến. Sắc. Sao? Nghe nói như thế ba người phản ứng đầu tiên là có chút một bức, cái này thế nhưng là thượng cổ dị thú trứng, ngươi vậy mà muốn ăn. Chẳng lẽ lại ngươi cũng là thượng cổ dị thú? Thao thiết. Nhưng lại tưởng tượng, không đúng. Liên người này coi tiền như mạng sức lực hắn có thể bỏ được ăn, lúc này mới minh bạch qua vị. Viên này trứng có vấn đề. Sau đó không đợi bọn hắn đặt câu hỏi, Trương Hạo liền nói ra, ba người các ngươi trí thông minh là thật cao à, mới vừa nói một đống không có một câu nói đúng. Ba người. Viên này trứng cũng không phải cái này tông môn linh sủng lưu lại, không phải lúc trước bích họa bên trong vì cái gì không có xuất hiện cái này linh sủng thân ảnh. Mà lại nếu như viên này trứng thật trọng yếu như vậy, hắn vì cái gì lựa chọn tại tự sinh mệnh thời khắc cuối cùng lưu lại tin tức mà không phải mang viên này trứng rời đi. Còn có, chẳng lẽ người này lúc trước liền biết thượng cổ văn minh muốn tan vỡ, cho nên mới dùng những này thủ đoạn bảo hộ viên này trứng. Hết thảy đều thuyết minh viên này trứng cũng không phải là cái này tông môn linh sủng còn xuất lại, vậy cái này trái trứng ở đâu ra đâu? Đương nhiên là những cái kia thiên ngoại dị tộc lưu lại. Những này cột đá căn bản không phải vì bảo hộ viên này trứng, mà là người kia tại không có năng lực phá hư viên này trứng tình hạng, lưu lại tiến cấm chế. Phía sau mấy phó bích họa hẳn là cái này trứng lai lịch, người kia là tại nói cho kẻ đến sau, nhất định phải hủy diệt cái này trứng. Ba người nghe xong có chút ngây ngẩn cả người. Hợp lấy mình thật đúng là một câu đều không nói đúng a. Toàn sai. Cầm thai họa khi bà bối. Tiếp lấy nghĩ đến mình đem cái này thượng cổ còn sót lại thai họa mang về, đây không phải là cho nhân tộc gây thai họa mà. Vừa nghĩ tới khả năng về phát sinh tình huống, ba người xuất mồ hôi lạnh cả người. Thượng cổ dị thú đảo mắt biến thành thượng cổ ma thú, loại này to lớn chênh lệch để Minh Phi có chút phát cuồng. Cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy chúng ta hiện tại xử lý như thế nào cái này hỗn đản? Ta không nói nha, sắc hoặc là xảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn sống, vậy ngươi khẩu vị nhưng đủ nặng. Nói xong dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra, làm tốt sau ta trước tiên cần phải thay các ngươi nếm thử có hay không độc. Tránh ra đi ngươi. Để ngươi nếm xong còn có chúng ta phân nhi nha. Sau đó mấy người thân hình nhảy lên, đối viên này trứng vọt tới, tới trước được trước. Ngay tại mấy người nhảy đến viên này trứng trên không lúc, viên kia trứng vỏ trứng đột nhiên vỡ tan. Một mực đỉnh đầu mọc sừng hắc xà đối Trương Hạo vọt tới, tựa như nó biết Trương Hạo là muốn ăn nó chủ mưu đồng dạng. Liền biết ngươi đã ấp ra đến rồi. Sớm đã có phát giác Trương Hạo, lập tức vận chuyển cự linh thân, nắm đấm như cái chùy sắt lớn đồng dạng nện ở màu đen trên đầu. Ầm. Hắc xà lập tức bị nện rơi trên mặt đất, bởi vì lực lượng quá mạnh đầu rắn không trả gậy mấy lần. Chịu dạng này hung mãnh một quyền về sau, hắc xà cũng chỉ là có chút đầu nào choáng váng. Ngay sau đó một đạo kiếm khí liền đánh vào nó trên thân. Có thể cắt kim loại giống như là cắt đậu phụ kiếm khí, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng phá hắc xà lân phiến, tại nó trên thân lưu lại một đầu nhàn nhạt vết thương. Sau đó Gia Cát Vô Địch cũng đi vào trước người của nó, trong tay chủy thủ thuận vết thương cắm vào. Hắc xà bị đau, gào thét một tiếng. Như là roi thép bình thường cái đuôi, tại không trung nhấc lên kinh khủng tiếng rít hướng Gia Cát Vô Địch rút đi. Lấy đầu này hắc xà lân giáp độ cứng lại tăng thêm phần này lực lượng, cái này một cái đuôi rút chúng, Gia Cát Vô Địch không chết cũng tàn phế. Bất quá Gia Cát Vô Địch am hiểu chính là tốc độ, hắc xà cái đuôi còn không rơi xuống, Gia Cát Vô Địch liền bung ra chủy thủ né tránh. Oeng! Hắc xà đánh hụt, một cái đuôi quất vào trên mặt đất, lúc này Minh Phi cũng lao đến, hai tay bóp cùng một chỗ. Đối cái này Gia Cát Vô Địch chủy thủ hung hăng đập một chút. Cái này một chút chủy thủ là hoàn toàn đâm vào hắc xà trong thân thể, màu tím đen huyết dịch phun ra ngoài. Thế ba. Màu đen ngửa mặt lên trời thống khổ gào thét một tiếng. Hắc xà mặc dù là thời kỳ thượng cổ tồn tại, nhưng ở trôi qua dài rằng giặc năm tháng bên trong, chỉ có thể dùng nguyên dịch miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, cái này khiến nó phi thường suy yếu. Mà lại nơi này hiện tại là cấp 1 không gian, nó hiện tại chỉ có cấp 1 thực lực. Dưới tình huống như vậy bị mấy người vây công, vậy mà không có bị một kích mất mạng, đã có thể nói không hổ là thời kỳ thượng cổ giống loài, xác thực rất cường hãn. Nhưng nó đối thủ dù sao cũng là Trương Hạo bọn hắn những người cùng thế hệ này bên trong võ đạo thiên tiêu. Liền xem như yếu nhất Minh Phi, mặc dù hắn yếu mèo đều có thể khi dễ hắn, nhưng dứt bỏ chuyện này không đề cập tới, đó cũng là cùng thế hệ bên trong chói mắt nhất một cái. Cho nên theo chiến đấu, Hắc Xà vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng theo Trương Hạo một cái thiết quyền đánh vào trên đầu, Hắc Xà thẳng tắp ngã trên mặt đất, con mắt trở nên ảm đạm vô quang, không còn có một tia sinh cơ. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới thời kỳ thượng cổ tai họa chỉ có điểm ấy cái trình độ, còn tưởng rằng cần trải qua một phen huyết chiến đâu. Minh Phi có chút khi dễ nói. Đây là tại huyền nguyên tiểu thế giới bên trong, nếu là đi ra, đầu này màu đen không chừng sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì đâu. Nghe nói như thế Trương Hạo thần sắc có chút động một chút, nói ra, lúc đầu chỉ là muốn ăn trứng, không nghĩ tới biến thành thịt, cái này rắn làm sao ăn. Là nướng vẫn là làm thành canh rắn. Gia Cát vô địch, Trương Hạo, nó đã chết cũng không cần phải ăn đi, nói thế nào cũng là thời kỳ thượng cổ giống loài, hẳn là có chút giá trị. Ngươi cũng nói là thượng cổ giống loài, ngươi biết hắn trên thân có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, bên ngoài vừa đi ra ngoài về sau đến cái truyền nọc độc ngàn dặm làm sao bây giờ. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là tại tiểu thế giới cho nó tiêu hóa. Ba người nghe vậy tất cả đều lật ra cái rõ ràng mắt. Chiếu ngươi nói như vậy chúng ta còn có thể ăn nha. Ngươi chính là muốn nuốt một mình. Được rồi, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, đều nghĩ ta là dạng gì. Ta chính là thăm dò, nhìn đầu này Hắc Xà đều chết hết không, vạn nhất là đang giả chết, sau khi ra ngoài coi như có chuyện vui. Nghe nói như thế ba người một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, biểu thị lý giải Trương Hạo cách làm. Về phần có phải thật vậy hay không tin tưởng cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bọn hắn tin không tin Trương Hạo cũng không thèm để ý, đối một bên Cửu Nhi nói ra, Cửu Nhi, cho ta cầm một bình nguyên dịch, vừa rồi đánh cho có chút mánh, ta bổ sung dinh dưỡng. Ba người thấy hình dáng lại lật một cái liếc mắt, ngươi nha chiếm tiện nghi không xong đúng không? Gia Cát vô địch nói ra, Trương Hạo, bình này nhưng tại ngươi tỷ lệ bên trong trừ. Không nói trước nói xong, chiếu tình huống này nhìn, sau khi đi ra ngoài cũng khỏi phải phân. Tại tiểu thế giới liền phải để hắn uống cạn sạch. Trương Hạo liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, tiếp tục để Cửu Nhi cho hắn nguyên dịch. Cửu Nhi lại là có chút mê mang, nó hiểu rất rõ Trương Hạo, đừng nói hiện tại căn bản không cần, coi như thật đến kia sống chết trước mắt, để hắn uống bình nguyên dịch, hắn cũng phải tổng cộng. Tham dò tính đưa tới một bình, Trương Hạo quả nhiên không muốn. Không cần cái này, muốn ban đầu cái kia, thứ nhất bình. Nói xong bẹp hai lần miệng. Cửu Nhi nháy mắt mấy cái. Sau đó lại đưa cho Trương Hạo một bình. Nhận lấy nhìn thoáng qua, Trương Hạo hài lòng cười cười, chính là bình này. Giơ lên đốn uống vào trong miệng. Sau đó, phốc ba. Một ngụm phun tại Hắc Xà trên thân. A ba đau chết lao tổ. Chương 167, số tìm. Trương Hạo một ngụm nguyên dịch phun tại Hắc Xà trên thi thể. Chỉ thấy đã không có sinh cơ Hắc Xà không ngờ sống lại, không ngừng bước lên gào thét phát ra từng tiếng kêu đau. Khí tức trên thân càng là so vừa rồi mạnh mấy chục lần. Oanh long 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 long. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên điện là đất rung núi chuyển, chung quanh cột đá đều đánh gãy tận mấy cái. Nó vừa vặn vậy mà là giả chết đồng thời ẩn giấu đi chân thực thực lực. Bất quá tựa hồ là nhận Trương Hạo kia một ngụm nguyên dịch ảnh hưởng, mấy hơi thở về sau, Hắc Xà khí tức liền lại hàng xuống dưới, cùng đầu sắp chết cá giống như chỉ có thể miễn cưỡng bay nhảy mấy lần. Đã trở nên vô cùng hư nhược Hắc Xà, nhìn xem Trương Hạo hung tận hỏi, nhân tộc, ngươi là thế nào phát hiện, ngươi lại đối ta làm cái gì? Đừng nói đầu này Hắc Xà, chính là Gia Cát vô địch ba người lúc này cũng là một trận mê mang. Cái này Hắc Xà tại sao lại sống? Hơn nữa nhìn Trương Hạo dáng vẻ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, hắn đến cùng phát hiện cái gì? Trương Hạo không có trả lời, mà là lại giơ lên cái bình uống một ngụm, lại đi Hắc Xà trên thân phun ra một ngụm nguyên dịch. Liền gặp Hắc Xà thân thể một trận co rúm, kính mắt cái mũi miệng đều hướng dẫn ra ngoài chạy xuống màu tím đen huyết dịch. A năm, đau chết lao tổ, ta muốn giết ngươi. Lúc này nó đã không có khí lực vùng ấy, chỉ có thể tuyên bố từng tiếng thê thảm chú lên. Nghe nói như thế Trương Hạo trong mắt lạnh lẽo, sau đó. Phúc. A ba. Phúc. A. Ngừng, mau dừng lại không cần phun ra. Phúc. A van cầu ngươi thả ta, không cần đừng phun ra. Hắc Xà cố nén thống khổ hướng Trương Hạo không ngừng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy cái này một màn Trương Hạo hài lòng gật đầu, sau đó giơ trong tay cái bình đối ba người này nói ra, đừng tới đây. Cái đồ chơi này kịch độc, các ngươi không thể chạm vào. Lúc này, Gia Cát vô địch ba người mới phát hiện Trương Hạo trong tay căn bản không phải cái gì nguyên dịch, mà là ngay từ đầu tại mương nước bên trong thu thập nọc độc. Nói xong, Trương Hạo đi đến đen thân rắn trước, hỏi, muốn chết muốn sống. Muốn chết ta một đao chặt ngươi, muốn sống liền trả lời vấn đề của ta. Trương Hạo cái này mấy ngụm nọc độc xuống dưới, đầu này Hắc Xà là không hung cũng không ngang, hư nhược gật gật đầu, muốn sống, biết gì nói nấy. Vậy ngươi trước làm bản thân giới thiệu đi. Hắc xà nghe vậy dừng một chút, sau đó nói ra, ta chính là thượng cổ một loại hắc thủy huyền xà, vì tránh đại kiếp niết bàn đến tận đây, chỉ cần không giết ta, ta nguyện làm ngươi linh sủng tọa kỵ. Nghe được mở đầu Trương Hạo sắc mặt chính là lạnh lẽo, chờ nó toàn bộ nói xong, Trương Hạo mặt đã lạnh khối băng không sai biệt lắm. Vừa mới nói xong, Trương Hạo liền bổ nhào vào nó trên thân, dùng tay chụp ở hắn lân phiến. Chợt quát lên, đều cái này thời điểm, ngươi mẹ nó còn dám gạt ta, vậy cho ngươi bóc. Nói hai tay dùng sức phốc phốc. Phốc phốc hai tiếng, bóc xuống tới hai khối nửa cái lớn chừng bàn tay liên tiếp huyết nhục lân phiến. Lân phiến chính là hắc xà làn da, sinh bóc lân phiến cùng sống lột da đồng dạng. Liền nói cái này sinh bóc lân phiến được nhiều đau đi. Hắc xà đau chính là kêu thảm không thôi. Cũng không có xong, Trương Hạo hai tay tại không trung vùng ra từng đạo tàn ảnh, không ngừng đem hắc xà lân phiến bóc xuống tới. Không đầy một lát, cái này một thân lân phiến liền bị Trương Hạo cho bóc xuống tới, hắc xà toàn thân máu thịt bé bét, trở nên cùng cái màu tím đen đại cổ gà giống như. Ngay cả nọc độc mang bóc vậy, một bộ này xuống tới, hắc xà xem như không có nửa cái mạng. Bóc xong vậy, Trương Hạo thở phì phò nói ra, đều mẹ nó rơi ta trong tay bên trong, còn dám nói dối. Hắc xà cũng đã nhìn ra, Trương Hạo là nhìn ra mình theo hầu, cho nên thay đổi trước đó sâu kiến sống tạm bợ dáng vẻ, dù cho đã vô cùng suy yếu y nguyên có chút hung hãn mà hỏi. Nhân tộc, ngươi là thế nào nhìn ra được? Hefi. Hướng hắc xà trên thân phun một bãi nước miếng, Trương Hạo nói ra, làm sao nhìn ra được? Bích họa. Không có khả năng, bích họa nội dung phía sau đã bị ta hủy, mà lại phía trên cũng không có liên quan tới ta nội dung, ngươi làm sao có thể nhìn ra? Nghe nói như thế, Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không đem phía sau bích họa hủy, ta còn thực sự nhìn không ra. Nói xong nhìn xem ra cắt ba người cũng một mặt mê mang, Trương Hạo im lặng lắc đầu. Ba cái đồ ngốc. Tại trong lòng khinh bỉ một câu về sau, giải thích nói, vách tường đều là giống nhau chất liệu, vì cái gì có là hoàn hảo có là tổn hại. Trọng yếu nhất chính là, vỡ vụn bộ phận cũng đều là nội dung phía sau, cái này không rõ lấy có người cố ý hư hao. Không muốn để cho người xem đến phần sau nội dung mà. Gia Cát Vô Địch nghe vậy nhướng mày, nhưng nếu như là tại thời kỳ thượng cổ bị người hư hao đây này. U. Không tệ a, vậy mà có thể phát hiện điểm này. Gia Cát Vô Địch. Khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu. Sau đó liền nghe Trương Hạo nói ra, cho nên vừa vặn nhìn thấy bích họa thời điểm ta cũng không thể hoàn toàn xác định, thẳng đến ta nhìn thấy viên kia trứng cùng trong hầu nguyên dịch. Nếu như là thời kỳ thượng cổ bị người phá hư, hướng về phía phá hư bích họa cử động liền có thể nhìn ra, hắn cùng nhân tộc không phải cùng một bọn, vậy hắn vì cái gì không tại cái kia thời điểm liền đem viên này trứng cứu ra. Còn có, đây chẳng qua là một tao nguyên dịch, trải qua nhiều năm như vậy vậy mà còn có còn thừa, làm sao có thể? Thời gian dài như vậy Thương Hải Tang Điền A, chính là biển cả cũng mất. Nghe Trương Hạo từng kiện giải thích xong, ba người lập tức một mặt bừng tỉnh đại ngộ, những này xác thực rất có vấn đề. Mặc dù minh bạch Trương Hạo là thế nào phát hiện không đúng, nhưng bây giờ lại là thượng cổ tông môn, lại là hắc xà, lại là kẻ ngoại lai, để bọn hắn đầu góc tròn váng, có chút lý không rõ. Cũng may tiếp xuống tới Trương Hạo triệt để giảng giải một chút. Theo bích họa bên trên suy đoán, tại tiêu diệt tất cả thiên ngoại dị tộc về sau. Duy nhất còn sống người kia phát hiện dị tộc lưu lại trứng, tại lúc ấy rất có thể cũng là không trứng, chỉ là vì kéo dài tuổi thọ mới niết bàn thành trứng. Điểm này cũng không trọng yếu, tại phát hiện viên này trứng về sau, người sống sót đã không có năng lực tiêu diệt nó, liền dùng một chút phương pháp đem cái này mai trứng khống trụ, cũng lưu lại văn tự cùng bích họa cảnh cáo hậu nhân. Về sau Thương Hải Tăng Điển, nơi này chìm đến dưới mặt đất biến thành di tích, thẳng đến hiện đại có người phát hiện nơi này. Người kia thấy được bích họa, cũng nhìn thấy viên kia trứng. Sau đó người kia phá hủy đằng sau tin tức. Hắn vì cái gì làm như thế? Hắn là không muốn kẻ đến sau biết viên này trứng bộ mặt thật, muốn để kẻ đến sau đem viên này trứng xem như linh thú mang đi ra ngoài. Nhưng từ những này trên trụ đá nhìn, tại người này tiến đến thời điểm, viên này trứng hẳn là đã không có sinh cơ, không phải không có cấm chế nó hẳn là sẽ đào tẩu mới đúng. Ta liền suy nghĩ, hắn vì cái gì muốn để người đem viên này chết trứng mang đi ra ngoài? Làm như vậy có chỗ tốt gì? Trừ phi... hắn có thể để cho viên này trứng sống tới. Tại suy đoán của ta bên trong, hẳn là người nào đó tại tuổi trẻ thời điểm phát hiện cái này di tích, hoặc là nhận được bộ hạ, tộc nhân tình báo, mặc kệ là loại nào, tại biết cái này di tích bên trong tình huống thời điểm, hắn trong lòng sinh ra một loại nào đó kế hoạch. Sau đó thông qua một loại nào đó thủ đoạn áp chế tu vi tiến vào nơi này, bất quá đi vào nơi này chỉ có nhất phẩm tu vi, nếu như bị cái nào nhất phẩm võ giả làm thịt rồi, kia chết coi như quá oan. Cho nên ta suy đoán hẳn là dùng phân thân loại hình thủ đoạn. Về sau lại dùng cái gì phương pháp sống lại viên này trứng, nghĩ đến hẳn là đoạt xá loại hình điều kiện như vậy cực kỳ khắc nghiệt thủ đoạn. Bởi vì không biết cái gì thời điểm sẽ bị phát hiện, cho nên ở trong ao để vào nguyên dịch duy trì mình sinh mệnh. Về phần hắn mục đích rất đơn giản, hẳn là ngụy trang thành linh thú chui vào nhân loại thế giới đánh cắp tình báo, thậm chí tại mấu chốt thời điểm làm ra một kích chí mạng. Đương nhiên, nơi này có rất nhiều phỏng đoán giả thiết. Ta nói đúng không, dị tộc tạp thoái. Chương 168, Bi Thống. Nghe xong Trương Hạo hát xà có chút choáng váng. Ta sẽ phá hủy mấy phó bích họa, hướng trong hồ tăng thêm điểm nguyên dịch, lai lịch mục đích liền bị người đã nhìn ra. Gia Cắt Vô Địch ba người cũng là một trận một bước. Đều là hai bả vai gánh một cái đầu, dựa vào cái gì ngươi như thế thông minh. Người với người chênh lệch có như thế đại mà. Tiếp lấy trong lòng chính là một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh đều cho phía sau lưng làm ướt. Hôm nay nếu là liền ba người bọn hắn tới, vậy khẳng định cho viên này trứng mang đi ra ngoài. Đến thời điểm không chừng cho nhân tộc mang đến bao lớn tổn thất đâu. Đúng rồi, thuận tiện giải thích một chút đại điện bên trong mương nước, thông qua bích họa bên trên nhìn, đầu này mương nước vốn là không tồn tại, là về sau cái kia người sống sót chế tác. Hướng mương nước bên trong tăng thêm kịch độc có phải là vì ngăn cản cái gì? Hắn muốn ngăn cản hiển nhiên không phải kẻ đến sau, đó là cái gì? Rõ ràng là viên kia trứng, đây là hắn lưu lại đệ nhị trọng phòng ngự. Cho nên ta liền biết, mương nước bên trong nọc độc có thể khắc chế người. Nếu không có những này nọc độc, trông thấy viên kia trứng thời điểm, ta liền dẫn bọn hắn chạy. Tại nơi này không thể không tán thưởng một chút thời kỳ thượng cổ thủ đoạn, trải qua như thế dài dằng dặc năm tháng vậy mà còn sót lại. Là thật lợi hại. Về phần hắn lúc ấy vì cái gì không cần những này nọc độc tiêu diệt viên này trứng vậy ta liền không rõ ràng, dù sao cũng là thượng cổ sự tình. Có thể dùng ra phân thân đoạt xá dạng này thủ đoạn, ngươi hiển nhiên không phải phổ thông dị tộc, cho nên vì khỏi bị ra thịt nỗi khổ ngươi vẫn là thành thật khai báo. Họ gì tên gì, gia trụ phương nào, trong nhà mấy miệng người, có vài mẫu ruộng. Đến trình độ này, Hắc Xà đã không có cần phải nói láo, cao ngạo nói ra, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới lao tổ ta phá hư bích họa cử động ngược lại thành sơ hở lớn nhất. Nhân tộc lũ sâu kiến nghe cho kỹ, lao tổ chính là lang tộc thứ 7 tổ Ngân Nguyệt lao tổ, muốn mạng sống liền để ta rời đi, không phải ta tất dẫn đầu tộc ta đại quân, đồ diệt toàn bộ nhân tộc. Vừa dứt lời, Ngân Nguyệt lao tổ liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Nghe được lời nói này, người trước mắt này đã không có sinh khí phẫn nộ, cũng không có sợ hãi khủng hoảng các cảm xúc. Hắn giống như có chút hưng phấn. Trương Hạo hai mắt sáng lên nhìn xem Ngân Nguyệt lao tổ, kìm lòng không được liếm môi một cái. Mặc dù không biết lao tổ là đẳng cấp gì, nhưng nghĩ đến hẳn là dị tộc bên trong nhất đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại, có một cái lao tổ rơi mình trong tay. Mua bán lớn A. Cùng nhìn bảo bối giống như nhìn xem Ngân Nguyệt lao tổ, nhìn lao tổ phần này muốn mạng sống tư thế. Cái này phân thân đối ngươi mà nói cũng là cực kỳ chân quý đem. Nghe vậy, Ngân Nguyệt lao tổ thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy liền lại nghe nói, xin hỏi lao tổ gia sản bao nhiêu a?